Chương 725, khoảng cách chương 725, khoảng cách Đại Ly Thành, khi đến từ Khánh Châu tin tức truyền đến nơi này, lập tức làm cho cả Đại Ly Thành đều chấn tâm chấn. Nói một chút, Quỷ Linh Cung đến tụt cùng nên xử lý như thế nào? Để cho các ngươi quên hướng quên không rõ, xuất binh từng cái không ngừng kêu khổ, hiện tại Khánh Châu cũng mất, cái này khiến ta về sau như thế nào cùng liệt tổ liệt tông bằng giao. Hoàng Thành Phúc Đức Điện bên trong, Vĩnh Nhân Đế Ngụy Thịnh biểu lộ khó coi, trung điệp vô long ỉ lan can, đối với phía dưới văn võ bá quan giận dữ mắng mỏ. Văn võ bá quan một mảnh lặng ngắt như tờ, mọi người minh bạch Ngụy Thịnh tại sao lại như vậy tức giận. Thanh Châu sinh lương, Khánh Châu giàu có, Ủy Linh Cung chiếm cứ hai châu, còn thống hợp Sùng Châu Ma Đạo, thế lực đã kịch liệt căng phồng lên đến. Tăng thêm một tôn tử phủ đại ma Tô Kiệt, chỉ cần đối phương muốn, tùy thời đều có thể chiếm lĩnh Kinh Châu. Mà Kinh Châu cùng Đại Ly Thành giáp giới, có thể không chút nào khoa trương, đến lúc đó Quỷ Lĩnh Cung liền có thể trực tiếp cùng Đại Ly Thành, cùng bọn hắn cả triều văn võ bá quan làm hàng xóm. Nghĩ đến tràng diện kia, cho dù là văn võ bá quan, trong đầu cũng là hoảng loạn. Bệ hạ, vi thần cho là Quỷ Lĩnh Cung đã đến không thể không diệt tình trạng. Công bộ thượng thư Từ Thanh tiến lên một bước, sắc mặt đau khổ nói lúc trước nếu là trực tiếp đối với Quỷ Lĩnh Cung xuất thủ, cũng không trở thành để thế cục chuyển biến xấu đến tình trạng như thế. Hiện tại Khánh Châu bị Quỷ Lĩnh Cung chiếm lĩnh, khiến cho Quỷ Lĩnh Cung có tiền lại có lương, bỏ mặc không quan tâm, đối phương thế lực tất nhiên sẽ cực kỳ nhanh chóng độ bành trướng. Hộ bộ thượng thư Tả Mẫn dựng râu trừng mắt, mắng: "Hứa đại nhân, ý của ngươi là đang trách ta?" Diệt Quỷ Lĩnh Cung nói dễ dàng, ngươi trên dưới mồm mép một tấm, quân lương từ đâu tới đây, binh lực từ đâu tới đây? Binh bộ thượng thư Nhạc Chí Phong cũng đứng dậy, vì trên mặt đất kinh sợ nói bệ hạ: "Chúng ta binh bộ tự nhiên là nguyện ý vì bệ hạ phân ưu, nhưng chúng ta binh bộ cũng khó à. Những năm này quân lương liên tục cắt giảm, phương Bắc có thần ứng đế quốc nhìn chằm chằm, trong nước lại có bao nhiêu chỗ phản loạn, binh lực của chúng ta đã sớm giật gấu và bay." Hiện trường văn vật bách quan chia hai phái, lẫn nhau liền xuất binh hay không rằng có tranh luận. Bất quá lần này, xuất binh Quỷ Lĩnh Cung đề nghị so với lần trước nhiều hơn rất nhiều. Dù sao cùng Tô Kiệt làm hàng xóm loại sự tình này chỉ là suy nghĩ một chút, rất nhiều văn võ bá quan liền khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng. "Bệ hạ, Tuần Thiên Ti Trương Ti chủ cầu kiến." Đột nhiên, một tên người hầu bước nhanh đi vào Phúc Đức Điện, báo cáo tình huống. Hiện trường tranh luận âm thanh nhỏ đi rất nhiều, văn võ bá quan vô ý thức nhìn về phía ngoài điện. Liền thấy một người mặc vằn đen cẩm bào nam tử đi vào trong điện, thứ nhất đầu hơi có vẻ tóc hoa râm, nhưng tử tướng mà bên trên lại nhìn không ra cụ thể tuổi tác. Nhìn thấy Trương Kình Thường, văn võ bá quan đều có chút kinh ngạc. Tuần Thiên Ti bởi vì tính đặc thù, bình thường là sẽ không tới vào triều, mà mỗi lần vào triều, thường thường đều mang ý nghĩa có đại sự phát sinh. "Thần Trương Kình Thường, có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ." Trương Kình Thường vỗ vỗ báo, đối với trên long ỷ Ngụy Thịnh chắp tay, một cỗ tử phủ khí chẳng tự nhiên mà sinh, mới vừa rồi còn tranh luận không nghỉ triều đình, chớp mắt trở nên im lặng. "Ái khanh có việc nói thẳng." Ngụy Thịnh làm cái nghi thức xa giao, lấy đó đối với Trương Kình Thương cái này tự phụ đại năng tôn trọng. "Hai chuyện." Trương Kình Thương lấy trước ra một tấm phong thư, trầm giọng nói: "Đây là tới từ Thành Châu thư tín, có Quỷ Lĩnh Cung tông chủ, tự phụ cảnh đại ma Tô Kiệt tự tay viết biết." "Bá." Vô số đôi mắt đồng loạt rơi vào Trương Kình Thương trong tay trên phong thư. "Bởi vì theo dõi mật tông Phật giáo, ta Tuần Thiên Ti Bạch Hổ Đường đường chủ Tần Vũ Thường cô quân xâm nhập Sùng Châu, tại Phật Ma giao phong sau, rơi vào Tô Kiệt chi thủ. Bây giờ Tô Kiệt gửi thư, mục đích là đòi lấy Hoàng Thất Động hư cảnh có liên quan tâm đắc thể ngộ, làm còn tin trao đổi." Trương Kình Thương đem phong thư đưa lên đồng thời, đem thư bên trong ý tứ lời ít mà ý nhiều nói ra. Hắn cố ý đem phong thư này để ép mấy ngày, thẳng đến Khánh Châu chuyện mới lựa chọn lấy ra, mục đích rất đơn giản, chính là vì học trò cưng của mình. Hắn từng nghiên cứu qua Tô Kiệt cuộc đời sự tích, nếu là ở Quỷ Lĩnh Cung tiến đánh Khánh Châu trước đó, Tuần Thiên Ti trợ giúp cường giả, như vậy Tô Kiệt rất có thể làm ra giết con tin loại sự tình này. Đồng thời lúc này, Khánh Châu đã rơi vào Quỷ Lĩnh Cung chi thủ, hoàng thất hơn phân nửa cũng sẽ không cưỡng bức lấy Tuần Thiên Ti động viên, tránh khỏi rất nhiều chuyện phiền toái. Ngụy Thịnh sắc mặt u ám, không nói một lời xem xong thư phòng, không có quá nhiều do dự cho ra trả lời. "Trương Ái Khanh, Thiên Võ Đế lao tổ tông vật lưu lại, không tồn tại trao đổi khả năng." Trương Kình Thương tựa hồ đã sớm liệu đến đáp án này, biểu hiện trên mặt không hề bận tâm, đáp lại nói: "Thần biết được, ta sẽ trực tiếp từ chối Tô Kiệt yêu cầu." Trương Kình Thương mười phần dứt khoát nhẹ gật đầu, chính là bởi vì sớm biết là kết quả này, hắn mới cố ý lúc này tới. "Trương Ti chủ, Khánh Châu mất đi một chuyện, các ngươi Tuần Thiên Ti có không thể trốn tránh trách nhiệm? Ta nhớ được Khánh Châu lớn nhất tông môn Hỏa Vân Điện đã từng phái người tới thỉnh cầu viện thủ, thế nhưng là Tuần Thiên Ti lại thờ ơ, đây là nghiêm trọng thất trách." Từ Thanh đột nhiên đứng trước hai bước, trước đây không lâu, Hỏa Vân Điện người còn tìm đến hắn nơi này, đưa lên trọn vẹn 200.000 linh thạch, mời hắn hỗ trợ liên hệ Tuần Thiên Ti. Nhưng cuối cùng Tuần Thiên Ti không để ý đến, không cho hắn cái này công bộ thượng thư một chút mặt mũi. "Còn có việc này, xem ra là người phía dưới không có chú ý, trở về ta sẽ căn dặn bọn hắn." Trương Kình Thương hời hợt đem nó bỏ qua, ngữ khí không có chút nào ba động. "Trương Ti chủ, ta cho là sau đó, Tuần Thiên Ti nhất định phải trọng quyền xuất kích, đối với Quỷ Lĩnh Cung độc thủ, tối thiểu muốn đem Khánh Châu từ Quỷ Lĩnh Cung thống trị bên trong giải cứu ra, đôi này Đại Ly Vương triều rất trọng yếu." Từ Thanh cảm giác mình bị Trương Kình Thương không nhìn, hai chân quỳ trên mặt đất, hướng phía Ngụy Thịnh chờ lệnh đạo. "Trương Ái Khanh, Tuần Thiên Ti có chắc chắn hay không đánh bại Quỷ Lĩnh Cung, đoạt lại Khánh Châu chi địa?" Ngụy Thịnh trầm ngâm mấy giây, đối với Trương Kình Thương hỏi: "Hồi bẩm bệ hạ, Tuần Thiên Ti trước mắt có trách nhiệm tại thân, sợ khó mà gánh trách nhiệm này." Trương Kình Thương biểu lộ lãnh đạm, huyền chuyển cự tuyệt Ngụy Thịnh yêu cầu. "Tuần Thiên Ti là Đại Ly Hoàng thất lợi kiếm công giả, nhưng cái này cũng phải xem tình huống. Khi Hoàng thất suy sụp thời điểm, hoàng quyền từ Đại Ly Vương triều các nơi co bảo, tự nhiên mà vậy, hoàng quyền lực lượng cũng sẽ ở Tuần Thiên Ti bên trong suy yếu. Dù sao hiện tại Đại Ly hoàng triều quá nghèo, bồi dưỡng Tuần Thiên Ti nhân thủ thường xuyên ra không dậy nổi tiền, rất nhiều tài nguyên đều là Tuần Thiên Ti tự nghĩ biện pháp lấy được. Phải biết, bất luận là thời đại nào, khống chế một chi quân đội, trọng yếu nhất chính là tài chính vấn đề. Tại rất nhiều triều đại, triều đình coi như nghèo chết, cũng kiên quyết không để cho tướng quân chính mình phát quân lương. Mục đích đúng là để binh sĩ biết, là hoàng đế tại nuôi bọn hắn, đi theo hoàng đế đi có cơm ăn. Khi một chi quân đội tại vụ hậu cần tự do, như vậy hắn đến tột cùng nghe ai lời nói, liền rất đáng được ý vị sâu xa. Liền giống với hiện tại Tuần Thiên Ti, Trương Kình Thương cá nhân thực lực cùng hy vọng, danh xưng Đại Ly Vương triều đệ nhất cao thủ, tại Tuần Thiên Ti bên trong danh vọng cao hơn qua cảm giác tồn tại rất thấp hoàng quyền. Tăng thêm Trương Kình Thương hay là giữa đường xuất gia, tu thành đạo đài cảnh mới gia nhập Tuần Thiên Ti, không phải Tuần Thiên Ti từ nhỏ bồi dưỡng loại kia, đối với hoàng quyền thái độ cũng không tồn tại cái gì ngu chung. Đủ loại kết quả, hiện tại Trương Kình Thương như vậy lãnh đạm viện chuyển đáp lại, chính là đối với Ngụy Thịnh vừa rồi dứt khoát cự tuyệt trao đổi còn tin đáp lại. Ngụy Thịnh nghe hiểu phần này lời ngầm, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng lại không có cách nào. Hiện tại là Đại Ly hoàng thất cần dựa vào Tuần Thiên Ti, có được hai tôn tử phụ trấn giữ Tuần Thiên Ti, đặc biệt bên trong còn có Trương Kình Thương thiên hạ đệ nhất cao thủ này, Ngụy Thịnh căn bản không dám hỏi tội. Hoàng quyền nhất định phải cùng trong tay mình lợi kiếm thỏa hiệp, nếu không Tuần Thiên Ti dễ dàng biến thành một thanh kiếm hai lưỡi, hại người hại mình. Tại Trương Kình Thương nói dứt lời sau, Phúc Đức điện bên trong tĩnh như ve mùa đông. Suy nghĩ kỹ một chút liền biết, Trương Kình Thương người này nghe nói không có con cái, đối với thu dưỡng Tần Vũ Thưởng coi như mình ra, hiện tại Quỷ Lĩnh cung cầm chắc lấy Tần Vũ Thưởng, để Trương Kình Thương không nhìn Tần Vũ Thưởng xuất binh, hiển nhiên là rất không có khả năng. Chủ yếu tại Quỷ Lĩnh cung trong chuyện này, Tuần Thiên Ti trách nhiệm liên quan không lớn, phương Nam vốn chính là Tuần Thiên Ti lực lượng yếu kém địa phương, Tuần Thiên Ti đại bộ phận tinh lực đều dùng tại Thần Ưng Đế quốc bên trên, nếu không chỉ dựa vào những cái kia ăn không hướng võ binh, căn bản ngăn không được Thần Ưng Đế quốc xuôi nam. Bất quá hiểu thì hiểu, hiện tại văn võ bá quan hay là âm thầm liễu lưới. Mặc dù bọn hắn phần lớn cũng làm lấy các loại hoạt động, trắng trợn xâm phạm hoàng quyền lợi ích, nhưng ở hoàng đế mặt, bày ra loại này mặt tối con, bọn hắn còn không dám dạng này. Trương Tử Thanh há to miệng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Trương Kình Thương đột nhiên quay đầu. Ngươi là vị nào? Đột nhiên xuất hiện cha hỏi đệ tử Thanh là người, lập tức giận không chỗ phát tiết, nói ta chính là công bộ thượng thư Tử Thành, Trương Ti chủ thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Lần trước vào chiều hay là 2 năm trước, số tuổi đi lên bệnh hay quên lớn, rất nhiều người đều nhớ không rõ. Trương Kình Thương khỏe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa dáng tươi cười, một tia vô hình khí cơ khóa chặt Tử Thành, thản nhiên nói, vị này Tử đại nhân, không biết nhà ngươi có mấy nhân khẩu, hôm nào ta từng cái đến nhà bái phòng vừa vặn rất tốt. Lời này vừa nói ra, lúc này liền đệ tử Thanh hai chân như nhũn ra, hắn chỗ nào nghe không hiểu Trương Kình Thương trong lời nói uy hiếp. Đây là muốn một lời không hợp diệt hắn cả nhà ý tứ a. Mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, Từ Thanh lúc này tựa hồ rốt cục nhớ lại Trương Kình Thương là tử phụ cảnh cực giả, đối phương nói muốn diệt hắn cả nhà, không thể so với trụ chết một con ruồi khó khăn bao nhiêu. Văn võ bá quan không ít lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Từ Thanh làm công bộ thượng thư, trưởng quản Đại Ly Vương triều đồn điền, thủy lợi, công trình, rèn đúc, vận chuyển, nhà nước khoáng sản các loại. Trong đó trọng yếu nhất còn bao gồm không ít lệ thuộc vương triều trực doanh linh tài sản xuất, bao quát mấy đầu cỡ lớn mỏ linh thạch. Bởi vì trong tay to lớn quyền lực, Từ Thanh trên triều đỉnh từ trước đến nay trường dương, lần này đã trúng thiết bản đi. Trương Trương ti chủ, ta là muốn tỉnh giáo, gần nhất công bộ thu một nhóm cẩm hà tinh lụa, loại linh tài này tơ lụa luyện chế pháp bảo thủy hỏa bất xâm, có thể hữu hiệu chống lại thuật pháp, ta dự định hiến cho trên trăm bộ cho Tuần Thiên Ti, giúp Tuần Thiên Ti cao tầng mỗi người may một bộ cẩm phụ, làm Tuần Thiên Ti ra sức vì nước vất vả. Từ Thanh thân thể run rẩy, đối với Trương Kình Thương một cái 90 độ cúi đầu, tại chỗ biểu diễn một phen trở mặt. Đưa 1000 bộ. Trương Kình Thương vân đạm phong khinh mở miệng, một câu, liền đem số lượng tăng gấp 10 lần. Để Từ Thanh hảo hảo xuất một chút máu, làm nói lung tung đại giới. Từ phụ cảnh, tăng thêm thiên hạ đệ nhất cao thủ tiết tuổi, chính là có thể như vậy muốn làm gì thì làm, cho dù là Ngụy Thịnh vị hoàng đế này ở trước mặt. Tốt. Từ Thanh tâm bên trong dì máu, đối mặt bá đạo Trương Kình Thương, đúng vậy đến không đáp ứng. Bởi vì Trương Kình Thương hiển nhiên sẽ không theo hắn chơi trên triều đình loại kia ngươi lừa ta gạt, làm cái gì chính trị đấu tranh, mà là trực tiếp chạy diệt cả nhà người ta tới, loại uy hiếp này tại cường đại võ lực gia trì bên dưới, ai nhìn không sợ a. Hiện trường ẩn ẩn truyền đến mấy đạo tiếng cười, Từ Thanh kiểm kìm nén đến đỏ bừng, cũng không dám nói nữa. "Tốt, Trương Ái Khanh còn có một chuyện, cùng nhau nói ra đi." Ngụy Thịnh mở miệng đánh gãy cuộc nháo kịch này, lại để cho Trương Kình Thương làm ẩu, triều hội cũng không cần mở, chỉ nhìn Trương Kình Thương huấn luyện người là tốt. Đấu chương xong, chương 726, trùng cốc chương 726, trùng cốc Trương Kình Thương chỉnh ngay ngắn thần sắc, ôn quyền nói, "Vậy hạ, chúng ta tuần tra ti tại Mật Tông Phật giáo nằm vùng mật thám truyền đến tin tức, gần nhất Mật Tông Phật giáo có quy mô lớn dị động dấu hiệu. Căn cứ mật thám tình báo truyền về, Mật Tông Phật giáo bởi vì Tô Kiệt chém giết Thánh Tăng A.I.I. để ra là một chuyện, cả giáo tức giận. Mật Tông Phật giáo ngay tại điều binh kể tướng, cực lớn khả năng sẽ đối với Quỷ Lĩnh Cung phát động chiến tranh." Trương Kình Thương nói lên mặt khác một chuyện, đồng dạng cùng Quỷ Lĩnh Cung có quan hệ. Không có cách nào, trong khoảng thời gian này, Quỷ Lĩnh Cung thực sự quá làm náo động. Việc này, rất tốt. Hiện trường nghe nói như vậy không ít văn võ bá quan hai mắt tỏa sáng. Mới vừa rồi còn sầu giải quyết như thế nào Quỷ Lĩnh Cung cái này ma đạo thế lực, Mật Tông Phật giáo liền nhảy ra ngoài, chẳng phải là giải bọn hắn khẩn cấp. Vậy hạ, Mật Tông Phật giáo nếu là thật sự đối với Quỷ Lĩnh Cung dùng binh, vậy chúng ta hoàn toàn có thể tọa sơn quan hồ đấu, để Mật Tông Phật giáo giải quyết hết Quỷ Lĩnh Cung cái này ma hoạn, dạng này phương Nam địa bàn lại sẽ một lần nữa trở lại hoàng quyền phạm vi thế lực bên dưới. Từ Thanh thay đổi vừa rồi sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn lên tiếng nói. Diệt Quỷ Lĩnh Cung, đến lúc đó công bộ có thể thuận thế thu nạp quản lý quỷ lĩnh cung thế lực những linh tài kia sản xuất, lại có thể nhiều một món thu nhập, hắn tự nhiên cảm thấy kích động. Không sai, Tô Kiệt ma đầu này giết ra y để giả là, mật tông Phật giáo tìm hắn báo thù không thể tốt hơn, bớt đi binh lực của chúng ta cùng thuế ruộng. Chúng ta có thể cho mật tông Phật giáo một chút trợ giúp, để bọn hắn tốt hơn giải quyết quỷ lĩnh cung. Tốt nhất mật tông Phật giáo cùng quỷ lĩnh cung đánh cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta liền có thể ngư ông đắc lợi, nhất cử giải quyết hết quỷ lĩnh cung cùng mật tông Phật giáo hai cái này nan giải vấn đề. Hiện trường càng ngày càng nhiều văn võ bá quan đứng ra, phát biểu chính mình khẳng khái kiến giải. Bất quá cũng có cầm ý kiến phản đối, như hộ bộ thượng thư Tả Mẫn, hắn liền lớn tiếng phản bác, các vị đang nói cái gì mê sảng, quỷ lĩnh cung một chuyện, chính là chúng ta Đại Ly Vương triều chuyện của nhà mình, đóng cửa lại đến xử lý như thế nào đều tốt nói. Nếu như thỉnh VM tông Phật giáo người ngoài này đến giúp đỡ, chuyện này là sao? Chúng ta Đại Ly Vương triều chẳng lẽ muốn trơ mắt ngồi nhìn những cái kia mật tông Phật giáo tăng binh quân đội tiến vào cảnh nội lựa chọn làm như không thấy, kể từ đó, chúng ta Đại Ly Vương triều tôn nghiêm ở đâu? Hoàng thất quyền uy ở đâu? Người trong thiên hạ sẽ làm như thế nào xem chúng ta? Mà lại các ngươi có suy nghĩ hay không đến, thỉnh thần dễ dàng đưa thần an. Vạn nhất đến lúc mật tông Phật giáo đại hoạch toàn thắng, chỉ cứ lấy Đại Ly Vương triều phương nam không đi, đến lúc đó chúng ta lại nên như thế nào tự xử? Đây rốt cuộc là khu sói nuốt hổ, hay là dẫn sói vào nhà? Cũng đừng đuổi chạy một kẻ lưu manh, đưa vào tới một cái cường đạo. Lại nói, mật tông Phật giáo là thế nào quản lý trì hạ bách tính, các vị ở tại đây đại nhân sẽ không có nghe thấy đi. Một khi phương nam bị mật tông Phật giáo chiếm lĩnh, đến lúc đó khắp nơi đều có mất tuệ mê hồn bách tính, tình cảnh của chúng ta sẽ càng gian nan hơn, cái này còn không bằng để quỷ lĩnh cung tiếp tục chiếm đâu. Tả Mẫn lời nói đánh thức không ít người, Tô Kiệt là ma đạo, mật tông Phật giáo cũng không phải loại lương thiện. Ngụy Thịnh nhíu mày, đem nan đề này vứt cho Trương Kình Thương. Trương Ái Khanh, ngươi cho là thế nào? Hết thảy toàn nghe bệ hạ phân phó. Trương Kình Thương mở ra tay, biểu thị tuần tra ti sẽ nghe theo hoàng thất phân phó mà hành động, vừa rồi quét hoàng đế mặt mũi, hiện tại dù sao cũng phải trả lại, không phải vậy hoàng đế đoán chừng phải ngủ không tốt cảm giác. Vậy liền đi đầu liên hệ mật tông Phật giáo, cùng mật tông Phật giáo ước pháp tam trường, đối phương có thể diệt trừ chủ mưu Tô Kiệt, nhưng không cho phép tăng binh quân đội bờ biên. Ngụy Thịnh nghĩ cho ra đáp án này. Mật tông Phật giáo có tam đại tử phụ cảnh thần tăng, bọn hắn nếu là một đường phi hành, trực tiếp tìm tới Tô Kiệt, trực đảo Hoàng Long, tuyệt đối có thể xử lý Tô Kiệt tên ma đầu này. Không mang theo những cái kia tăng binh quân đội, đại biểu cho mật tông Phật giáo không có đánh lấy chiếm lĩnh Thanh Châu ý tứ, trên mặt mũi Đại Ly Vương triều cũng nói đi qua, tử phụ cảnh cường giả tung tích khó tìm, đối phương giết người sau trốn về mật tông Phật giáo, không phải Đại Ly Vương triều không muốn quản, mà là không có cách nào. Mà Quỷ Linh cung không có Tô Kiệt cái này tử phụ đại ma chủ tâm cốt, vốn chính là dựa vào Tô Kiệt cưỡng ép ghép lại thế lực khắp nơi tuyệt đối sụp đổ, Tam Châu chi địa sẽ lần nữa phân liệt, đến lúc đó chính là hoàn quyền khống chế hết thảy thời điểm. Tuân mệnh. Trương Kình Thương nhẹ gật đầu, trong lòng lại tại tính toán một chuyện khác. Quỷ Linh cung sơn môn địa chỉ ban đầu, Trung Quốc bên trong. Tại Phúc Đức điện bị khí thế ngất trời thảo luận Tô Kiệt, còn không biết chính mình ngay tại làm thẻ đánh bạc, bị Đại Ly hoàng triều lấy chính mình đầu người chuẩn bị cùng mật tông Phật giáo có kẻ mà cả. Lúc này Tô Kiệt biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời nhìn qua phía trước một ngọn núi. Không, nói là ngọn núi, nhưng cẩn thận nhìn lại, sẽ phát hiện cái kia rõ ràng là như núi cao to lớn trùng kén. Trùng kén hiện ra màu xanh tím, mặt ngoài hiện đầy vô số như long xà giống như mạch máu, giống như là tim đập giống như hơi phồng lên xẹp xuống. Nó mỗi một lần chấn động đều có thể gây nên một trận động đất, trung quanh đại địa đã ra bị nẻ, không thể thừa nhận trùng kén trong áp. Tô Kiệt nhìn chăm chú lên trước mắt trùng kén, kỳ thật đây là thiên thủ nô công tại đột phá tấn thăng thượng phẩm cựu luyện cổ trùng. Tại cầm xuống hỏa vân điện đằng sau, Tô Kiệt từ hỏa vân điện bên trong vơ vét đến rất nhiều đồ tốt, cho ăn cho thiên thủ nô công. Trong đó vẹn vẹn là linh thạch liền lấy ước kế, thúng chi còn có các loại chân quý linh tài. Tăng thêm mấy năm này thời gian, thiên thủ nô công bản thân cũng hưởng thụ lấy lam tinh vô số cổ trùng cung cấp nuôi dưỡng. Nhiều phiên tích lũy xuống, thiên thủ nô công đã đi tới tấn thăng cuối cùng cực hạn, hiện tại liền biến thành to lớn trùng kén, hướng phía thượng phẩm cựu luyện cổ trùng phương hướng tiến hóa. Ê a nha. Đột nhiên, Tô Kiệt tay áo bên trong, niên luân trùng chậm rãi bò lên đi ra, phát ra vài tiếng non nớt kêu la, nhắc nhở Tô Kiệt. A, đúng là còn thiếu một chút hỏa hầu. Tô Kiệt tâm thần khẽ động, thiên thủ nô công là hắn bản mệnh cổ trùng, Tô Kiệt có thể cảm nhận được lúc này thiên thủ nô công trạng thái có chút không đúng. To lớn trùng kén bên trong, nơi này khí tức bắt đầu trở nên hỗn loạn, ghen tại bạo đầu. Quả nhiên, là hấp thu quá nhiều phổ thông cổ trùng, đưa đến huyết mạch chết xuất vấn đề. Tô Kiệt tự lẩm bẩm, tại thiên thủ nô công tấn thăng trước đó, Tô Kiệt liền ẩn phát giác được, thiên thủ nô công mặc dù thỏa mãn thượng phẩm cựu luyện cổ trùng tấn thăng yêu cầu, nhưng là nội tình lại kém chút. Cái này kém không phải số lượng, lam tinh có rộng lượng cổ trùng bồi dưỡng cho ăn, kém là chất lượng. Bình thường trưởng thành thượng phẩm cựu luyện cổ trùng đều là từ vô số cường đại cổ trùng chém giết thôn vệ bên trong, một chút xíu trưởng thành tiến hóa mà đến. Giống thiên thủ nô công loại này, ăn cấp thấp cổ trùng ăn vào thượng phẩm cựu luyện cổ trùng, chỉ sợ là vạn cổ đệ nhất lệ. Thể nội thiếu khuyết những cái kia cường đại cổ trùng gen, cũng làm cho thiên thủ nô công tiến hóa không quá hoàn thiện, xảy ra chút vấn đề. Coi như có thể tiến hóa thành công, về sau chỉ sợ cũng phải hạn chế thiên thủ nô công tiềm lực. May mắn đã sớm chuẩn bị. Tô Kiệt minh bạch vấn đề, trực tiếp triển khai huyết hải thôn thiên ma công. Vô biên vô tận huyết hải từ thiên khung hiện, không ngừng hướng trùng cốc bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Trùng cốc bên trong, vô số cổ trùng vỗ cánh tê minh, tại huyết hải phát xuống ra sợ hãi thanh âm, một chút cổ trùng đã bắt đầu chạy tứ tán. Có thể tử phụ cảnh Tô Kiệt thi triển huyết hải thôn thiên ma công, như thế nào cổ trùng tùy ý liền có thể thoát đi. Vâng. Huyết hải cuộn cuộn, sóng máu bốc hơi, hóa thành vô số ngọn núi giống như sóng lớn đỉnh sóng, phi tốc tới gần những cổ trùng kia, lấy chôn vùi hết thảy, quét sạch hết thảy uy thế khủng bố, đem cổ trùng bắt được nút lại. TT. Một đầu thượng phẩm lục luyện nham tà sa trùng liều mạng hướng dưới mặt đất chui vào, giữ tợn kinh khủng rắc hút so cái gì thuẫn cấu cơ đều muốn lợi hại. Xoẹt xẹt. Có thể một giây sau, huyết hải rót vào dưới mặt đất, đại địa bị pha thành máu tươi vũng bùn, không ngừng thâm nhập dưới đất máu tươi hóa thành dây thừng, trực tiếp cuốn chặt lấy đầu này mới trưởng có thừa nham tà sa trùng. Mang theo mãnh liệt ăn mòn lực lượng huyết dịch để nham tà sa trùng dãy rủa không ngừng, nó ra sáng lên đục ngầu hoàng quang. Hoàng quang vừa chiếu, bốn phía chặt chẽ thổ nhưỡng toàn bộ biến thành nham thạch cùng cát chảy. Liền xem như bí tàng cảnh trưởng lão, bị cái này hoàng quang soi sáng, cũng muốn hóa thành một pho tượng đá, là một loại mười phần kinh khủng năng lực đặc thù. Bất quá tu kiến huyết hải thôn thiên ma công thực sự quá mạnh, huyết hải vô cùng vô tận giống như, càng ngày càng nhiều huyết dịch hóa thành dây thừng cuốn đi lên. Mặc cho nham tà sa trùng đủ tiểu thi chiêu, cũng vô pháp thoát đi, cuối cùng bị từng cái huyết dịch dây thừng sâu ra sâu dưới lòng đất. Giữa không trung, Tô Kiệt chân đạp sóng máu, tay phải ôm lấy một cây huyết dịch dây thừng cuối cùng liền quấn quanh lấy đầu kia nham tà sa trùng. Đi ngươi. Tô Kiệt nhếch miệng lên, cánh tay vung dậy, đầu này to mọng thượng phẩm lục luyện cổ trùng liền bị quăng bay đi, tinh chuẩn ném đến tận thiên thủ Ngô Công tấn thăng trong cái lớn. Lúc này ngay tại tiến hóa thiên thủ Ngô Công, chính là khao khát những này phẩm chất cao cổ trùng ghen thời điểm, căn bản ai đến cũng không có cự tuyệt. Kén lớn vỡ ra, vô số tái nhợt thi thủ chui ra, gắt gao bắt lấy đầu này nham tà sa trùng, đem nó kéo vào kén lớn bên trong, chỉ nghe được vài tiếng nham tà sa trùng tê mình, còn có máu tươi dâng trào cơ bắp xé rách thanh âm, trùng kén cổ động mấy lần, sau đó lại không một tiếng động, toàn bộ tràng diện nhìn không gì sánh được khủng bố làm người ta sợ hãi. Tô Kiệt quan sát tỉ mỉ lấy, ngạc nhiên phát hiện, kén lớn hình dáng lại lớn mấy phần. Hữu dụng. Tô Kiệt thấy thế cười, đây cũng là hắn cố ý đem tấn thăng địa điểm tuyển tại trùng cốc nguyên nhân. Luận cương đại cổ trùng chỗ nào nhiều, đương nhiên là trùng cốc nơi này. Xác định pháp này hữu hiệu đằng sau đó, Tô Kiệt đã lâu làm lên nghề cũ, khi một cái bắt trùng nhân. Chỉ bất quá trước kia Tô Kiệt bắt trùng, bắt chính là không ra gì nhân diện a. Hiện tại Tô Kiệt bắt trùng, bắt chính là ít nhất trung phẩm cất bước cổ trùng. Bắt ma giải, thiết thứ Ngô Công, huyền minh hạt xà, hắc xí hỏa trù, ưu độc bước, ngọc hiểm tầm trùng, ủy diện tiễn đao nghĩ. Từng đầu cường đại cổ trùng bị Tô Kiệt huyết hải bao phủ, xem như lương thực ném ăn cho thiên thủ Ngô Công. Những này có thể tại trùng cốc xưng bá một phương cường đại cổ trùng, tại Tô Kiệt trước mặt, căn bản không có cái gì chỗ chống để né tránh. Theo Tô Kiệt ném ăn càng ngày càng nhiều cổ trùng, thiên thủ Ngô Công kén lớn cũng càng phát ra khổng lồ, hấp thu những này cường đại cổ trùng đủ loại gen, khiến cho thiên thủ Ngô Công tự thân nội tình không ngừng bị bổ túc, đạt được bước tiến dài. Những gen này bổ mạnh, khiến cho thiên thủ Ngô Công tấn thăng cựu phẩm đằng sau, đến tiếp sau trưởng thành con đường sẽ càng nhanh gọn. Cứ như vậy, hấp thu đại lượng cường đại cổ trùng gen trùng kén thể tích không ngừng quyết trường, độc thuộc về cổ trùng hung tàn ngang ngược khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh. Trong nháy mắt, một tuần thời gian liền đi qua. Sớm tại 3 ngày trước, thiên thủ Ngô Công kén lớn liền đã đình chỉ ăn. Cũng may mắn như vậy, cho trùng cốc lưu lại một chút cường đại cổ trùng hạt giống, nếu không trùng cốc đều muốn bị Tô Kiệt hoạ hết. Tới. Chợt, kén lớn bên cạnh ngồi xếp bằng Tô Kiệt hai mắt sáng lên. Vừa dứt lời, đã nhảy lên trọn vẹn một tuần trùng kén bên trên, một vết nước leo lên trùng kén. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Chỉ trong chốc lát, càng ngày càng nhiều thô to vết dạn bò đầy trùng kén. Đất rung núi chuyển oanh minh chuyển đến, nương theo lấy một tiếng rung trời gào thét, trùng kén ầm vang nổ tung, một đầu kinh khủng trùng ảnh uốn lượn bay lên không, biểu diễn tại Tô Kiệt trước mắt. Tấu chương xong, chương 727, thượng phẩm cựu luyện cổ trùng chương 727, thượng phẩm cựu luyện cổ trùng. Tô Kiệt ngửa đầu nhìn lên, liền thấy bầu trời có một đạo che khuất bầu trời khổng lồ trùng ảnh. Dài đến hơn 3000 mét khổng lồ hình thể, màu đỏ tươi lân phiến cao tốc lúc phi hành, cùng không khí ma sát bắn tung tóe ra ngọn lửa màu tím thẫm. Từng mảnh màu đỏ tươi lân giáp chừng một trượng lớn nhỏ, lít nha lít nhít sinh trưởng tại tựa như núi cao trùng khu bên trên. Hơn ngàn đầu tái nhợt thi thủ lăng không ấn xuống, giống như từ thiên khung rủ xuống tới kình thiên chi trụ, treo chống thiên thủ Ngô Công cái kia tựa như dãy núi vốn lượn thân thể. Trong khi tầng trời thấp lướt qua đại địa, cứng rắn tầng đất vỡ ra đạo đạo thâm cốc, sáu đôi màu tím vân rực trong khí vô, đại địa hóa thành dung nham nóng bỏng. Giống. Thiên thủ Ngô Công hưng phấn cuồng hống, một đầu hướng dưới mặt đất đâm vào, vui vẻ vừa đi vừa về lan lộn. Phía dưới đại địa nguyên bản có một mảnh huyền thiết khoáng mạch, đây là quỷ lĩnh cung linh tài làm ra một trong. Vốn nên cứng rắn đại địa cùng quan sát, tại thiên thủ Ngô Công trước mặt tựa như là mềm mại bánh ngọt, hoàn toàn không cách nào trở ngại nửa phần. Đương thiên thủ Ngô Công rơi xuống, trực tiếp đem bốn phía đại địa đều cho làm chìm, đại địa không thể thừa nhận thiên thủ Ngô Công trọng áp, hơn phân nửa thân thể đều lâm vào quặng sắt bên trong, chỉ lộ ra phần lưng còn tại trên mặt đất, nhìn tựa như đại địa đột nhiên chắp lên một tòa sơn mạch giống như lưng. Thậm chí huyền thiết mỏ đều bị thiên thủ Ngô Công tự mang nhiệt độ cao nhóm lửa, lấy cực nhanh tốc độ hình thành một mặt siêu cự đại biển dung nham. Thiên thủ Ngô Công vừa đi vừa về xoay người, gạt ra vạn trượng biển dung nham sóng, tựa như chơi nước vui đùa ầm ĩ hài đồng, cũng đem địa mạch chỗ sâu huyền thiết triệt để hòa tan. Vô số hỏa tan huyền thiết hóa thành chạy xuôi sắt lỏng, từ thiên thủ Ngô Công dãy núi giống như khổng lồ trùng khu chạy xuôi nhỏ xuống, mặc lên một tầng huyền thiết lớp biểu bì hộ giáp. Đương thiên thủ Ngô Công từ biển dung nham ngóc đầu lên, hung hãn bá đạo hình tam giác đầu lâu, một đôi mắt dọc mắt kép phản chiếu lấy hồng quang, đầu sinh trưởng ra gầy cho xương uốn lượn sừng, tựa như một vòng hình rồng vương miệng móc ngược ở trên đó. Giống. Thiên thủ Ngô Công chơi đến cao hứng, ngửa mặt lên trời gào thét lúc, gió nóng quét sạch khắp nơi, nhóm lửa sơn lâm, chấn vỡ đại địa, trong khi hô hấp mang theo tựa như có thể đem thiên khung đốt sạch hơi thở nóng bỏng, tràn diện uy vi trắng quang. T. Quá lớn. Tô Kiệt hít sâu một hơi, nhìn xem thiên thủ nô công như vậy tư thái, trong lúc nhất thời đều bị rung động đến. Thượng phẩm bát luyện thiên thủ nô công chiều cao 500m, cửu luyện liền tiêu thăng đến 3000m. Từ xa nhìn lại, hồng lân bao trùm thân thể kéo dài đến đường chân trời cuối cùng, mỗi tiết giáp sắc đều tuyên khắc lấy thiên địa hung văn, ngàn đầu tái nhận chân đốt mỗi một lần rất nhỏ huy động, dãy núi giống như nặng thân thể mỗi một cái xoay người, đều có thể dưới đất tạo thành liên miên chập trùng động đất, dãy núi đều là rung động, vạn vật nghẹn nào, dẫn tới ngoài trăm dặm núi lửa phun ra thẳng vào chân trời lưu hình hỏa trụ. Đã không thể gọi tiểu trùng. Tô Kiệt sau lưng, Hàn Như Yên chẳng biết lúc nào phiêu nhiên mà tới, nàng nhìn xem tại biển dung nham bên trong vui chơi thiên thủ nô công, thanh lãnh đôi mắt sáng ít có toát ra kinh ngạc sát thái. Nàng cũng coi là nhìn xem thiên thủ nô công từng bước một trưởng thành, lúc trước hay là một con sâu nhỏ, hiện tại thành 3000 mét dáng dấp đại chủ tử, biến hóa quá lớn điểm. Hàn Như Yên có thể cảm nhận được, lúc này thiên thủ nô công trên thân, loại kia hung lệ bá đạo khí tràng, để trong nội tâm nàng không tự chủ được dâng lên cảnh giác mãnh liệt. Ý vị này, thiên thủ nô công thực lực đã đủ để uy hiếp được tính mạng của nàng an toàn. Phải biết, nàng tại tấn thăng cựu phẩm lệ quỷ đằng sau, thực lực viễn siêu đồng cấp cựu phẩm lệ quỷ, thực lực không thể nghi ngờ có tử phụ cảnh cường độ. Nhưng là bây giờ thiên thủ nô công tấn thăng thượng phẩm cựu luyện đằng sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh nhiều, ít nhất cũng là cùng với nàng tề bình trạng thái. Từ từ, thiên thủ nô công chơi vài phút, nhìn thấy một bên khác Tô Kiệt, cao hứng bừng bừng phá hải mà ra, hướng phía Tô Kiệt bên này bay tới. Ê a nha! Tô Kiệt đỉnh đầu, nghiên luân trùng chắp lên thân thể, đối với thiên thủ nô công phát ra tiếng kêu, trong thanh âm lộ ra vui vẻ ý vị, nó cũng tại vì thiên thủ nô công tấn thăng làm thượng phẩm cựu luyện cổ trùng mà cao hứng. Tô Kiệt nhìn xem từ trên trời giáng xuống thiên thủ nô công, cảm nhận được thiên thủ nô công hiện tại thể nội hưng phấn cảm xúc, trên mặt cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, đi, mang ta bay một vòng. Thiên thủ nô công liên tục gật đầu, như vậy tiểu động tác lại gây nên trận gió của quyển, xung quanh cây cối đều bị nổ tận gốc. Tô Kiệt vừa xài bước lên thiên thủ nô công trên đầu, thiên thủ nô công đằng không mà lên, trước khi đi, còn đáp ý rào rạt hướng phía Hàn Như Yên đều hai tiếng, tựa hồ đang khoe khoang, lại như là đang gây hấn với. Nhàm chán. Hàn Như Yên khỏe mắt cong lên, thân thể động tác lại cùng ngoài miệng hoàn toàn khác biệt. Huyết sắc áo cỡ như màu đỏ thất luyện trưởng hạ vượt ngang trời cùng đất, thân ảnh cấp tốc biến mất. Cái này lập tức khơi dậy thiên thủ nô công lòng háo thắng, vỗ sáu đôi màu tím vân rực, muốn cùng Hàn Như Yên phân cao thấp. Tô Kiệt đứng tại thiên thủ nô công đỉnh đầu, theo thiên thủ nô công gia tốc, bạch vân biển cả như bèo tấm, liên miên chập trùng sơn xuyên đại địa bị giẫm tại dưới chân, tỏa ra một cỗ hào tình vạn trượng. Ha ha ha, tiểu thiên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thượng phẩm cựu luyện cổ trùng a. Tô Kiệt cười lớn, nhịn không được cảm khái liên tục. Vừa mới tại giã ngoại tìm được thiên thủ nô công, cùng thiên thủ nô công ký kết khế ước, khiến cho trở thành chính mình bản mệnh cổ trùng lúc. Thời điểm đó thiên thủ nô công hay là không ra gì cổ trùng, lớn nhỏ bất quá dài bằng chiếc vuông ngắn, đi theo Tô Kiệt tại Quỷ Lĩnh cung đói một bữa no một bữa, có đôi khi Tô Kiệt đều được quất chính mình máu tới nuôi dưỡng thiên thủ nô công, thẳng đến về sau trở lại Lam Tinh, ngày tốt lành mới giáng lâm trên đầu. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, thiên thủ nô công đã đứng ở cổ trùng đỉnh điểm, trở thành thiên địa đại hung thượng phẩm cựu luyện cổ trùng. Ở trong đó biến hóa, nói ra ngoại nhân đều khó mà tưởng tượng. Đặc biệt là Quỷ Lĩnh cung những đệ tử kia cùng trưởng lão, loại này bồi dưỡng cổ trùng tốc độ tuyệt đối có thể đổi mới bọn hắn tam quan. Mặc dù tại rất nhiều Quỷ Lĩnh cung môn nhân xem ra, tông chủ nhà mình là tiên tiên nuôi trùng thánh thể, nhưng vài chục năm đem một đầu không ra gì cổ trùng nuôi đến thượng phẩm cựu luyện cổ trùng, đó còn là quá mức rung động con mắt. So sánh một chút liền có thể biết, Quỷ Lĩnh cung chấn tông chi bảo niên luân trùng, mình tại giã ngoại sinh sống mấy trăm năm, bị Quỷ Lĩnh cung trước tiền nhiệm tông chủ khế ước lại có mấy trăm năm, cộng lại ngàn năm tuổi thọ, mới dưỡng thành thượng phẩm cựu luyện cổ trùng. Từ đó có thể biết, Tô Kiệt ngắn ngủi vài chục năm, đem một cái thường thấy nhất không ra gì cổ trùng dưỡng thành đến thượng phẩm cựu luyện cổ trùng, chuyện này đến tột cùng khoa trương tới trình độ nào. Tô Kiệt trong lòng cảm khái, nhìn xem thiên thủ nô công, tựa như lão phụ thân nhìn thấy chính mình rốt cục tiền đồ nhi nữ, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Tư tư, xì xì xì. Thiên thủ nô công dùng đỉnh đầu hai đầu xúc giác tới chống đỡ Tô Kiệt, nội tâm vui sướng thông qua loại phương thức này truyền đạt cho Tô Kiệt. Tô Kiệt vì nó tấn thăng thượng phẩm cựu luyện cổ trùng cảm thấy vui vẻ, thiên thủ nô công sao lại không phải như vậy? Tấn thăng thượng phẩm cựu luyện cổ trùng sau, nó rốt cục khả năng giúp đỡ Tô Kiệt đánh bại càng nhiều kẻ địch lợi hại. Ê a. Niên luân trùng từ Tô Kiệt trên thân nhảy xuống, nhảy nhót đến thiên thủ nô công hai mắt ở giữa chỗ mi tâm. Đồng dạng là thượng phẩm cựu luyện cổ trùng, cả hai là hoàn toàn khác biệt tiến hóa lộ tuyến. Thiên thủ nô công mỗi lần tiến hóa đều sẽ hình thể gia tăng, niên luân trùng là hình thể cơ bản không thay đổi. Cho nên hai thì bắt đầu so sánh, tại thiên thủ nô công trước mặt, niên luân trùng nhìn tựa như cho bụi hạt tròn giống như, không chú ý thật đúng là khó mà phát hiện. Xì xì xì. Thiên thủ nô công vui vẻ vặn mèo thân thể, hướng niên luân trùng biểu hiện ra chính mình trưởng thành. Ý ý ý a. Niên luân trùng liên tiếp làm ra đáp lại, lớn bằng hạt vừng ánh mắt bên trong viết đầy vui vẻ, một bộ thay thiên thủ nô công cảm thấy kiêu ngạo thần thái. Từ trước đến nay lười nhắc niên luân trùng, hôm nay lộ ra mười phần sinh động. Bởi vì đi qua đại ly vương triều cảnh nội chỉ có nó một đầu thượng phẩm cựu luyện cổ trùng, hiện tại rốt cục có đồng bạn. Hai cái thượng phẩm cựu luyện cổ trùng ngươi một lời ta một câu dùng trùng ngữ bắt đầu giao lưu, bầu không khí không gì sánh được hữu hảo. Bất quá trên thực tế, thiên thủ nô công còn tại âm thầm cùng Hàn Như Yên phân cao thấp. Nó đem tốc độ không ngừng tiêu thăng, tựa như phong bạo nhãn trung tâm, sáu đôi vân rực vỗ, những nơi đi qua trực tiếp cố ý mang đến một trận đặc cấp báo. Đồng thời, thiên thủ nô công trùng khu còn phát sinh biến hóa. Đại đạo trường hà lực lượng bị dẫn động, thiên thủ nô công dãy núi giống như liên miên trùng khu hình dáng trở nên mơ hồ. Có nhiều đám ngọn lửa màu u lam nham tương quấn quanh lân giáp, kiên cố trùng giáp biến thành hỏa diễm, hơn nữa còn không phải bình thường hỏa diễm, mà là hư nguyên lân hỏa. Đây là một loại thường thường sẽ chỉ ở đại đạo trường hà bên trong xuất hiện hỏa diễm, uy lực khủng bố tuyệt luân, có thể đốt cháy linh hồn cùng dương thần. Tử phủ tu sĩ dương thần xuất khiếu tiến vào đại đạo trường hà, sợ nhất nguy hiểm một trong chính là loại này hư nguyên lân hỏa, bị đốt tới không chết cũng phải lộ ra. Không chỉ là lân giáp, từ thiên thủ nô công ốn lượn lưng bắt đầu, thiên thủ nô công đỉnh đầu hình rồng vương miệng ngưng kết thành băng tinh. Tinh thể chết sạng, vặn mẹo lên trung quanh hư không, không gian tựa như biến thành hình sáu cạnh tổ ong kết cấu mặt kính. Xuyên thấu qua tầng này mặt kính, mơ hồ có thể nhìn thấy đại đạo trường hà hàng cổ trường tồn hư ảnh, tựa hồ muốn đánh phá đại đạo trường hà cùng hiện thế giới hạn, kinh khủng đại đạo uy áp chấn nhiếp toàn bộ hư không. Nếu là tu sĩ rơi vào tiến trong đó, thân thể đều sẽ theo không gian chết sạng, bị vô hạn kéo dài vặn mẹo, chết cũng không biết chết như thế nào. Càng khó lường hơn hóa tại thiên thủ nô công trên thân phát sinh, một đôi trùng mắt mắt kép hóa thành vòng xoáy lôi đỉnh tầng tầng gấp gấp, lúc sáng lúc tối màu hổ phách mắt dọc giao thế chuyển động, đôi mắt chớp động ở giữa, hư không chống rông sinh lôi. Bị thiên thủ nô công nhìn chăm chú một ngọn núi trong khoảnh khắc liền bị lôi đỉnh anh bạo, lưu lại một cái hố to sâu không thấy đáy. Một thân huyết nhục hiện hóa thành kim loại cùng thổ nhưỡng xen lẫn màu sắc, phối hợp thiên thủ nô công cái kia 3000 mét dáng dấp thân thể, thật tựa như là một tòa cơ thể sống phi hành dãy núi. Hơn ngàn đầu tái nhật thi thủ hóa thành nhất vô câu vô thúc thanh phong, vốn nên vô hình thanh phong, lại lóng lánh một loại trí thuần tử quang, trí thuần trí thánh, tựa như là thời cổ thánh nhân thành tiên lúc thiên địa tử khí, để thiên thủ nô công tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Hư nguyên lân hỏa, chín ngày sương băng, ngọc hư không lôi, thiên tức đất, không có dễ sát, đại đạo tử khí mây thiên thủ nô công thân thể không còn câu nệ tại bình thường huyết nhục thân thể, biến thành muôn hình muôn vẻ năng lượng, vật chất cùng hư không tạo dựng thân thể. Những năng lượng này cùng vật chất cũng đều không phải phổ thông kim một thủy hỏa thổ. Chỉ có tại đại đạo trường hà mới có thể xuất hiện cùng gặp được năng lượng đặc thù cùng nguy hiểm chi nguyên, bây giờ cái này đều trở thành tiên thủ nô công thân thể một bộ phận, dù là nhìn xem cũng làm người ta trong đầu rụt rè, chớ nói chi là đi trực diện, cùng giống như thiên thai hóa thân tiên thủ nô công chiến đấu. Tiểu Thiên, ngươi càng ngày càng có đại đạo hỗn độn sinh vật phong phạm. Tô Kiệt ánh mắt tỏa sáng, sớm tại thượng phẩm bắt luyện cổ trùng lúc, thiên thủ nô công liền có hướng về đại đạo hỗn độn sinh vật tiến hóa xu thế. Hiện tại tấn thăng thượng phẩm cựu luyện cổ trùng, Tô Kiệt đã minh bạch Tiểu Thiên lấy được linh luyện năng lực là cái gì, tên là hỗn độn đồng hóa tính. Loại này linh luyện mặc dù không giống tái nhật thi thủ, tử quang xạ tuyến, tử suy chú mây, thiên hỏa thổ tức hoặc là thân thể cải tạo tới như vậy trực tiếp, nhưng lại có thể từng bước một từ từ, để thiên thủ nô công thích ứng đại đạo trường hà lực lượng. Cuối cùng để thiên thủ nô công hướng về đại đạo hỗn độn sinh vật tiến hóa, cho đến trở thành chân chính đại đạo hỗn độn sinh vật. Bởi vì cái gọi là đại đạo vô hình, đại đạo vô tướng. Thiên thủ nô công thân thể hiện tại trạng thái, đã không thể dùng đơn thuần huyết nhục cùng vật chất đến đối đãi, nó tựa như là đại đạo lực lượng tại hiện thế hiện lộ. Bình thường đại đạo hỗn độn sinh vật, những cái kia sinh hoạt tại đại đạo trường hà bá chủ, mỗi một vị trưởng thành đại đạo hỗn độn sinh vật đều là cực đoan khủng bố tồn tại đáng sợ. Động hư cảnh tu sĩ mới có thể bắt đầu xâm nhập nghiên cứu hư không, thế nhưng là đại đạo hỗn độn sinh vật rất nhiều ngày vốn liền tự mang lực lượng hư không thậm chí là lực lượng thời không. Như tử phủ cảnh tu sĩ pháp tướng đều là dựa vào vẽ phòng theo đại đạo hỗn độn sinh vật. Dương thần mặc dù có thể tại đại đạo trường hà bên trong miễn cưỡng hoạt động, nhưng là khoảng cách đại đạo hỗn độn sinh vật loại kia tự do ngao du còn kém xa, mượn dùng đại đạo trường hà lực lượng cũng xa xa không đủ. Cho nên tử phủ tu sĩ sau khi tấn thăng đều sẽ trước tiên dương thần xuất hiếu, dương thần tiến vào đại đạo trường hạ, tìm tới đại đạo hỗn độn sinh vật lưu lại thời không hư ảnh, nhờ vào đó vẽ phòng theo, đem dương thần cải tạo thành đại đạo hỗn độn sinh vật hình dạng, lúc này mới có thể mức độ lớn nhất phát huy dương thần mượn dùng đại đạo trường hạ lực lượng chỗ. Một tôn sinh hoạt tại đại đạo trường hạ bên trong hỗn độn sinh vật, không phải tử phủ cảnh có thể người giả bị đụng, bọn chúng trời sinh chính là đại đạo trường hạ chúa tể. Thiên thủ nô công bây giờ tiến một bước hướng về đại đạo trường hạ hỗn độn sinh vật tiến hóa, trước kia chỉ có thể hóa thành phổ thông hỏa diễm, dòng nước cùng lôi đỉnh thân thể. Hiện tại đã có thể chuyển hóa làm đại đạo trường hà bên trong đặc thù hư nguyên lân hỏa chờ chút thiên thai nguy hiểm năng lượng, đây là một cái không gì sánh được tiến bộ cực lớn. Cái này cũng mang ý nghĩa, thiên thủ nô công chính đi tại một cái trên con đường đúng đắn. Từ từ, thiên thủ nô công không ngừng gia tốc, rốt cục nhanh hơn hẳn Như Yên một đầu, lập tức cao hứng như cái hải tử giống như, cao hứng trên không trùng khoa tay múa chân, phát ra đắc ý tê minh. Có hư không hóa, hỗn độn hóa, đại đạo hóa xu thế thiên thủ nô công đã hoàn toàn có thể cùng Hàn Như Yên tranh phong, tại bá đạo nhất lực công kích cùng phòng ngự các phương diện, thậm chí càng mạnh hơn Hàn Như Yên. Chính là quỷ dị hay thay đổi trình độ, không bằng Hàn Như Yên như vậy quỷ bận. Hàn Như Yên sắc mặt không có nhiều biến hóa, chỉ là khép cười một tiếng, ngươi phụng phu quân là chủ nhân, vậy ta chính là nữ chủ nhân, đáng tiếc ngươi không biết nói chuyện, không phải vậy chuẩn bảo ngươi nói tới nghe một chút. Thiên thủ nô công trùng mắt lôi đình bạo động, tư tư gọi bậy, biểu thị chính mình chỉ nghe Tô Kiệt lời nói, mới không nghe ngươi nữ quỷ này nữa chứ. Tô Kiệt nhìn thấy cái này quen thuộc trang diện, nhịn không được lắc đầu, đối với Hàn Như Yên nói đến, hôm nay thiên thủ nô công tấn thăng, ngươi đừng tức giận nó. Hàn Như Yên khinh bỉ nhìn Tô Kiệt, thi nhiên quay người bay đi. Không cùng tiên thủ nô công tỷ thí. Tô Kiệt sờ lên tiên thủ nô công đầu, nói tiểu tiên, bắt đầu khí huyết trả lại đi, ta lần này có thể hay không tấn thăng tử phụ trung kỳ, luyện hóa thượng đan, coi như toàn dựa vào ngươi. Từ từ, tiểu tiên nhân tính hóa nhẹ gật đầu, thân thể cao lớn phi tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành dài bằng chiếc vuông ngắn, tựa như là Tô Kiệt ban sơ gặp phải nó thời điểm lớn nhỏ, sau đó nằm nhòi Tô Kiệt ngực, bắt đầu đem chính mình tấn thăng thượng phẩm cựu luyện cổ trùng sau vô tận khí huyết trả lại tiến Tô Kiệt thể nội. Nó là Tô Kiệt bản mệnh cổ trùng, mỗi một bước trưởng thành cùng đột phá đều sẽ mang cho ký chủ thực lực tu vi tăng trưởng, đây cũng là đại bộ phận quỷ lĩnh cung đệ tử thao tác, chỉ bất quá đám bọn hắn không có thượng phẩm cựu luyện cổ trùng, cũng sẽ không suy nghĩ tử phủ trùng kỳ vấn đề. Tô Kiệt đồng thời vận chuyển bách độc luyện cổ chân kinh ở nhờ thiên thủ nô công khí huyết năng lượng, điên cuồng trùng kích trong thức hải thượng đan. Hắn qua muốn bước vào tử phủ trung kỳ cảnh. Thời gian không đợi ta, thiên hạ đại thế này như liệt hỏa đấu dầu, không thành tử phủ trung kỳ, làm sao có thể đủ vấn đỉnh đại ly vương triều trí cao? Thiên hạ này cần Tô Kiệt đến phát ra mạnh âm. Đấu chương xong, chương 728, tử phủ trung kỳ chương 728, tử phủ trung kỳ theo rộng lượng khí huyết bị Tô Kiệt hải nạp bách xuyên hút vào, Tô Kiệt toàn thân làn da dần dần đỏ lên nóng lên, đỉnh đầu toát ra lượn lờ hơi nước. Không chỗ phát tiết khí huyết tại Tô Kiệt thể nội kinh mạch khiếu huyệt vừa đi vừa về tán loạn, tựa như không an phận ngựa hoang, muốn xông mở nhục thân giằng buộc. Nếu không phải Tô Kiệt là tử phủ tu vi, đạo đại cảnh tu sĩ bị như thế xông lên, thân thể tại chỗ liền muốn nổ thành một chỗ khối vụn. Bất quá Tô Kiệt lúc này cũng không chịu nổi, thiên thủ nô công khí huyết quá khoa trương, chiều cao 3000 mét thiên thủ nô công, bởi vì nhục thân cùng xương cốt mật độ nguyên nhân, thể trọng là dùng ước tấn tới làm đơn vị. Đây là một cái không gì sánh được khoa trương số liệu, tự nhiên mà vậy, thiên thủ nô công khí huyết cường đại, vẹn vẹn tiết ra ngoài một chút liền có thể nhóm lửa huyền thiên khoáng mạch, huống chi là hùng mãnh như vậy trả lại. Giang giác, Tô Kiệt thân thể biến thành một cái cự đại hỏa lô, tựa như là trải qua khô hạn đại địa, bên ngoài thân làn da bị nướng rạn nứt ra, từng đạo miệng máu trải rộng quanh thân. Từ từ, thiên thủ nô công cảm thấy Tô Kiệt trạng thái, vô ý thức chậm lại khí huyết trả lại, có chút lo lắng kêu lên. Tiểu Thiên, tiếp tục. Tô Kiệt mở hai mắt ra, để thiên thủ nô công tiếp tục gia tăng cường độ. Như vậy đau đớn không cách nào dao động Tô Kiệt ý chí, hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung ở thức hải thượng đan luyện hóa bên trong, để thiên thủ nô công tiếp tục gia tăng khí huyết chuyển vận. Thức hải thượng đan bên trong, Tô Kiệt dương thần ngưng tụ thành một tôn trăm trượng kim giáp thần nhân, đang tay cầm một thanh tử tiêu thần lôi tạo dựng lôi đỉnh cự phủ, hung hăng bổ vào hư vô chống trái chỗ. Sau lưng, từ nhỏ ngàn thể nội trả lại tới quần quần khí huyết biến thành lang yên, tựa như là thủy triều giống như, theo Tô Kiệt bổ kích, một làn sóng càng hơn một làn sóng, liên tiếp không ngừng đập tại hư vô chỗ hắc ám. Thượng đan, không phải nhân thể một loại nào đó huyệt bị, nó chất chứa sâu trong thức hải, được xưng là nê hoàn, nguyên thần phủ, tính chi cung. Đây là dấu thần chi phủ, cũng là nhân thể tiên tiên nhất khí chất chứa chỗ, liên quan đến nhân thể chim sơn ca căn cơ, muốn đánh vỡ, độ khó tự nhiên là cực kỳ cao. Vâng. Tô Kiệt dương thần một búa tiếp một búa, khí huyết như nước thủy triều liên miên không dứt. Hắc ám chống trải hư vô chỗ, dòng điện và khí huyết xen lẫn, thời gian dần qua xuất hiện biến hóa. Nguyên bản ảm đạm vô quang hư vô chỗ, dần dần xuất hiện một tia như ẩn như hiện ngũ thải bàn làn sắc thái, tựa như là đục mở cái nào đó bình chướng, khiến cho đối diện trong thiên địa cảnh bắt đầu bị Tô Kiệt quan sát được. Cái tia ngũ thải vầng sáng có quần quận sinh cơ hiện lộ, cuối cùng tiếng tạch tạch càng ngày càng nhiều, hắc ám bị Tô Kiệt bổ ra một người lớn nhỏ lỗ hổng. Ầm ầm. Ngoài giới, thiên cung có tinh hoa nhật nguyệt cùng tinh quang rủ xuống Tô Kiệt quanh thân, trên mặt đất có đóa đóa hỏa liên cùng cam tuyền hiện lên. Trời có tam bảo, ngày, tháng, tinh, đất có tam bảo, nước, lửa, gió, người có tam bảo, thần, khí, tinh. Thượng đan chỗ, bên trong liền cất giấu tinh khí thần tam bảo. Thiên địa nhân tam bảo lẫn nhau một thể, khi Tô Kiệt luyện hóa thượng đan, thiên địa đều sẽ có chỗ giao cảm, tại Tô Kiệt quanh thân hiện lộ đủ loại dị tượng. Theo dị tượng hiện lộ, từng đạo tiên thiên nhất khí cũng từ thượng đan bộ vị tuôn ra, rót vào Tô Kiệt toàn thân. Nguyên bản Tô Kiệt tổn hại thân thể, tại loại này tiên thiên nhất khí rót vào bên dưới, phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Trong hư không, thiên địa tinh hoa nhật nguyệt cùng tinh quang từ hư không quấn quanh Tô Kiệt huyết nục, nhật hoa hợp thành Tô Kiệt trái tim, để Tô Kiệt một khỏa trái tim trở nên như đại nhật giống như, khuyết tán ra vô tận lực lượng. Nguyệt hoa hợp thành Tô Kiệt huyết dịch lộ ra điểm điểm ngân quang, một giọt máu nhỏ giọt trên mặt đất, giống như là một vòng lãnh nguyệt cái bóng, ánh sáng đầy trời. Tinh quang tràn vào Tô Kiệt thất khiếu ngũ quan, để Tô Kiệt thất khiếu luyện thành tinh thần chi khiếu, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ loại hình, chỉ là cơ bản nhất năng lực. Trên mặt đất tuân gia hỏa liên cùng cam lộ hợp thành Tô Kiệt huyết đục cùng cung xương, hỗn hợp nhân thể tuân gia tiên thiên nhất khí, tái tạo Tô Kiệt nhục thân. Tô Kiệt nhục thân, ngay tại từ hậu thiên lịch chuyển thành tiên thiên thần thể. Đi đến một bước này, đã đại biểu Tô Kiệt đi thông tử phủ trung kỳ con đường, chỉ cần làm từng bước chờ đợi thân thể cải tạo tái tạo hoàn thành, Tô Kiệt liền có thể thuận lợi luyện hóa thượng đan, thành tựu tử phủ trung kỳ cảnh. Không đủ, còn chưa đủ. Nhưng mà, Tô Kiệt dạ tâm còn không chỉ như vậy. Nhìn xem thức hải trước mặt hư không hắc ám lỗ hổng, Tô Kiệt từ túi trữ vật lấy ra từng thanh vật lớn, bên trong tràn đầy đều là huyết dịch. Đây là tới từ Thanh Châu, Khánh Châu cùng Sùng Châu ba châu tu sĩ cống hiến máu tươi, chất lượng không phải người bình thường có thể so sánh. Những tinh huyết này, tự nhiên cũng là tại Quỷ Lĩnh cung yêu cầu bên dưới kính dâng. Xuống đến bí tàng cảnh đệ tử, lên tới đạo đài cảnh tông chủ, đối mặt uy trấn ba châu tự phủ chân ma Tô Kiệt yêu cầu, không người dám tại cự tuyệt. Dù sao rút máu cũng không phải rút khô toàn thân, chỉ là dâng ra một bộ phận huyết dịch, đối với bọn hắn thân thể không hề ảnh hưởng, dù sao cũng tốt hơn cự tuyệt bị Quỷ Lĩnh cung đánh đến tận cửa. Đến lúc đó rút coi như không phải điểm ấy máu, nói không chừng tính mệnh đều muốn vứt bỏ. Toàn thân huyết dịch đều muốn bị hút khô. Huyết Hải Thôn Thiên Ma Công. Tô Kiệt quát khẽ một tiếng, Huyết Hải Thôn Thiên Ma Công vận chuyển, đem nhóm tu sĩ này tinh huyết toàn bộ luyện hóa hấp thu. Vậy anh, Tô Kiệt Huyết Hải Thôn Thiên Ma Công tại thu hoạch được những tu sĩ này tinh huyết sau, tăng thêm tại làm tinh tích lũy, Huyết Hải Thôn Thiên Ma Công lần nữa đột phá, tiến vào Huyết Hải Thôn Thiên Ma Công thứ 11 tầng cảnh giới. Thánh huyết đang không ngừng tinh luyện tuôn ra, Tô Kiệt cũng tại Huyết Hải Thôn Thiên Ma Công gia chỉ bên dưới, dương thần cầm trong tay lôi dịu, hung hăng vách chạm tại thất hải hư vô chỗ, một chút xíu mở rộng thượng đan lỗ hổng, khiến cho càng nhiều tiên tiên nhất khí chạy ra đến, để lần này đột phá tấn thăng chỗ tốt tối đại hóa. Thời gian dần qua, thức hải lỗ hổng từ một người lớn nhỏ, lại tiến một bước làm lớn ra mấy lần, biến thành hơn một trượng phương viên. Cái này còn không phải kết thúc, thiên thủ nô công phun ra nuốt vào khí huyết, thậm chí hôn tạp một tia đại đạo trưởng hạ khí tức. Đây là nó làm đại đạo hỗn độn sinh vật tiến hóa đặc thù, bởi vì Tô Kiệt thân thể bắt đầu hướng tiên thiên thần thể chuyển biến, có thể gánh chịu nó càng nhiều khí huyết giá trị. Luận cường độ thân thể, nhân thể tự nhiên là không bằng dùng ước tấn làm đơn vị thiên thủ nô công, đây là sinh trưởng đặc tính quyết định. Tựa như tại Lam Tinh, thân thể con người cường độ chính là không bằng đại tinh tinh, dù là một đầu lương bạc đại tinh tinh từ nhỏ bị giam tại động vật trong viên, mỗi ngày ăn no rồi liền ngủ, một kẻ nhân loại từ nhỏ liều mạng rèn luyện, đợi đến thời điểm thành niên, cả hai tại thân thể tố chất bên trên chênh lệch, cũng là mắt trần có thể thấy. Thiên thủ nô công khí huyết trả lại càng phát ra mãnh liệt, trong thức hải thượng đan bình chướng lỗ hổng càng lúc càng lớn, khuyết trương đến 3 trượng phương viên. Cái này đã đến Tô Kiệt mức cực hạn, lại tiếp tục hăng quá hóa dở, thân thể cùng linh hồn đều không chịu nổi. Thiên cung hạ xuống nhật nguyệt ánh sáng cùng tinh quang càng phát ra tinh thuần, tôn giá hỏa liên cùng cam tuyển cũng giống như thế, Tô Kiệt nhục thân đạt được lợi ích càng nhiều. Trái tim mỗi một lần mạch đập nhẹ lên, đều có thể gây nên chúng quanh hư không nổi lên gợn sóng, huyết dịch tại toàn thân lưu động ở giữa, phạm vi ngàn dặm linh lực như hải nạp bách xuyên giống như, nhao nhao đầu nhập Tô Kiệt thể nội. Quá trình này kéo dài dòng dã 3 ngày. 3 ngày sau đó, đến lúc cuối cùng một kia cải tạo hoàn thành, Tô Kiệt mở bừng mắt ra, từ ngồi xếp bằng đứng người lên. Chỉ là như thế một cái rất nhỏ động tác, từng đạo hình mạng nhện vết rạn lan tràn đến tầm mắt cuối cùng. Cảm giác này, Tô Kiệt cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình. Cánh tay làn da hồng ánh tinh tế tỉ mỉ, không chứa một tia tạp chất, như bảo ngọc chân thành, ngọc cốt kim cơ. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, Tô Kiệt đột nhiên hướng phía trước vung lên. Bành! Hư không nứt ra, quyền phong lôi cuốn lấy cương khí, tầng mây cày ra vạn mét rộng chân không đường hầm. Phía trước đại địa long xà khởi lục, mênh mang cây rừng như là bị đạp đổ xếp gỗ tầng tầng sụp đổ, vỏ trái đất như là đun sôi nhựa đường giống như cuộn cuộn, đại địa nứt ra thành sâu không thấy đáy vực sâu, mạch nước ngầm nước cùng nham tương từ lòng đất phun ra ngoài, dâng lên ngàn mét cao chọc lãng cùng thiêu đốt dung nham, nước sông cùng nhiệt độ cao nham tương hỗn tạp cùng một chỗ, nóng hổi hơi nước che đậy tầm mắt hết thảy. Thiên cung như là bị cự thủ vò nhiễu dây tuyền, đại địa toái phiến bọc lấy mạch nước ngầm nước rơi hướng nước ra như vực sâu cánh đồng băng ác. Một quyền chi uy, trăm dặm địa hình cũng vì đó sửa. Đây chính là tử phụ cảnh trung kỳ tiên thiên thần thể, một quyền một cước đều có thái cổ thiên nhân chi uy. Tô Kiệt còn không phải bình thường tử phụ trung kỳ, bởi vì luyện hóa thượng đan trình độ làm sâu sắc, Tô Kiệt lúc này nội thân chiến lực lấy được tăng lên, so phổ thông tử phụ trung kỳ tu sĩ lớn hơn. Tử phụ trung kỳ, thành. Tô Kiệt khoe miệng dáng tươi cười mở rộng, nhìn xem chính mình tiện tay vung ra một quyền, loại này cực hạn cất cao chiến lực, không có lãng phí Tô Kiệt vất vả chuẩn bị, thực lực tăng lên nhiều lắm. Thứ tư, thiên thủ nô công leo lên Tô Kiệt đầu vai, hai đầu xúc giác đông đường, hưng phấn sau khi cho mình tranh công. Tiểu thiên ngươi là đệ nhất công thần. Tô Kiệt cười sờ lên thiên thủ nô công sọ não, lập tức liền để thiên thủ nô công lạc nheo mắt lại, vui vẻ không thể tự kiềm chế. Nó vui vẻ chỉ đơn giản như vậy, chủ nhân thừa nhận chính là đối với nó lớn nhất khoe. Chúc mừng phu quân. Hàn Như Yên cũng phiêu nhiên mà tới, nàng nhìn xem Tô Kiệt thân thể phát sinh cải biến, lúc này Tô Kiệt thân thể, nói một câu thần thể cũng không đủ. Thân thể mạnh lên, về sau cũng có thể tốt hơn cùng nương tử cùng một chỗ. Tô Kiệt nhíu lông mày, cười nói một câu. Hàn Như Yên không biết nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ hồng nhuận phấn phớt. Ngược lại là Niên Luân Trùng, nó nhìn xem Tô Kiệt, ông cụ non nhẹ gật đầu, ê a kêu vài tiếng. A, ta là người gặp qua mạnh nhất tông chủ, đó là hẳn là, ta thế nhưng là Tô Kiệt a. Tô Kiệt cười ha ha một tiếng, tử phủ trung kỳ tu vi, huyết hải thôn thiên ma công tầng 11, tăng thêm cựu phẩm lệ quỷ Hàn Như Yên cùng thượng phẩm cựu luyện cổ trùng thiên thủ nô công. Tô Kiệt lúc này gọi là một cái đắc chí vừa lòng, chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn, hắn cũng đều có thể đi đến. Tử phủ trung kỳ liền đã mạnh như vậy, không biết tử phủ hậu kỳ thiên cung lại sẽ là làm sao một phen phong thái. Tô Kiệt tự lẩm bẩm, thượng đan luyện hóa đến cực hạn, chính là khai khiếu thiên cung, cũng chính là tử phủ cảnh hậu kỳ. Tử phủ xưng hô này đại biểu cho thần tiên chỗ ở, là tiên nhân ở lại cung điện. Tử phủ hậu kỳ cần tại trong thức hải luyện hư là thật, mở một tòa nhân thể thiên cung, cho dương thần an cư, như vậy mới có thể lên cao thành đế, ôn mục chúng thánh, làm sinh mệnh chúa tể. Chúng thánh chỉ chính là người tế bào, một hạt cắt một thế giới, một lá một bồ đề. Một khi Tô Kiệt đem thân thể người tế bào tiềm lực khai quật ra, đến lúc đó Tô Kiệt nhục thân cơ năng cường độ sẽ còn lại lần nữa nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tấu chương xong, chương 729, tuần tra ti khách đến thăm chương 729, tuần tra ti khách đến thăm Thanh Châu, Huỳnh Hòa Hải. Quỷ Linh cung mới xây tông chủ trong tầm cung, Tô Kiệt đang cùng Hàn Như Yên thí nghiệm thân thể mới cường độ. Thí nghiệm hiệu quả cũng 10 phần không sai, mặc dù Hàn Như Yên là cựu phẩm lệ quỷ, quỷ bên trong nữ hoàng, nhưng là Tô Kiệt nương tựa theo luyện thành tiên thiên thân thể, vẫn như cũng một mực chiếm cứ chủ vị. Trừ này thường thường hoạt động thân thể bên ngoài, Tô Kiệt nghề tay trái chính là quản lý Tam Châu chi địa. Bất quá bây giờ Quỷ Linh cung đã tại Tô Kiệt dạy dỗ bên dưới đi vào quỹ đạo, đối với Sùng Châu cùng Khánh Châu chế độ cải tạo, có Thanh Châu ví dụ, chỉ cần dập quân liền cơ bản sẽ không sai đi nơi nào. Chủ yếu nhất là chỉ cần có Tô Kiệt bản nhân tọa chấn một ngày, tựa như là định hải thần châm, Tam Châu liền không loạn lên nổi. Quỷ Lĩnh cung có thể làm từng bước phổ biến chính mình chính sách, không sợ những cái kia chính đạo tông môn cùng ma đạo tông môn không đáp ứng, trừ phi bọn hắn không sợ Tô Kiệt tìm bọn hắn uống trà. Mặt khác, chính là Tô Kiệt chuyên môn phái ra một đội tu sĩ, hướng về Tây Vực phương hướng mà đi. Tô Kiệt cũng không có quên Tây Vực mật tông Phật giáo hạ chiến thiếp, mặc dù không biết mật tông Phật giáo có phải hay không đùa thật, nhưng lo trước khỏi hoa, Tô Kiệt chuẩn bị đi dò tra tình huống. Bất quá phần lớn thời điểm, Tô Kiệt hay là thừa dịp cái này khó được nhàn rỗi, hảo hảo bồi bồi Liễu Dĩnh Dĩnh cùng Hàn Như Yên hai nữ. Nhanh như vậy sống thời gian qua hơn 10 ngày, ngay tại Tô Kiệt có chút vui đến quên cả trời đất lúc, một cái ngoại ý muốn khách đến thăm phá vỡ loại cục diện này. Một ngày này, Tô Kiệt hiện thân tiếp khách trong đại điện, trong điện trừ Tô Kiệt, còn có một nữ tử khác tồn tại, chính là Tần Vũ Thường. Gọi tuần tra ti người tới. Tô Kiệt khoát tay áo, đối với đội chấp pháp người hạ lệnh đạo. Là. Đội chấp pháp đệ tử bước nhanh rời đi. Tuần tra ti Tần Vũ Thường nghe được Tô Kiệt lời nói, lập tức quăng tới ánh mắt, nàng cũng minh bạch Tô Kiệt tại sao muốn tìm nàng tới cùng một chỗ tiếp khách. Rất nhanh, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân. Một cái áo xanh tay áo lớn văn sĩ trung niên đi theo đội chấp pháp đệ tử, chậm rãi đi vào trong điện. Bên hông hắn treo lấy mai dương chi ngọc vòng, một đôi mắt phượng được khép, cả người nhìn ôn nhuận như ngọc, lộ ra cố bình thản khí chẳng. Tuần tra ti thiên tinh cư chấp sự, quý vấn, gặp qua Tô tông chủ, chúc Tô tông chủ thiên thu cường thịnh, tiên phúc vĩnh hưởng. Văn thư nam tử làm ra tự giới thiệu, sau đó hai tay ôm quyền, có bảng có hình đối với Tô Kiệt hành lễ, vô luận thần sắc hay là động tác đều là cẩn thận tỉ mỉ, nước chảy mây trôi. Quý thúc, sao ngươi lại tới đây? Tần Vũ Thường khi nhìn đến văn sĩ trung niên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên tinh cư là tuần tra ti một cái cơ cấu, chuyên môn quản lý tuần tra ti tu sĩ công tích đánh giá, thưởng phạt cùng nhiệm vụ phát ra chức quyền. Quý vấn chính là phụ trách quản lý thiên tinh cư chấp sự, thực lực là bí tàng cảnh nhị trọng. Phần này thực lực tại cao thủ nhiều như mây tuần tra ti bên trong chỉ là trung hạ tiêu chuẩn, liền ngay cả nguyên thần đều không có lựa ra. Bởi vì hắn bản thân chí không tại tu vi, ở thiên nguyên thế giới lực lượng trí thượng, vô luận là tông môn trưởng môn hay là đệ tử, công việc chủ yếu trọng tâm đều là tăng lên thực lực của mình, tuần tra ti cũng không ngoại lệ. Nhưng tuần tra ti có vô số lớn nhỏ sự kiện, cùng các loại quản lý hành vi, cũng phải cần có người đi chấp hành, chuyên chú tu hành cường giả cũng sẽ không vì quản lý mà đi tự thân đi làm, liền cần quý vấn loại này chấp sự đi làm, loại chuyện này tại Quỷ Lĩnh Cung cũng giống như nhau. Chấp sự chuyên môn là tuần tra ti tu sĩ phục vụ, tu vi tự nhiên cũng liền không phải rất trọng yếu. Bất quá tuần tra ti chấp sự rất nhiều, chấp sự cũng chia đủ loại khác biệt, có thể trưởng quản thiên tinh cư trọng yếu như vậy vị trí người phụ trách, quý vấn địa vị cũng là khác biệt. Quý vấn bởi vì khi còn bé liền là ngày trước Trương Kình Thương đạo đồng, mặc dù thiên phú rất kém cỏi, thuộc về kém cỏi nhất linh căn, thế nhưng là lương tựa Trương Kình Thương, có câu nói là tể tướng trước cửa thất phần quan, quý vấn cũng đã nhận được cái này chức vị trọng yếu, thực lực cũng tại đại lượng tài nguyên nện xuống, trở thành bí tàng cảnh, cái này nguyên bản cả một đời đều không thể hy vọng xa vời cảnh giới. Tần Vũ Thường bị Trương Kình Thương tu dưỡng, từ nhỏ tại tuần tra ti trưởng lớn, tự nhiên biết quý vấn thuộc về ti chủ Trương Kình Thương thân tín. Vũ Thường, ti chủ mệnh ta tới đây. Quý vấn mắt nhìn Tần Vũ Thường, nhìn thấy sắc mặt nàng hồng nhuận phấn phớt, trên thân cũng không có bất luận cái gì thương thế cùng bị ngược đãi dấu hiệu, trong lòng lập tức hiểu rõ, xem ra Tần Vũ Thường tại Tô Kiệt nơi này trải qua tựa hồ cũng không tệ lắm. Quý vấn đúng không, các ngươi tuần tra ti còn mang theo ta lệnh truy nã đi, ta nhớ được treo giải thưởng tựa như là 1.8 tỷ 80 triệu linh thạch, ngươi dám một thân một mình tới đây, không sợ đem mệnh lưu tại nơi này. Tô Kiệt đánh ra quý vấn, đột nhiên lạnh như băng khiển trách tiếng nói. Một kiện pháp bảo thượng phẩm giá trị hơn ngàn vạn linh thạch, hạ phẩm linh bảo ít nhất 100 triệu linh thạch, Tô Kiệt lệnh truy nã cao tới 1.8 tỷ 50 triệu linh thạch, có thể đổi được trên trăm kiện pháp bảo thượng phẩm, lại hoặc là đổi lấy mười mấy món hạ phẩm linh bảo. Có thể nói, Tô Kiệt đầu người, tại Đại Ly Vương triều bên trong thế nhưng là cực kỳ đáng tiền, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Đại Ly hoàng thất đối với Tô Kiệt kiêng kỵ, phận không thể trừ Tô Kiệt cho thông khoái. Tô tông chủ, treo giải thưởng một chuyện chính là ta phụ trách ban bố, nhưng cái này thì treo giải thưởng chỉ là mặt giấy số liệu, chúng ta tuần tra ti không có nhiều tiền như vậy, hoàng thất cũng không có tiền. Treo giải thưởng này mở ra, kỳ thật không có ý định có người có thể nhận lấy, mà lại tuần tra ti cần nghe lệnh hoàng thất, chúng ta tuần tra ti chỉ có thể dựa theo hoàng thất phân phó đi tuyên bố treo giải thưởng. Tại hạ chỉ là một kẻ bí tàng tu sĩ, tại Tô tông chủ trước mặt không có ý nghĩa, nếu là ta đầu người có thể làm cho Tô tông chủ cười một tiếng chi, khu trừ đối với tuần tra ti hiểu lầm, ta nguyện tự mình tác thủ, dâng lên chính mình thủ cấp. Quý vấn đối mặt Tô Kiệt khiển trách âm thanh, biểu hiện được không tiêu ngạo cũng không hèn mọn. Đổi lại một người khác ở chỗ này, nghe được Tô Kiệt ma đạo cự phách tên tuổi, bị như thế giật mình, chỉ sợ nước tiểu đều muốn bị dọa đi ra. Can đảm không sai. Tô Kiệt có chút ngoài ý muốn, sau đó nói đi, tuần tra ti ý đồ đến, thời gian của ta rất quý giá. Không dám, Tô tông chủ trước mặt, ta nào dám xưng can đảm hai chữ. Quý vấn lấy lại bình tĩnh, chỉ vào Tần Vũ Thường nói Tô tông chủ, Tần Vũ Thường là chúng ta tuần tra ti trọng yếu một thành viên, nàng là chúng ta tuần tra ti tương lai khâm định tử phụ thiên tài, chúng ta hy vọng đổi về nàng. Đổi về, lấy cái gì đổi, bằng các ngươi tuần tra ti tên tuổi. Các ngươi tuần tra ti còn không có lớn như vậy mặt mũi. Tô Kiệt bắt chéo hai chân, ánh mắt sáng ngời nhìn xem quý vấn, muốn nhìn một chút quý vấn có thể xuất ra cái gì có phân lượng đồ vật trao đổi. Tần Vũ Thường một trái tim cũng nhấc lên, nếu là khả năng, nàng tự nhiên cũng muốn sớm ngày trở lại tuần tra ti. Quý vấn xuất ra một phần phong thư, nói đây chính là chúng ta tuần tra ti thành ý, đây là ti chủ tự tay viết thư tín, bên trong có một hạng tình báo trọng yếu, ti chủ mệnh ta giao cho Tô tông chủ. Niệm. Tô Kiệt ánh mắt tiến tĩnh, ngược lại là muốn nhìn một chút tuần tra ti thành ý như thế nào. Nghe qua các hạ đại danh, một mực không thể thấy, nay cùng một phong thư, đạo tố tâm sự. Mật tông Phật giáo đã ở tháng này sơ khai bắt đầu quy mô dị động, tam đại thần tăng tuần tự kết thúc bế quan, hoàng thất điều động sứ giả tiến về mật tông Phật giáo, muốn cùng mật tông Phật giáo đạt thành hợp tác, mượn ngoại tộc chi lực, tạo bình ma hoạn ta chi ái đồ Vũ Thường tại các hạ trong phủ làm khách đã lâu, cũng xin mời các hạ lý giải lão nhân ra nỗi khổ tương tư, lệnh ái đồ đến trở lại đại ly thành, tại xạ trắng tiết trở về tuần tra ti, người nhà đoàn tụ. Quý Vân âm vang hữu lực đem trong phong thư nội dung đọc lên, không có bất kỳ cái gì lỗ hổng. Tô Kiệt nghe nội dung phía trên, trên mặt nguyên bản treo dáng tươi cười dần dần thu liễm, một cỗ vô hình túc sát không khí bao phủ ở trong điện. Quý Vân nói đến phần sau ngữ khí càng ngày càng chậm, nhận Tô Kiệt khí chàng ảnh hưởng, hắn cảm giác trên người mình tựa như là lưng đeo một tòa núi cao núi lớn, liền liền hô hấp đều trở nên khó khăn, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn mặc dù thực lực chỉ có bí tàng cảnh, có thể đi theo Trường Kình Thương bên người kiến thức rộng rãi, thấy qua cường giả không nên quá nhiều, chớ nói chi là Trường Kình Thương bản nhân, có đại ly vương triều đệ nhất cao thủ tục danh, hắn đã thấy nhiều cao thủ, tự hỏi đối với cường giả khí chẳng cũng có thể mặt không đổi sắc. Có thể hiện nay Tô Kiệt trên thân vô hình khí cơ bao phủ, đối phương chỉ là bình tĩnh ánh mắt trông lại, lại làm cho Quý Vân toàn thân thẳng lên nổi da gà, cảm giác quanh thân da thịt đau nhức, thật giống như bị ngàn vạn lưỡi dao ra thân. Điều này cũng làm cho Quý Vân nhận thức đến, Tô Kiệt ma đạo cự phách uy danh, thật không chỉ là nói một chút mà thôi. Mật tông Phật giáo, thật đúng là to gan lớn mật. Tô Kiệt ngước mắt sát na, tựa như tinh đấu đảo ngược, thất sát tinh trầm hàng, hư không trở nên ngột ngạt kiềm chế, trọng lực chàng đang không ngừng lên cao. Tô Kiệt nghĩ đến mật tông Phật giáo có thể sẽ không đối với giả La Thánh Tăng cái chết từ bỏ ý đồ, bất quá suy đoán trở thành sự thật, lại còn có Đại Ly Vương triều hoàng thất tham dự trong đó. Rất hiển nhiên, vì giải quyết Tô Kiệt, Đại Ly hoàng thất không tiếp dẫn ngoại địch nhập cảnh. Bất quá ngẫm lại Đại Ly Vương triều thao tác, đem thiên hạ làm khắp nơi trên đất phong hỏa, đầy đất vết thương, Đại Ly hoàng thất nếu là có mấy phần năng lực, cũng không trở thành đi đến hôm nay một bước này, cứ như vậy, Đại Ly hoàng thất thao tác lại lộ ra rất bình thường. Nghĩ tới đây, Tô Kiệt thu hồi khí thế trên người, để Quý Vân toàn thân dỡ xuống gánh nặng, trên mặt rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tô tông chủ lời nói rất là, mật tông Phật giáo vì tuyên dương cái gọi là Phật pháp, từ trước đến nay dùng bất cứ thủ đoạn nào. Quý Vân liên tục gật đầu, người không biết, còn tưởng rằng hắn là Tô Kiệt thuộc hạ đâu, chỉ có thể nói hắn đem nhân vật nắm rất khá, biết lúc nào nên nói cái gì nói. Hừ, mật tông Phật giáo, đám con lửa chọc này quả thật là muốn vượt biên Đại Ly vương triều, vong nước ta chi tâm không chết. Hoàng thất sao như vậy hồ đồ, có thể nào cùng những tâm tư đó ác tha con lửa chọc kết minh, đây là đang cho mình đào hố. Một bên khác, nghe được Quý Vân lời nói, Tần Vũ thường khí liễu mi dựng thẳng, vô bàn đứng dậy, trên bộ ngực đầy đặn bên dưới chập trùng không chừng, tựa như gợn sóng mãnh liệt, nhìn so Tô Kiệt bản nhân còn muốn phẫn nộ gấp 10 lần. Thân là Bạch Hổ Đường đường chủ, tòa trấn Đại Ly Vương triều phương Tây, Tần Vũ thường rõ ràng nhất mật tông Phật giáo đám kia con lửa chọc là mặt hàng gì, đối với Đại Ly hoàng thất dẫn sói vào nhà cử động, tự nhiên tức giận bất quá. Đến lúc đó Tô Kiệt có chết hay không không biết, một khi Tam Đại Thần Tăng nhập cảnh, chắc chắn sẽ vu vạ Thanh Châu không đi. Đến lúc đó vừa mới an định lại Đại Ly Vương triều phương Nam, sợ lại phải nhấc lên Phật ai, vô số dân chúng biến thành mất tuệ khôi lỗi, cục diện thật tốt một khi vỡ vụn. Vừa nghĩ tới cục diện kia, tính cách cương trực công chính Tần Vũ Thượng liền hận không thể vọt thẳng đến trong hoàng thành, nếu lấy hoàng đế cổ áo, hung hăng chất vấn đối phương, mượn ngoại binh thai họa nhà mình bất tính, đến tuột cùng là đạo lý gì? Coi như Tô Kiệt có 10, không 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 cái không nên, hắn cũng là Đại Ly Vương triều bản địa thế lực, nào có mượn ngoại bộ thế lực can thiệp trong nước mình, Tần Vũ Thượng tức giận nhất chính là cái này. Đấu chương xong, chương 730, nên sợ sệt chính là mật tông Phật giáo chương 730, nên sợ sệt chính là mật tông Phật giáo cho nên, các ngươi tuần thiền ti không phải vì Đại Ly hoàng thất hiệu lực sao? Nếu hoàng thất muốn mượn nhờ mật tông Phật giáo đến diệt trừ ta, các ngươi tuần thiền ti trực tiếp để lộ bí mật, cùng ta cái này ma đạo cấu kết, lại là làm sao chuyện gì đâu? Tô Kiệt gõ bàn một cái nói, đột nhiên hỏi tới tuần thiền ti mục đích làm như vậy, đối phương có lẽ không chỉ là đơn thuần vì đổi về Tần Vũ Thượng, lại nói, bọn hắn lại thế nào biết mình sẽ thủ tín, đáp ứng thả lại Tần Vũ Thượng. Quý vẫn dừng lại một chút, tiếp theo đáp, Tô tông chủ, hoàng thất là hoàng thất, tuần thiền ti là tuần thiền ti, chuẩn xác hơn nói, tuần thiền ti trên danh nghĩa là vi hoàng quyền hiệu lực, nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta ti chủ trương bình thường, muốn hoàn toàn nghe lệnh tại đường kim bệ hạ hết thảy mệnh lệnh. Tô Kiệt nghe vậy cười cười, đối với bên cạnh Tần Vũ Thường nói Tần cô nương, xem ra ta nói không sai đi, các ngươi tuần thiền ti chính mình liền có ý nghĩ. Tần Vũ Thường cảm xúc có chỗ ba động, không biết trả lời như thế nào Tô Kiệt vấn đề này. Lúc trước Tô Kiệt liền đã từng chất vấn qua tuần thiền ti cùng Đại Ly hoàng thất quan hệ, khi đó Tần Vũ Thường thái độ còn rất kiên định, biểu thị tuần thiền ti là đứng tại hoàng quyền bên này. Nhưng là bây giờ xem ra, hay là nàng tuổi còn rất trẻ, không hiểu tuần thiền ti chân chính hướng gió. Quý vấn đối với Tô Kiệt chắp tay một cái, nói Tô tông chủ, ngươi tuy là ma đạo, nhưng là chúng ta tuần thiền ti hiểu qua ngươi tương quan sự tích, ngươi cùng bình thường ma đạo không giống nhau lắm, càng nhiều thời điểm làm sự tình, là quan phủ đều không thể làm được. An ngay nói thật, so sánh với Tô tông chủ, chúng ta tuần thiền ti đối với mật tông Phật giáo có càng nhiều cựu thị, cho nên chúng ta hy vọng Tô tông chủ có thể sống sót, không nguyện ý để mật tông Phật giáo tại quốc thổ bên trên làm ẩu. Quý vấn lời nói này bao nhiêu mang theo mấy phần chân tâm thật ý, tuần thiền ti thật là kỹ càng điều tra qua Quỷ Lĩnh cung tại Thanh Châu làm việc. Kết quả phát hiện ngoại ý muốn tại Quỷ Lĩnh cung thống trị bên dưới, dân chúng địa phương an cư lạc nghiệp, so Đại Ly vương triều những châu khác chỉ hạ bách tính phải tốt hơn nhiều. Tối thiểu không nhận nạn đói nỗi khổ, điểm ấy liền đã vượt qua quá bao lớn châu. Đây là Đại Ly vương triều quan phủ chính mình hẳn là đi làm, lại không có thể làm thành sự tình. Bây giờ một cái ma đạo làm so quan phủ có tốt, tương đối, nên rất thẹn hẳn là Đại Ly vương triều quan phủ mới đối. Để Tô Kiệt dạng này một cái ma đạo chiếm cư phương Nam Tam Châu, từ thiên hạ bách tính cân nhắc, đây là một cái lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, đây đối với hoàng quyền tới nói, chính là một cái cực kỳ hỏng bét lựa chọn. Vì thế Đại Ly hoàng thất tình nguyện mượn ngoại tộc chi binh, cũng muốn quét sạch rơi Quỷ Lĩnh cung. Ha ha, các ngươi tuần thiền ti so với ta nghĩ càng hiểu chuyện để ý. Tô Kiệt ngược lại là có chút thưởng thức tuần thiền ti ti chủ trương kính thương người này. Không phải một vị nghe theo hoàng quyền mệnh lệnh, động tác này nhìn nghiêm trọng tổn hại hoàng quyền lợi ích, nhưng đối với thiên hạ lại là tốt hơn giao phó. Tô tông chủ, đây chính là chúng ta Tuần Thiên Ti thành ý, ngươi nhìn có thể hay không đem Tần Đường chủ trả lại cho chúng ta. Nhìn thấy Tô Kiệt tâm tình không tệ, Quý Vấn rèn sắc khi còn nóng, đưa ra đổi về Tần Vũ Thường yêu cầu. Tô Kiệt đối với Tần Vũ Thường khoát khoát tay, nói từ giờ trở đi, Tần cô nương ngươi tự do, về ngươi Tuần Thiên Ti đi thôi. Tuần Thiên Ti cho ra loại này tình báo trọng yếu, đối với Tô Kiệt tới nói có chút trọng yếu, có thể chuẩn bị sớm. Tần Vũ Thường hiển nhiên đổi không trở về mình muốn động hư cảnh truyền thừa, như vậy Tô Kiệt giữ lại nàng cũng vô dụng, không bằng đổi một cái Tuần Thiên Ti nhân tình. Về sau có lẽ còn hữu dụng được Tuần Thiên Ti địa phương, không cần đến vào chỗ chết đắc tội. Đa tạ Tô tông chủ, phần tâm ý này chúng ta Tuần Thiên Ti nhận, ngày khác Tô tông chủ đi Đại Ly thành, nhất định phải tới chúng ta Tuần Thiên Ti làm khách. Quý Vấn trên mặt hiện hiện vui mừng, đội vàng đứng lên thân đối với Tô Kiệt cúc không người. Đổi về Tần Vũ Thường, hắn tới đây lớn nhất mục đích liền đã đạt thành. Mặc dù là Tô Kiệt bắt làm tù binh Tần Vũ Thường, có thể Tô Kiệt dù sao cũng là tự phụ cảnh ma đầu. Ở Thiên Nguyên thế giới, thực lực chính là căn bản, nếu là đổi thành một cái đạo đại cảnh làm ra loại sự tình này, đã sớm trước tiên bị Tuần Thiên Ti chém đầu cả nhà. Bởi vì Tô Kiệt thực lực còn tại đó, đối với Tuần Thiên Ti tới nói, thêm một cái bằng hữu tốt hơn thêm một kẻ địch. Đi các ngươi Tuần Thiên Ti làm khách, ta sợ chính mình tiến vào được ra không được. Tô Kiệt nuốt bay, bất quá Đại Ly thành, Tô Kiệt xác thực có đi một chuyến ý nghĩ. Tô tông chủ nói gì vậy, lệnh truy nã mặc dù còn tại, nhưng chúng ta Tuần Thiên Ti là đem Tô tông chủ làm bằng hữu. Quý Vân xấu hổ cười một tiếng, đối với Tần Vũ Thương ngắc, Vũ Thường, còn không tạ ơn Tô tông chủ, một hồi thu thập một chút cùng ta trở về Tuần Thiên Ti, về sau đừng quên Tô tông chủ những ngày này chỉ đạo. Ta không đi. Nhưng mà, Tần Vũ Thường đột nhiên nói lời kinh người. Cái gì? Quý Vân biểu hiện trên mặt sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Vũ Thường. Tuần Thiên Ti tân tân khổ khổ vì nàng tranh thủ tới tự do, Tần Vũ Thường thế mà không lĩnh tỉnh, chẳng lẽ còn có người khi tù binh lên làm nhận sao? Tô Kiệt kỳ quái nhìn xem Tần Vũ Thường, suy nghĩ ra hỏa này chẳng lẽ sợ tộc khổng hội chứng. Vũ Thường, đừng nói hồ thoại, mau cùng ta trở về, ti chủ vẫn chờ gặp ngươi đâu. Quý Vân nóng nảy, hướng về phía Tần Vũ Thường ngáy mắt. Bây giờ không phải là tùy hứng hồi náo thời điểm, thật coi Tô Kiệt là hạng người lương thiện gì, đối phương hung danh hiển hách, vạn nhất ngày nào đột nhiên làm ẩu, Tần Vũ Thường nhưng không có phản kháng khả năng. Quý thúc, ta biết mình tại nói cái gì, ta là chăm chú. Tần Vũ Thường hít thở sâu một hơi, chính trọng đạo, quý thúc, ta là Bạch Hổ Đường đường chủ, thường trú phương Tây chi địa, giám thị điều tra cùng chống cự mật tông Phật giáo thẩm thấu, chính là ta ngày bình thường trọng yếu nhất làm việc. Hiện tại mật tông Phật giáo muốn hướng Thanh Châu tới, ta cái này Bạch Hổ Đường đường chủ nếu là xám xịt trốn về Đại Ly thành, ta sẽ thẹn với chính mình Bạch Hổ Đường đường chủ thân phận. Để cho ta đối với mật tông Phật giáo xâm lấn làm như không thấy, ta làm không được. Nếu mật tông Phật giáo muốn xâm lấn, ta nhất định phải xuất hiện đang chiến đấu tuyến đầu, đây là ta thân là Bạch Hổ Đường đường chủ trách nhiệm. Tần Vũ Thường ánh mắt kiên nghị, xinh đẹp khuôn mặt trắng nõn không có nữ tử tầm thường mềm mại, ngược lại tràn đầy vai hùng chi khí, đảm lượng cùng tâm trí cũng so đại đa số nam nhân mạnh hơn. Phải biết, lưu tại nơi này, cũng phải cần đối mặt Tam đại thần tăng. Lấy nàng đạo đài cảnh thất trọng tu vi, mặc dù tại Đại Ly Vương triều đã là đỉnh tiêm cấp độ, nhưng là tại tử phủ cảnh tu vi thần tăng trước mặt, hay là còn thiếu rất nhiều nhìn. Chậc chậc, ngươi khẳng định muốn lưu tại nơi này? Sẽ chết a. Tô Kiệt mười phần ngoại ý muốn nhìn xem Tần Vũ Thường, hắn cũng không ngờ tới Tần Vũ Thường sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bất quá Tô Kiệt lại nghĩ tới Tần Vũ Thường vì không bị đấu giá vũ nhục, là sẽ chủ động tự sát cương liệt tính tình, tựa hồ làm như vậy mới phù hợp Tần Vũ Thường tính cách. Mật tông Phật giáo chính là ta địch nhân, ngươi một cái ma đầu cũng dám cùng mật tông Phật giáo đối nghịch, chúng ta Tuần Thiên Ti tự nhiên cũng dám. Nếu là ta đều chạy, chẳng phải là đại biểu chúng ta Tuần Thiên Ti còn không có ngươi một cái ma đầu có dũng khí, ta tình nguyện dùng mệnh của mình, cũng muốn chứng minh Tuần Thiên Ti thủ hộ Đại Ly Vương triều ý nghĩa, miễn cho mật tông Phật giáo lấn ta Tuần Thiên Ti không người. Tần Vũ Thường cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ánh mắt cùng Tô Kiệt đối mặt, không chút nào né tránh. Nghe giống như là chịu chết hành vi, tuyệt không giống người thông minh lựa chọn, nhưng là chính là Tần Vũ Thường. Mỗi đến luật thế, luôn có quá nhiều tham sống sợ chết cái gọi là người thông minh, nhưng cũng có nghĩa vô phản cố, biết rõ chịu chết cũng muốn khẳng khái hy sinh người ngu. Nhưng rất nhiều thời điểm, chính là có loại người ngu này tồn tại, mới giơ lên một quốc gia sau cùng sống lưng. Tần cô nương, ngươi nói đại nghĩa nghiêm nghị như vậy, làm sao lại không nghĩ tới, ta sẽ cùng Tam đại thần tăng tử đấu đến cùng, mà không phải trực tiếp chạy trốn đâu. Dạng này chẳng phải là thuận Đại Ly Vương triều tâm ý đến lúc đó ngươi cần đối mặt, nhưng chính là Tam đại thần tăng đánh ngươi một cái đạo đại cảnh thất trọng tiểu tu sĩ a. Tô Kiệt trên mặt giống như cười mà không phải cười, ánh mắt đùa cợt nhìn xem Tần Vũ Thường. Ngươi Tần Vũ Thường trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Xác thực, Tô Kiệt đạt được nhắc nhở, hoàn toàn có thể sớm chạy trốn, không cần đến cùng mật tông Phật giáo ăn thua đủ. Chờ chút, ngươi sẽ không như thế làm. Tần Vũ Thường lắc đầu, mặc dù nói không quá đi lên, nhưng không biết vì sao, nàng chính là cảm thấy Tô Kiệt sẽ không chạy trốn. Vì cái gì sẽ không như thế làm, ngươi hiểu rất rõ ta sao? Ta thế nhưng là ma tu, đối diện con phải xem nặng, còn sống mới là hết thảy. Tương phản, đến lúc đó ngươi liền đáng thương, ta muốn mật tông Phật giáo nhìn thấy ngươi cái này cùng bọn hắn đối nghịch Bạch Hổ Đường đường chủ, hẳn là sẽ không hạ thủ lưu tình đi. Đến lúc đó ngươi nhưng phải bị lao tội, chết không có chút ý nghĩa nào. Muốn ta nói a, tính mệnh quan trọng, ngươi hay là về ngươi Tuần Thiên Ti đi thôi. Tô Kiệt có chút hăng hái hỏi lại trở về, đối diện Quý Vấn càng phát ra lo lắng. Vũ Thường, có nghe hay không, cùng ta về Tuần Thiên Ti, ngươi không suy nghĩ chính mình, cũng muốn ti chủ dụng tâm lương khổ. Quý Vấn gấp đến độ đều muốn lửa cháy đến nơi. Hắn biết Tần Vũ Thường tính tình, quyết định một sự kiện, hạ quyết định mời con trâu đều kéo không trở lại, nhưng hắn càng không nguyện ý nhìn thấy, chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên Tần Vũ thường hy sinh vô ích. Tại Quý Vân xem ra, Tô Kiệt lựa chọn đảo tẩu là cực lớn khả năng. Dù sao đối mặt Tam Đại Thần Tăng, Tô Kiệt nghĩ như thế nào phần thắng cũng không lớn. Coi như Tô Kiệt danh xưng huyết ma lão tổ, có huyết hải thôn thiên ma công, có thể Phật đạo cực kỳ khắc chế loại này âm tà công pháp, đánh nhau cũng rất khó chiếm được tiện nghi, chớ nói chi là 3-1. Quý thúc, ta đã quyết định, ngươi không cần lại quên. Tần Vũ thường biểu lộ đặc biệt nghiêm túc, nhìn xem Tô Kiệt, gàn từng chữ, Tô Kiệt, ngươi không phải bình thường ma đầu, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua vất vả đánh xuống cơ nghiệp, làm một cái đạo binh. Tốt, coi như ngươi bỏ đi Tam Châu chạy trốn, ta Tần Vũ thường cũng nhận, cùng lắm thì chính là vừa chết. Dù sao cũng phải để mật tông Phật giáo nhìn xem, chúng ta Đại Ly Vương triều còn có người tại phản kháng bọn hắn, cái chết của ta cũng không phải là ngươi nói không có chút ý nghĩa nào. Tô Kiệt nhìn xem Tần Vũ thường đôi mắt sáng cũng nhìn xem Tô Kiệt. Hai người cứ như vậy nhìn nhau mười mấy giây, bầu không khí trở nên đặc biệt kiềm chế khẩn trương. Ha ha. Chợt, Tô Kiệt chậm rãi đứng người lên, mắt hổ tà phi nhập tấn, khóe miệng lóe ra dung trời cùng thiếu, tiếng cười lôi cuốn lấy hùng hậu cương phong quái động, chấn động đến thiên địa một mảnh nghiêm túc, vạn lý vân quét sạch sành sanh. Tần cô nương, thật đúng là để cho ngươi đoán đúng, chạy trốn cái gì, nên sợ sệt người không phải ta, mà là Mật Tông Phật giáo. Như Mật Tông Phật giáo dám đến Thanh Châu Dương Oai, sẽ làm cho bọn hắn lãnh hội cái gì gọi là ma đạo hung uy, đánh bọn hắn chư Phật đều tan thành mây khói. Tô Kiệt lộ ra một ngụm sâm bạch răng, đôi mắt như chỉ mừng, tiếng cười hành vi phong túng, luôn ngựa bá khí vô địch, xem Mật Tông Phật giáo là gà đất chó sành. Quý vẫn bị Tô Kiệt khí thế chỗ chấn, trong lòng nhịn không được thắc ô, xong, lại điên rồi một cái. Ta giúp ngươi. Tần Vũ thường đi theo Tô Kiệt đứng người lên, trên mặt lần thứ nhất triển lộ nét mặt tươi cười, dáng tươi cười tựa như ánh bình minh thịnh hoa nở rộ, cả phòng đều sáng lên. Vậy liền nhìn xem là Phật nhiều mười thức tốt, hay là ma cao một trượng, hy vọng kia cái gọi là thần tăng có thể làm cho ta hơi tận hứng. Tô Kiệt vỗ vỗ Tần Vũ thường bả vai, hắn hơi có chút tán thành Tần Vũ thường. Đối phương mặc dù tính cách cương liệt, không giống Tô Kiệt như vậy biết được linh hoạt thường biến, biết đánh không lại còn không chạy, nhưng ở Tô Kiệt xem ra, loại này chân chính thủ vững nội tâm người, hay là có rất khó được. Bị Tô Kiệt đập bả vai, Tần Vũ thường đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, có chút không thích đứng loại này hơi có vẻ thân mật quan hệ, bất quá nghĩ đến sau đó có khả năng kể vai chiến đấu, nàng lại bình thường trở lại. Hảo hảo đi theo ta, bao thắng. Tô Kiệt thu tay lại, lưu lại một câu nói như vậy. Tô Kiệt tự tin là có lý do, mặt ngoài nhìn là Tam Đại Thần Tăng đánh Tô Kiệt một cái tử phủ, có thể thế nhân cũng không biết, Tô Kiệt còn có cựu phẩm lệ quỷ cùng thượng phẩm cựu luyện cổ trùng tồn tại. Ngoại giới đối với Hàn Như Yên cùng Tiểu Thiên Tình báo còn dừng lại tại bắt phẩm lệ quỷ cùng bắt luyện cổ trùng trong ấn tượng. Thực tế chiến đấu, căn bản không phải 3-1, mà là 3-3. Tô Kiệt căn bản không cho rằng chính mình thất bại, đừng nhìn Tô Kiệt ưa thích lấy mạnh nhất yếu, thích nhất đầu đả những cái kia giả yếu tàn tật tu sĩ chính đạo. Trên thực tế Tô Kiệt đồng cấp chiến đấu cho tới bây giờ không có thua qua, thậm chí vượt cấp chiến đấu đối với Tô Kiệt cũng là dễ như trở bàn tay. Tại Tô Kiệt hay là ẩn linh cảnh cùng bí tàng cảnh thời điểm, bao nhiêu cái gọi là mầm tiên thiên tiêu chết tại Tô Kiệt trong tay. Hiện tại tấn thăng làm tử phụ trung kỳ, nhục thân chiến lực vô song, thân có huyết hải thôn tiên ma công, tăng thêm các loại tiên thiên linh vật cùng linh bảo nơi tay, Tô Kiệt căn bản không biết mình tại sao thua. Vũ thường, ngươi muốn ta nói ngươi cái gì tốt, vì cái gì cứ như vậy cưỡng? Tô Kiệt hắn vừa rồi có câu nói không sai, còn sống mới có hết thảy, chết liền không có gì cả, ngươi quá hành động theo cảm tính. Từ tiếp khách đại điện rời đi, Quý vẫn nhìn xem Tần Vũ thường, mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Tần Vũ thường là Tuần Thiên Ti thế hệ này thiên tài xuất sắc nhất, tương lai có hy vọng vấn đỉnh tử phụ cảnh, nếu là thành công tấn thăng, Tuần Thiên Ti liền có thể có 3 tôn tử phụ tu sĩ trấn thủ, lực ảnh hưởng lại phải tăng nhiều. Nhưng nếu là Tần Vũ thường chết ở chỗ này, hắn cũng không biết làm sao cùng Trương Kình Thương bàn giao. Quý thúc, ý ta đã quyết, ngươi cũng đừng đáng quên. Tần Vũ thường có chút bất đắc dĩ, biết Quý vẫn là vì chính mình tốt, chỉ có thể nói, ta vừa rồi đã giải thích ta lưu tại nơi này sự tất yếu, thi chủ bên kia, ta thông gia gặp nhau bút một phong thư, lao phiền quý thúc ngươi chuyển giao cho thi chủ, tuyệt không để cho người khó làm. Ai? Ta quan tâm là cái này sao? Ta là sợ ngươi ở chỗ này có cái không hay xảy ra. Ta nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn, không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Quý thúc ngươi đừng quá mức lo lắng. Tần Vũ thường chần chờ một chút, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định, nói Tô Kiệt ma đầu này có thể từ chính đạo thịnh vượng thành châu nhất lộ bất khởi, thực lực hẳn không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Ta lưu tại nơi này chưa chắc sẽ có việc. Hắn Tô Kiệt đến tuột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Dạng này đi theo hắn liều mạng, ngươi sẽ không phải thích người ta đi. Quý vẫn một câu vô tâm nói như vậy, có thể rơi xuống Tần Vũ thường trong hai, lại như hồng trung đại lữ, để nàng trong lòng run lên. Quý thúc, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tại tận chính mình trách nhiệm, ta làm sao có thể ưa thích một cái ma đầu? Tần Vũ thường biểu lộ nghiêm túc bác bỏ, tuyệt không loại sự tình này. Thực sự không hiểu rõ ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì, thôi, ta không thuyết phục được ngươi, ngươi ở chỗ này cần phải coi chừng, một khi tình thế không đối, nhớ kỹ muốn chạy trốn, lưu thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Đối mặt quyết tâm muốn lưu lại Tần Vũ thường, Quý vẫn biết mình không thuyết phục được đối phương, hắn cũng không cách nào cưỡng ép mang đi Tần Vũ thường, thực lực phương diện kém cách xa vạn dặm đâu. Tại Tần Vũ thường lưu lại một bút thư sau, Quý vẫn chỉ có thể cười khổ quay người rời đi, dự định mau trở về cho ti chủ Trương Kình Thương báo cáo tình huống nơi này. Nhìn xem Quý vẫn bóng lưng rời đi, Tần Vũ thường vô ý thức sờ lên mặt mình, gương mặt có chút nóng lên. Vừa rồi tại Quý vẫn nói đến nữa thích hai chữ thời điểm, tim đập của nàng đều tăng nhanh gỗ. Chỉ là sợ Quý thúc hiểu lầm ta là bởi vì ưa thích hắn mới lưu lại thôi, nhưng cái này sao có thể? Ta thế nhưng là Tuần Tiền Ti Bạch Hổ Đường đường chủ, cùng ta ma thế bất lưỡng lập, ân, chính là như vậy. Tần Vũ Thường trong lòng nghĩ như vậy, bản thân đối cứng mới thân thể phản ứng làm ra giải thích hợp lý. Tấu chương xong, chương 731, trấn áp làm hại thiên hạ thường sinh huyết ma lão tổ sổ cờ chương 731, trấn áp làm hại thiên hạ thường sinh huyết ma lão tổ sổ cờ Tây Bực, Đại Huyền Quốc. Tại Tây Bực 16 trong nước, Đại Huyền Quốc là quốc thổ diện tích lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất, quốc lực mạnh nhất quốc gia. Chỉ vì Mật Tông Phật Giáo Sơn môn chỗ, Linh Thiếu Sơn ngay tại Đại Huyền Quốc cảnh nội. Đạt được Mật Tông Phật Giáo đại lực ủng hộ Đại Huyền Quốc, có thể một đường khuyết trương phát triển, trở thành Tây Bực tối cường quốc gia. Đại bộ phận diện tích đều là cát vàng đầy trời Tây Bực, Đại Huyền Quốc lớn nhất trên quốc đảo, Đại Huyền Quốc quốc đô An Điều khắc thành ngay ở chỗ này. Trong thành khắp nơi có thể thấy được các loại Phật giáo vật, thiền trượng, tràng hạt, Phật tượng, khổ tu người tin Phật nhiều vô số kể. Từ An Điều khắc thành đi về phía tây, liền có thể nhìn thấy một mảnh sơn phong hùng vĩ sừng sững nơi này, đây cũng là Mật Tông Phật Giáo Sơn môn Linh Thiếu Sơn. Thời gian đang lúc hoàng hôn, tại dáng chiều chiếu rọi xuống, Linh Thiếu Sơn thiên phong gấp thúy, 84.000 tòa Phật tự dựa vào núi thế tầng gấp mà lên, chủ phong đỉnh núi có tử kim hào quang đâm rách tầng mây, đó là xá lợi tháp tại chiết xạ dáng chiều. Sườn núi chỗ, mạ vàng Phật tháp cao vút trong mây, bị trăm năm hương hỏa hun ra màu hổ phách mạ vàng Phật đường bên trong, có La Hán giống trợn mắt như kim cương hàng ma, tượng Bồ Tát túi xuống tâm đầu ý hợp, kim tôn Phật Đà từ bi quan sát thế nhân. Từ chân núi đến sườn núi chỗ, vạn giai đá xanh uốn lượn mà lên, hàng ngàn hàng vạn tên triều thánh giả tín đồ đạp trên thềm đá, ba bước gõ một cái thủ. Nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân thủ cầm kinh này, như đọc, như tụng, như giải thích, như biết, đến ngàn 200 nhị công đức. Lấy là thanh tịnh hay, nghe 3000 đại thiên thế giới, cho tới A Tỳ địa ngục, từ có đỉnh, trong đó trong ngoài đủ loại ngôn ngữ âm thanh, A Tu La âm thanh, địa ngục âm thanh, xuất sinh âm thanh, quỷ đói âm thanh, tỷ khưu âm thanh, tỷ khưu ni âm thanh nghe tiếng, tích chi Phật thanh, Bồ Tát âm thanh, Phật thanh. Lấy dục đạo chi, 3000 trong đại thiên thế giới, hết thảy trong ngoài tất cả chư âm thanh, dù chưa đến thiên nhĩ, lấy phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường thai đều là tất nghe biết, như là phân biệt đủ loại âm thanh mà không hỏng bên thai đang lúc hoàng hồn, chính là đám tăng lữ tiến hành mỗi ngày sớm tối khóa tụng canh giờ, 100.000 tỷ khưu tăng chúng từ 800 thiền viện nối đuôi nhau mà ra, tướng mạo trang nghiêm, đủ tụng diệu pháp liên hoa kinh Phật thuyết A Di Đà trải qua lễ Phật lớn sám hối văn. Phạn âm minh minh, sen lẫn thành lay động đất trời tiếng gầm, lôi cuốn lấy tiếng thông gieo tràn qua 72 huyền không tự, hù dọa mái hiên chuông đồng đủ chấn, bát bảo chuông đồng đình đương rung động, cùng Linh Thiếu Sơn bên trên Phật quang phối hợp cùng một chỗ, một cỗ trang nghiêm thật lớn bầu không khí tự nhiên mà sinh. Được nghe âm này, đông đảo đến từ Tây vực các quốc gia tín đồ đều quỳ rạp trên đất, hai mắt vô thần, ngơ ngơ ngác ngác đi theo chúng tăng đủ tụng. Trong lúc mơ hồ, những tín đồ này tựa như thấy được Tây Thiên Cực Lạc thế giới, thấy được đầy trời thần Phật, chỉ cảm thấy cả người tâm linh đều bị tẩy lễ, đối với Mật Tông Phật giáo càng thêm tín ngưỡng, trong nội tâm chỉ còn là Phật kính dâng hết thể tín niệm. Tam tháp Phật tự, kim nhật nhị các loại hưởng dụng cơm chay. Có một tên đạo đài cảnh cao tăng mở miệng, trong tăng chúng, rất nhanh có một đội tăng nhân trong đám người kia đi ra. Bọn hắn đi tới triều bái tín đồ bên trong, bàn tay đặt ở những tín đồ kia đỉnh đầu. A Di Đà Phật, bần tăng là ngươi thụ giới, thanh tịnh tâm linh, sau này tà sủng không sinh, si mị võng lượng tránh lui, vĩnh hưởng Phật quang thánh phúc. Một cái tăng lữ sắc mặt từ bi, đặt tại tín đồ đỉnh đầu bàn tay, lòng bàn tay có chút phát sáng, vận chuyển ma a Phật pháp. Chỉ một thoáng, tên này tín đồ biểu lộ có chút dãy rủa thống khổ, linh hồn bị xé nứt rút ra, một bộ phận tam hồn thất phách tràn vào đến tăng lữ thể nội. Tăng lữ hồng quang đầy mặt, thể nội linh lực vận chuyển tốc độ tăng tốc, nguyên thần cường độ có rất nhỏ tăng trưởng. Tương phản, bị hắn thụ giới tín đồ, cả người lăn lộn thân mồ hôi đầm đìa, ánh mắt trở nên càng phát ra chết lặng, ngơ ngơ ngác ngác quỳ xuống đất, nhiều cua, cao sâm. Thanh âm hắn cả lầm, một miệng không rõ, đây là bởi vì kéo ra một bộ phận tam hồn thất phách. Người thất tình lục dục vốn là tam hồn thất phách cấu thành, đã mất đi thất tình lục dục, người cũng liền mất đi linh trí, trở nên như là khôi lỗi bình thường. Tín đồ này còn tính là tốt, có tín đồ trải qua nhiều lần thụ giới, tam hồn thất phách bị rút lấy quá nhiều, tại chỗ mắt lệch ra miệng nghiêng, cả người biến thành một cọc đầu gỗ giống như, si ngốc ngây ngốc đợi tại nguyên chỗ, chỉ còn lại có chảy nước miếng phần, hoàn toàn thành cái kẻ ngu. A Di Đà Phật, vị thí chủ này thụ tâm ma vây khốn, linh hồn sớm đi hướng phương Tây thế giới cực lạc. Tăng nhân không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là chắp tay trước ngực, đối với nó bái, lập tức liền đem nó mang đi. Đi vào một gian nơi xây bột cao có 30 mét, tối xây cũng chừng 10 mét lớn nhỏ, thô ráp tối đá nhuộm màu đỏ sẫm pha tạp vết máu. Thí chủ sớm ngày đầu thai, tiếp sau lại vì ngã Phật kính dâng. Tăng lữ nhẹ nhàng đẩy, cái này đã trở thành ngu ngốc tín đồ bị đẩy vào trong tối xây. Nương theo lấy tối xây vừa đi vừa về chuyển động, huyết dịch phun tung tóe, cốt nhục thành bùn, bụi về với bụi, đất về với đất. Những chuyện tương tự không ngừng phát sinh, thống trị Tây vực 16 quốc Mật Tông Phật giáo, chính là làm như vậy sự tình. Cùng lúc đó, tại Linh Thiếu Sơn chỗ đỉnh núi, một gốc Bồ đề thụ tắm rửa tại trong Phật quang. Tán cây như thủy vân phủ dày đất, từng cục thân cảnh về phía chân trời mở rộng, tầng gốc Bồ đề là có cựu sắc bảo quang lưu chuyển không thôi, sợi dễ thậm chí đâm vào trong hư không, hấp thu phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí, hóa thành sương mù phiêu tán. Đây là Mật Tông Phật giáo chí bảo, tiên tiên linh vật thánh Bồ đề thụ, nhất đẳng tiên tiên linh vật. Chỉ là sinh ra từ thánh Bồ đề thụ hạt Bồ đề, xuyên kết mà thành Bồ đề tràng hạt liền có thể trấn sát sùng châu quần ma, chớ nói chi là thánh Bồ đề thụ tự thân cường độ. Thánh dưới Bồ đề thụ phương, chính là đại hùng bảo điện chỗ. Trong điện một tôn cao tới trăm trượng Phật tổ giống cao ngất, tòa hạ phân biệt bày ra ba cái tu di tòa, ba cái khí thế bóng người khủng bố chính xếp bằng ở này, chính là Mật Tông Phật giáo Tam đại thần tăng, ba đồ cốt phạm chí, A Ngoa Đề Bà La, A Khố Phổ Sát Đế. A Khố Phổ, thần ứng đế quốc bên kia liên hệ như thế nào? Người nói chuyện là A Ngoa Đề Bà La, Hắn màu nâu xanh tăng bảo bên dưới bọc lấy cỗ thân thể khô gầy, toàn thân bôi bụi, giữ lại khổ hành giả phân loạn màu xanh đen tóc dài, cổ treo một chuỗi khô lâu dây chuyền, lông mày sinh tam nhãn. Đưa một kiện hạ phẩm linh bảo, thần lương đế quốc đã đáp ứng chúng ta, cùng giải quyết trong lúc nhất thời phát binh phương bắc. Á Khố Phổ Sát Đế chậm rãi mở miệng, thân hình hắn thon thả, nam nhân nữ tướng, đầu đội bảo quan, người khoác chuỗi ngọc, dung nhan mỹ lệ, ngón tay ngọc làm cánh tay, nở nang mượt mà, toàn thân đều lộ ra cỗ thánh khiết chi ý, cùng hình tượng kinh khủng A Ngoa Đề Bà La hình thành so sánh rõ ràng. Hừ, thần lương đế quốc bên kia từ trước đến nay ngấp nghé Đại Ly Vương triều đất màu mỡ, vẫn muốn biện pháp suy yếu Đại Ly Vương triều. Chúng ta liên lạc chính giữa thần lương đế quốc ý muốn, bọn hắn là đang mượn chúng ta chi thủ tiến một bước nhiễu loạn Đại Ly Vương triều. A Ngoa Đề Bà La cười lạnh hai tiếng, thanh âm khàn khàn như độ quạ tê mình, ánh mắt có chút khó chịu, nhưng lần này là bọn hắn có việc cầu người. Thần lương đế quốc có thể đủ nhiều lần xuôi nam cướp bóc Đại Ly Vương triều, quốc lực mạnh hơn Mật Tông Phật giáo, đây cũng là Đại Ly Vương triều trước mắt chủ yếu nhất địch nhân. Đây cũng là không có cách nào, thần lương đế quốc cần chúng ta cũng cần thần lương đế quốc kiểm chế tuần tra ti. Đây là cơ hội của chúng ta. Đại Ly Vương triều hy vọng chúng ta diệt trừ Tô Kiệt, là chúng ta tốt nhất can thiệp Đại Ly Vương triều lấy cớ. Thanh Châu, Khánh Châu cùng Sùng Châu đều là linh quáng bảo địa trải rộng, Thanh Sơn liên miên, địa linh nhân kiệt, bực này ruộng tốt đất màu mỡ chi địa, Đại Ly Vương triều không xứng chiếm lấy, nên cho chúng ta Mật Tông Phật giáo tất cả. Á Khố Phổ Sát Đế vặn mẹo cổ, hắn nhu hòa trên khuôn mặt treo một tia giống như cười mà không phải cười, nhìn đa tình vũ mị. Mật Tông Phật giáo chỗ Tây vực đại bộ phận khu vực đều là sa mạc cùng cắt vàng đầy trời, cho tới nay Tây vực chi dân liền khát vọng Đại Ly Vương triều mảnh kia non xanh nước biếc, tài nguyên phong phú địa vực. Thống trị Tây vực Mật Tông Phật giáo cũng là như thế, vô luận là bách tính số lượng, hay là thổ địa phì nhiêu trình độ, lại hoặc là linh tài sản xuất số lượng, Tây vực so sánh Đại Ly Vương triều đều quá cằn cỗi. Không nói những cái khác, liền Tây vực khối thổ địa này, nhân khẩu có khả năng gánh chịu đều là có cực hạn. Dựa vào những cái kia phá thành mảnh nhỏ ốc đảo chi địa, sinh dưỡng nhân khẩu một khi vượt qua phạm vi năng lực, ốc đảo liền sẽ bị phá hư, cuối cùng bị cắt vàng thôn phệ. Mà Mật Tông Phật giáo chủ tu Ma A Phật pháp, pháp này như muốn tinh thâm, mở ra cái gọi là thần tuệ, cần tập hợp chúng sinh trí tuệ, để chúng sinh thành kính lễ bái, trở thành Mật Tông Phật giáo đệ tử tu hành công cụ. Thông qua mượn dùng hấp thụ bách tính linh tuệ, bọn hắn Phật pháp mới có thể không ngừng tinh thâm. Nhân khẩu đối với Mật Tông Phật giáo là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Đối với Mật Tông Phật giáo nội bộ, bọn hắn tuyên dương giảm bớt khống chế một bộ phận nhân khẩu, mới có thể bảo trụ lục châu chi địa. Nếu không mặc cho người ta miệng không hạn chế tăng trưởng, Tây vực đem không bách tính nơi sống yên ổn, cho nên đám tăng lữ có thể nhờ vào đó yên tâm thoải mái tu hành Ma A Phật pháp rút ra bách tính linh tuệ, tăng tốc tốc độ tu hành. Nhưng người dạ tâm đều là sẽ không thỏa mãn, Tây vực đã bị bọn hắn Mật Tông Phật giáo khai phát đến cực hạn, tuyệt đại bộ phận Tây vực chi dân đều tin Phật sùng Phật, muốn quyết trương, chỉ có thể nhắm chuẩn khoảng cách gần nhất, cùng giáp giới Đại Ly Vương triều. Nếu là Đại Ly Vương triều cường thịnh lúc, Mật Tông Phật giáo tự nhiên không dám như vậy cả gan làm loạn, nhưng bây giờ Đại Ly Vương triều suy sụp thiên hạ đều biết, Mật Tông Phật giáo đương nhiên sinh ra dị tâm. A Di Đà Phật, như là đã cùng thần ứng đế quốc đạt thành hiệp nghị, vậy liền toàn lực ứng phó, chúng ta ba người đi đầu giải quyết hết Tô Kiệt, tăng chúng đến tiếp sau đội theo, chỉ cần thần ứng đế quốc kiểm chế tuần tra đi, chúng ta cưỡng chiếm Thanh Châu các vùng, Đại Ly Vương triều cũng chỉ có thể bị ép thừa nhận. Người cuối cùng ba đồ cốt Phạm Chí mở miệng, hắn giữ lại một túm tròm râu bạc phơ, đôi mắt cụp xuống như liên cánh răng ra, hai đầu lông mày hiện hiện chu sa Phật ấn, hình như có ngàn vạn phạn vần tại dưới da lưu chuyển, sau đầu mọc lên một vòng trí tuệ quang luân, Phật quang nghiêng khắp cả phòng sinh huy. Mặc một bộ xanh nhạt kim văn cà sa, trên cà sa khắc lục vô số tinh mịn phạn văn, toàn bộ pháp hoa kinh đều ở phía trên, cả người nhìn không gì sánh được thần thánh. Ba đồ cốt Phạm Chí lời nói giải quyết dứt khoát, A Ngoa Đề Bà La cùng Á Khố Phổ Đế Sắt cũng không dám làm tiếp ngôn ngữ. Bởi vì ba đồ cốt Phạm Chí là trong ba người người mạnh nhất, tử phụ cảnh trung kỳ tu vi, mà A Ngoa Đề Bà La cùng Á Khố Phổ Đế Sắt chỉ là tử phụ sơ kỳ tu vi, trên thực lực cùng ba đồ cốt Phạm Chí có rõ ràng chênh lệch. Nói dứt lời, ba đồ cốt Phạm Chí chạm đứng dậy, từng bước một đi đến ngoài điện, đứng ở thánh dưới Bồ Đề thụ, hai tay đẩy ra. Ầm ầm. Tựa như điệu long xoay người, thánh Bồ Đề thụ vô số thô to sợi rễ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả tòa linh thiếu sơn cũng vì đó chấn động, hữu sắc bảo quang xông thẳng lên trời, thiên địa cùng băng lên, hù dọa khắp núi chim bay cùng tổ thú, đông đảo tăng lữ tỷ khưu càng là mở mịt nghiêng đầu nhìn chung quanh. Ánh mắt rung động nhìn về hướng đỉnh núi Thánh Bồ Đề Thụ. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, cả cây Thánh Bồ Đề Thụ bộ rễ sen kẽ đến bốn phương tám hướng, cùng trận pháp thai tàng bảo giới dung hợp, tựa như là vững chắc thổ nhưỡng, khiến cho đại trận không thể phá bỡ. Ba đồ cốt, ngươi lo lắng chúng ta Linh Thú Sơn. A Ngoa Đề Bà La ánh mắt nghi hoặc, Thánh Bồ Đề Thụ là Mật Tông Phật giáo chấn tông chí bảo, đồng thời cũng là Linh Thú Sơn đại trận thai tàng bảo giới trận nhãn, sẽ không tùy tiện bận dụng. Ba người bọn họ đối phó Tô Kiệt một cái, Linh Thú Sơn có thai tàng bảo giới thủ hộ, tăng thêm Thánh Bồ Đề Thụ, lực phòng ngự thiên hạ vô song, có thể chống đỡ được tử phủ tu sĩ công kích. Đối phó Tô Kiệt tự nhiên không cần, nhưng cần phòng bị tuần tra ti, chúng ta đang tính toán bọn hắn, có lẽ bọn hắn cũng đang tính toán chúng ta đây, sách lược vẹn toàn chính là làm tốt hết thể chuẩn bị, cẩn thận là hơn. Ba đồ cốt Phạm Chí lòng bàn tay thấm xuất huyết dịch, điều động Thánh Bồ Đề thụ ra chỉ thai tàng bảo giới đại trận phòng ngự sau, miệng phun Phạm Thiên Ma âm. Ngã Phật Từ Bi. Một tiếng phạn âm truyền khắp bốn phương tám hướng, Bồ Đề thụ tán cây rủ xuống Bồ Đề lá phất qua hắn giữa lông mày chu sa, trong mắt chiếu ra ngàn vạn Phật quốc hư ảnh. Phạn âm không ngừng truyền bá, cuối cùng đã đi ngoài trăm dặm đại huyện quốc quốc đô An Điều khắp thành bên trong. Ngã Phật Từ Bi, Ngã Phật Từ Bi, Ngã Phật Từ Bi. Trong thành sinh hoạt mấy chục vạn người, lúc này những này Tây vực bách tính nghe được phản âm, đều hai đầu gối quỳ xuống đất, liên tục quỳ xuống đất dập đầu. Có thể thời gian dần trôi qua, Theo phản âm một làn sóng tiếp theo một làn sóng truyền đến, rất nhiều bách tính ánh mắt càng ngày càng mê mang cứng ngắc, hai mắt vô thần, cuối cùng triệt để nhắm hai mắt, mặc dù còn có hô hấp nhịp tim, có thể gọi thế nào đều gọi bất tỉnh, trở thành một bộ người thực vật. Trong hư không, từng cái hơi mở linh hồn chính xuyên qua hư không, số lượng đạt tới 100.000 chi chúng, như yến về tổ giống như, bay xuống hướng ba đồ cốt phạm chí. Theo ba đồ cốt phạm chí xanh nhạt cả xa bị cương phong nhấc lên, mi tâm của hắn chu sa hơi sáng lên ánh ánh lũ quang, hình như có một cái Phật quốc ở trong đó. Những cái kia Tây vực bách tính linh hồn bị đặt vào trong đó, tại Phật quốc bên trong nắm lấy hoa sen phát ấn, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, khỏe môi nết lên hỉ nhạc, hình thành một tôn La Hán tăng hư ảnh, trở thành Phật quốc một phần tử. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện tại mi tâm chu sa Phật quốc bên trong, sớm đã có hơn ngàn vạn La Hán tăng hư ảnh tồn tại. Đây là ba đồ cốt phạm chí tu hành trưởng tâm Phật quốc thần thông, có thể mượn ngàn vạn sinh linh tốc tuệ, mở ra hư không Phật quốc. Bất quá đại giới chính là, nếu như không muốn hao phí chính mình dương thần, liền cần tiêu hao thu hoạch bách tính linh hồn, để lúc nào tới tiếp nhận đại giới. Quay đầu để cho người ta tiếp tục bổ sung trong thành nhân khẩu. Thu nạp 100.000 linh hồn sau, ba đồ cốt phạm chí nhàn nhạt mở miệng, sau đó ánh mắt ngóng nhìn Đại Ly Vương Triệu Thành Châu phương hướng, theo ta xuất phát. Thoại âm rơi xuống, Đại Hùng Bảo Điện nội địa động sân diêu, một đầu lục nha bạch tượng chạy mà ra, cung thuận tại ba đồ cốt phạm chí trước mặt quỳ xuống. Ba đồ cốt phạm chí hai chân giẫm lên lưng ngòi, đáp lấy lục nha bạch tượng thẳng vào cao thiên. A Ngoa để bà la theo sát phía sau, tay áo chui ra một đầu dài đến trăm trượng ngàn con đại xà, vỗ lượn bay vào tầng mây. Cuối cùng xuất phát á khố phổ thì thả một đầu kim diệu khổng tước, khổng tước đôi cánh sặc sỡ lóa mắt, tựa như một vòng ngũ thải mặt trời nhỏ, mang lên mấy tên đạo đại cảnh cường giả, vút không mà bay. Lần này đi đi về phía đông 6000 dặm, độ hóa quần ma, thế thế cứu dân, phổ độ thương sinh. Trên bầu trời, truyền đến ba đồ cốt phạm chí thật lớn phản âm, treo đến Linh Thiếu Sơn bên trên, 100.000 tăng lữ tỷ khưu ánh mắt của nhật, cùng nhau quỳ giảm xuống đất. Nga Phật từ bi, trừ ma vệ đạo, tuyên dương ta đại thừa Phật pháp. Đông đảo tăng lữ hát vang lấy, sau đó bọn hắn cũng bắt đầu có tổ chức, tại một chút cao tăng an bài xuống, tổ kiến quân đội chiến trận. Chỉ chờ thần tăng bọn họ tin tức tốt truyền đến, bọn hắn liền muốn mang theo đại thế đông hành, chiếm cứ Thanh Châu các vùng, cầm xuống Đại Ly Vương Triều phương Nam phỉ nhiều thổ địa. Tại hàng ngàn hàng vạn tăng lữ xem ra, chuyến này tất nhiên có thể đại hoạch toàn thắng, tam đại thần tăng tề động, chỉ là chu sát một cái vô đạo tà ma, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ tới có thể chiếm lĩnh Đại Ly Vương Triều phương Nam nước biết Thanh Sơn, cả một đời đều sinh hoạt tại Đại Mạc cắt vàng Tây vực tăng lữ, liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, một cỗ nồng đậm cảm giác tự hào quét sạch thể xác tinh thần, bọn hắn đã không kịp chờ đợi tham dự tiến sự nghiệp vĩ đại này, khai sáng mật tông Phật giáo huy hoàng thịnh thế. Đối với, chính là như vậy. Tốt, vị trí điều chỉnh một chút. Ngừng, vừa bạn. Huynh Hỏa Hải Quỷ Lĩnh cung tổng bộ, hôm nay nơi này không khí đặc biệt náo nhiệt. Tại cao lớn cửa sảnh chỗ, một nhóm tiểu đệ tử chính giơ bảng hiệu viết 3 năm chi khánh 4 chữ lớn. Huynh Hỏa Hải bên trong, trừ Quỷ Linh cung trên dưới đệ tử, còn có đến từ Thành Châu cùng Khánh Châu các đại chính đạo tông môn cao tầng, cùng đến từ Sùng Châu ma đạo tu sĩ. Bởi vì hôm nay là Tô Kiệt kế thừa Quỷ Linh cung vị trí tông chủ 3 năm khánh điện. Tại trong 3 năm này, Tô Kiệt dẫn theo Quỷ Linh cung nhất lộ công thành đoạt đất, tuần tự cướp đoạt Thành Châu, Khánh Châu cùng Sùng Châu tam địa, lấy được huy hoàng chú mục thành tựu. Thế là tại Quỷ Linh cung một phái cao tầng đề nghị bên dưới, cố ý vào hôm nay tổ chức lớn, cử hành trận khánh điện này. Khánh điện trọng yếu nhất chỗ, bàn long trụ chuẩn bị san sát, cẩm thạch giai giải đầy lá vàng, diệp kim thảm từ cửa vào lan tràn đến cao đường. Hai tôn thanh đồng quỷ văn định phun ra nuốt vào lấy long tiên thanh niên. Hàng trăm tấm bàn dài phân loại ở trong điện, bát chân ngọc thực nhiều vô số kể, rượu là linh hữu, trà là linh trà, đồ ăn cũng đều là dùng các loại dị thú cùng linh dược nấu nướng mà thành. Có thể đi vào tới đây, đều là tại Tam Châu chi địa có chỗ danh hào nhân vật, kém nhất cũng phải là bí tàng cảnh tu vi. Tô Kiệt ngồi cao trên bàn chính, Hàn Như Yên, Liễu Dĩnh Dĩnh, Trương Quân Huy, Khâu Lao Đạo, Đường Ngồi Khánh, Sở Viêm Cương, Doãn Lôi Bạch các loại cao tầng cùng đạo đài cảnh tu sĩ bồi ngồi. Còn có tuần tra ti bạch hổ đường đường chủ Tần Vũ Thượng, bao quát thiên thủ Ngô Công cùng Niên Luân Trùng đều có dự tính. Chư vị, 3 năm này chúng ta làm rất nhiều làm việc, chế tạo ra Tam Châu thịnh thế, trăm nghề thịnh vượng, quốc thái dân an, thiết kế hoa yến, lấy khánh thái bình thịnh thế, các vị đạo hữu thỏa thích vui vẻ. Tô Kiệt đứng người lên, bưng chén rượu, nhìn quanh ở đây một vòng sau, ngâm chén uống một hơi cạn sạch. Phía dưới có chính ma hai đạo tu sĩ, trong lòng rất nhiều người âm thầm bàn thầm. Cái này thịnh thế là Quỷ Linh cung thịnh thế, đối với bọn hắn lại tương đương với đỉnh đầu có cái lão đại, thuộc về bị thống trị một phương. Hàng năm đều muốn cho Quỷ Lĩnh cung tiến hiến đại lượng tài nguyên. Đương nhiên, trong lòng cho dù có lại nhiều án thầm, cũng không ai dám tại trên mặt biểu lộ ra một phân một hào, trừ phi không muốn sống. Chúc Tô tông chủ vạn thọ vô cương, thân thể khang thái, lĩnh vận hưng thịnh. Cung hạ Tô tông chủ thọ đồng thiên lĩnh, đức giữ nhật tân. Tô tông chủ thần uy cái thế, có ngươi trưởng quản Tam Châu chi địa, là bách tính chi phúc, cũng là tu sĩ chúng ta vinh hạnh. Từng cái chính ma hai đạo tu sĩ nhao nhao đứng dậy, trong miệng các loại lời chúc mừng không ngừng, cuốn nuốt mông ngựa. Tô Kiệt cười cười, sau khi ngồi xuống đọ bữa, nói tốt, chư vị cùng vui, khai tiệc đi. Tại Tô Kiệt động đũa đằng sau, những người khác cũng thuận lý thành chương bắt đầu ăn, thưởng thụ nó các món ăn ngon. Niên Luân Trùng nằm ngoài Tô Kiệt đầu vai, nó ôm một khối thiên huyền hoàng huyết thạch miệng nhỏ gầm ăn, phát ra vui vẻ hê a tiếng kêu. Đây là tới từ quan triều các chân quý điện tàng linh tài một trong, xem như số lượng không nhiều nó thích nhất nguyên liệu nấu ăn, chính là giá cả đắt đỏ. Dạng này một khối thiên huyền hoàng huyết thạch, liền giá trị ngàn vạn linh thạch, đều đủ mua một kiện pháp bảo thượng phẩm. Thiên thủ Ngô Công ngồi tiếp Niên Luân Trùng, nó ăn liền đơn giản thô bạo nhiều, toàn bộ đều là linh thạch thượng phẩm, một khối linh thạch thượng phẩm tương đương với hơn ngàn linh thạch. thiên thủ Ngô Công xem như đường đầu đến ăn, một khối tiếp lấy một khối. Cũng chính là hiện tại Tô Kiệt Tài đại khí thô, đồng dạng đạo đại cảnh tu sĩ nuôi hai cái này ăn hàng, không phải bị ăn phá sản không thể. Thật sự là xa hoa. Tần Vũ Thường đem lấy hết thảy thu hết vào mắt, đối với Tô Kiệt Tài lực lại có mới kiến giải, tuần tra ti tuy nói thế lực khổng lồ, nhưng là tốn hao cũng nhiều, vòng tài lực, Tần Vũ Thường so Tô Kiệt kém xa. Tần cô nương, đồ ăn không hợp khẩu vị. Cảm nhận được Tần Vũ Thường nhìn chăm chú, Tô Kiệt quay đầu nhìn lại. Không có, tuần tra ti thức ăn đều không có ngươi nơi này tốt như vậy. Tần Vũ Thường chỉ trên bàn đầy bán chân hảo, nàng cảm giác hoàng thất hiện tại cũng không có Tô Kiệt như vậy xa hoa lãng phí. Vậy liền ăn nhiều một chút, miễn cho quay đầu tuần tra ti cho là ta bạc đãi ngươi. Tô Kiệt khoát tay áo, trung quanh chính ma hai phái tu sĩ vụng trộm dò xét Tần Vũ Thường, âm thầm phỏng đoán quỷ lĩnh cung cùng tuần tra ti quan hệ. Phu quân, ăn đầu này thủy tinh kỳ lân ngư. Hàn Như Yên cho Tô Kiệt trước mặt đẩy tới một tấm đĩa, thanh lanh con ngươi lại nhìn về hướng Tần Vũ Thường, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Tần Vũ Thường cũng đang nhìn Hàn Như Yên, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Như Yên, nghe đối phương đối với Tô Kiệt xưng hô, rốt cuộc minh bạch, vì sao Tô Kiệt lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, đối với mình nương tử sẽ như thế tôn sùng. Không hiểu, Tần Vũ Thường nỗi lòng có chỗ chập trùng, cảm giác ăn vào trong miệng mỹ thực, đột nhiên thiếu đi mấy phần tư vị. Lão công, khối này long sư thịt ngon ăn. Liễu Dĩnh Dĩnh cũng cho Tô Kiệt trong chén kẹp một khối, tựa hồ là cố ý làm cho Tần Vũ Thường nhìn. Trên bàn cơm những người khác tựa hồ cảm nhận được không khí có chút không đúng, từng cái nhao nhao vùi đầu, ăn cơm tốc độ rõ ràng thả chậm chậm dần. Chỉ có Niên Luân Trùng cùng Thiên Thủ Nô Công tiếp tục mở tâm vui chơi giải trí, bọn chúng cũng không quan tâm nhân tình gì lối đời. Tô Kiệt đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trái, nói cho đúng là nhìn về hướng ngoài điện tiên cung. Tấn Thăng Tử Phủ trung kỳ sau, Tô Kiệt nhục thân tái tạo, hóa thành tiên thiên thần thể, thất khiếu cùng thần thức cũng cảm ứng tăng nhiều, có được trong truyền thuyết thiên lý nhãn và thuận gió thai các loại năng lực. Thế nào? Nhìn thấy Tô Kiệt sắc mặt có chút không đúng, Tần Vũ Thường có chút kỳ quái. Không có việc gì, chỉ là tới nhóm khách không mời mà đến, đừng để bọn hắn quấy rầy nhã hưng, chư vị tiếp tục ăn uống, ta đi một chút liền về. Tô Kiệt biểu lộ bình tĩnh, chào hỏi mọi người tiếp tục ăn uống. Đang làm chính ma tu sĩ không hiểu ý nghĩa, chỉ có Tần Vũ Thường lý giải Tô Kiệt trong lời nói ý tứ, sắc mặt biến hóa, là bọn hắn tới. Tô Kiệt khẽ bước cằm, sau đó ở những người khác ánh mắt khó hiểu bên trong, đứng người lên đi ra ngoài. Khi Tô Kiệt đi đến ngoài điện, xa xôi vạn mét thiên cùng, đầy trời Phật quang đem tầng mây nhuộm thành màu vàng. Trên đường chân trời, có thần tượng gào thét, khổng tước hót vang, cự xà gào thét, càng có một câu trang nghiêm túc mục phản âm truyền vang khắp nơi bát hoang. A Di Đà Phật, Bần tăng mật tông Phật giáo chủ trì ba đồ cốt phạm chí, hôm nay tới đây diệt sát tà ma ngoại đạo, trấn áp làm hại thiên hạ thương sinh huyết ma lão tổ, người không phận sự tất cả tránh lui. Nghe thấy lời ấy, huynh hỏa hải bên trong, nguyên bản chúc mừng khánh điển tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số tu sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu, biểu lộ không khỏi là miệng há lớn, ngậm bứt mắt trợn tròn, rung động không thôi. Đến cùng là ai như thế dũng, dám đến trêu chọc Dũng Quan Tam Châu, ma khuynh thiên hạ Tô Kiệt. Tấu chương xong, chương 732, bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ chương 732, bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ cũng là có người kịp phản ứng, tỉ như Sùng Châu các ma tu, nghe được mật tông Phật giáo bốn chữ, liền biết đối phương nhất định là vì thánh tăng giả là cái chết tới trả thù. Trên bầu trời, ba đồ cốt phạm chí cưỡi lục nha bạch tượng, sau đầu một vòng quang luân phát ra Phật quang màu vàng, trang nghiêm bảo tướng, rủ xuống lông mày tốt mắt. Tại hắn sau khi nói xong, cưới ngàn con đại xà A Ngoa để bà la nhìn về hướng Huỳnh Hỏa Hải một đám chính ma hai đạo tu sĩ, thử lạnh một tiếng. Thời hạn một nén hương người không phận sự nếu là không lùi, vậy thì đồng nghĩa với cùng tên ma đầu này thông đồng làm bậy, cùng nhau chu sát trấn áp. Lần này lời nói phách lối, tự nhiên trêu đến ở đây rất nhiều tu sĩ bất mãn. Nhất là đạo đại cảnh cường giả, tất cả mọi người là nhân vật có mặt mũi, bị người như vậy trào phúng chỗ nào có thể chịu. Nhưng lại tại có người muốn giận mắng thời khắc, A Ngoa để bà la xích túc hướng về phía trước đại mạnh. Ầm ầm. Cương phong như cuồng phong quá cảnh, bất luận là ẩn linh cảnh đệ tử, bí tàng cảnh trưởng lão, hay là đạo đại cảnh tông chủ, toàn bộ sắc mặt đột biến, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, tựa như là tiểu động vật đối mặt thiên thai giống như. Tử tử phủ đại năng. Đạo đại cảnh các cường giả miệng hà lớn, minh bạch A Ngoa để bà la đến cùng là cảnh giới gì. Tô Kiệt, ngươi giết hại giáo ta thánh tăng, làm thiên hạ loạn lạc, nếu không nhanh chóng thúc thủ chịu trói, uy y nga phận, cần biết bỏ xuống đồ đao, mới có thể lập địa thành phận, bằng không đợi đợi ngươi, sẽ chỉ rơi vào vô biên địa ngục, sinh tử lưỡng nan. Á Khố Phổ Sát Đế giá ngự lấy một đầu dương cánh 10 trượng kim diệu khổng tước, đứng phía sau mấy tên đạo đại cảnh cao tăng, lúc này miệng ngậm thiên hiến, thanh âm lộ ra một tia như có như không mê hoặc chi ý. Huỳnh Hỏa Hải trên đảo giữa hồ, một chút ý chí hơi không kiên định ma tu, tại chỗ liền quỳ sát xuống, vì chính mình đã từng phạm vào giết chóc khóc ròng ròng, biết vậy chẳng làm. Ba đồ cốt phạm chí sau đầu Phật quang phổ chiếu, Phật quang màu vàng như một vòng đại nhật treo cao, lại như trận mắt kim cương đột nhiên quát to một tiếng, Tô Kiệt, ngươi còn không biết hối cải sao? Núi kêu biển gầm khí thế nghiền ép xuống, Huỳnh Hỏa Hải thượng tiên xối đất che, không khí cơ hồ vì đó ngưng kết. Ta biết bọn hắn thân phận, truyền thuyết mật tông Phật giáo có tam đại thần tăng, mỗi cái đều là tử phụ tu sĩ, bọn hắn đây là dốc toàn bộ lực lượng. Ba tôn tử phụ tu sĩ. Lần này xong, Quỷ Linh cung đệ tử lo lắng, mặc dù rất nhiều đệ tử đối với nhà mình tông chủ có loại mù quáng theo cùng nhật, tông chủ nhà mình thế nhưng là phương nam duy nhất tử phụ đại năng. Nhưng bây giờ xuất hiện, thế nhưng là chọn vẹn ba tôn tử phụ tu sĩ. Ba đánh một tình huống dưới, coi như lại thế nào đối với Tô Kiệt có lòng tin, trong lòng cũng minh bạch, lần này Tô Kiệt giữ nhiều lại ít. Những cái kia đến đây tham gia khánh điển chính ma hai phái tu sĩ, càng là từng cái sắc mặt đổi biến. Tu sĩ chính đạo bọn họ tâm tư dị biệt, trong đó một chút tu sĩ chính đạo trên mặt thậm chí hiện hiện vui mừng. Nếu là Mật tông Phật giáo giải quyết Tô Kiệt, như vậy bọn hắn cũng có thể từ Quỷ Lĩnh cung thống trị bên dưới giải thoát đi ra, rốt cuộc không cần hướng Quỷ Lĩnh cung túi đầu xương thần, hàng năm tiến cống đại bút tài nguyên. Bất quá những này tu sĩ chính đạo bọn họ cũng không biết, Mật tông Phật giáo không phải giải quyết Tô Kiệt liền sẽ rời đi, mà là dự định triệt để chiếm lĩnh mảnh này bệnh tình nguy kịch chi địa. Một khi Mật tông Phật giáo thành công, đến lúc đó thống trị người của bọn hắn, đơn giản là đổi cái thế lực, thời gian nói không chừng còn không có Quỷ Lĩnh cung tại vị lúc tốt đâu. Cùng chính đạo tâm tư dị biệt khác biệt, Sùng Châu các ma tu bước đi liền thống nhất nhiều, từng cái dưới chân bước chân lặng lẽ yên lặng bắt đầu lui về sau đi. Bọn hắn ma tu từ trước đến nay cơ cảnh, biết được xem xét thời thế. Đi qua Tô Kiệt thế lớn đầu hàng Tô Kiệt, hiện tại Phật giáo thế lớn, bọn hắn nhưng không có cùng Tô Kiệt một con đường đi đến đen tâm tư. Một khi tình huống không đúng, bọn hắn tuyệt đối cái thứ nhất chuẩn đi, nếu là Tô Kiệt chiếm thượng phòng, bọn hắn mới có thể xông pha chiến đấu. Các ma tu chính là như vậy cỏ đầu tượng, hiếp yếu sợ mạnh là bản năng, bởi vì cái gọi là lưu thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Theo ba đồ cốt phạm chí, A Ngoa Đề Bà La cùng A Khố Phổ Sát Đế Tam Đại Thần Tăng giáng lâm Huỳnh Hòa Hải, từng đôi ánh mắt đều nhìn về phía Tô Kiệt, muốn nhìn một chút Tô Kiệt phản ứng. Tại Tam Đại Thần Tăng áp lực dưới, Tô Kiệt tựa hồ không có chút nào cảm nhận được áp lực chút nào, bước chân trước đạp, trong miệng càng là cười lớn. Ha 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 ha, để bản tọa thuốc thủ chịu chói, các người đám con lửa chọc này có phải hay không còn chưa hiểu tình huống, các người mới là người khiêu chiến. Xoẹt xẹt. Chói mắt lôi quang tại Tô Kiệt dưới chân trào lên, đạo đạo tử tiêu thiên lôi ngưng tụ thành hư không cầu thang, Tô Kiệt từng bước một hướng phía thiên không đi đến. Chấp mê bất ngộ, muốn chết. Tính tình hung hăng nhất A Ngoa Đề Bà La nhìn thấy Tô Kiệt còn dám phản kháng, lúc này giận không kèm được, đống nhiên dậm chân một cái, dưới chân ngàn con đại xà hé miệng, phát ra tiếng như lôi đình gào thét, bản thân hắn càng là hướng phía Tô Kiệt lấn người mà lên. Ma đầu, kiến thức một chút giáo ta đại thừa Phật pháp. A Ngoa Đề Bà La song trưởng đẩy về trước, song trưởng kết đại kim vừa luân ấn, phía sau hiện hiện Tu Di Sơn hư ảnh, một chữ vạn quang luân không ngừng mở rộng, muốn đem Tô Kiệt trấn áp. Cao tới ngàn trượng Tu Di Sơn trọng áp xuống, bình thường đạo đại cảnh tu sĩ, trực tiếp nhục thân cùng nguyên thần đều sẽ bị đè sập, nghiền nát thành bùn. Chút tài mọn. Tô Kiệt nhìn cũng không nhìn, chính là một quyền đơn giản thô bạo đánh tới. Quyền ra, chạy bằng khí, vân dũng, che, hòa trời. Chỉ là một quyền đánh ra, thiên khung tựa như muốn lật tút tới, đại địa nứt ra, nham tương dâng trào. Giang giác. Ầm ầm. Tu Di Sơn hư ảnh giống như là bị kình thiên cự nhân một cước giẫm đạp, cao vút trong mây Tu Di Sơn trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, màu vàng chữ vạn quang luân cũng theo đó vỡ vụn, bị Tô Kiệt một quyền đánh vỡ. Cái gì? A Ngoa Đề Bà La biến sắc, không kịp phản ứng, Tô Kiệt nắm đấm liền đem nó cả người đập bay ra ngoài, lồng ngực phá vỡ một cái trước sau thông thấu lỗ lớn, nội tạng đều có thể rõ ràng trông thấy. Toàn trường vì thế mà kinh ngạc, thấy cảnh này chính ma hai đạo tu sĩ cùng nhau trừng to mắt, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm A Ngoa Đề Bà La, thế mà bị Tô Kiệt một quyền đánh xuyên qua lồng ngực. Một quyền chi uy, lại khủng bố như vậy. Những cái kia nguyên bản dưới chân lui lại Sùng Châu các ma tu, đột nhiên cảm giác tinh khí thần lại trở về, triệt thoái phía sau bước chân dừng lại, quyết định lại tạm thời quan sát một hai. Đáng chết. A Ngoa Đề Bà La là tử phụ tu sĩ, như vậy thương thế với hắn mà nói không tính là cái gì, so sánh thương thế mang tới đau đớn, tôn nghiêm bên trên trà đạm, càng làm cho hắn giận tím mặt. Tay phải hắn tâm bỗng nhiên bắt lấy một cái kim cương hàng ma sử, rõ ràng là một kiện trung phẩm linh bảo. Cả người cũng nhảy lên thật cao, vượt ngang 3 mét, kim cương hàng ma sử lôi cuốn lôi đỉnh đập xuống, phía trên 9 mai vòng vàng chấn động ra phản âm vận sóng, thư không thiêu đốt lên lưu ly tinh hỏa, muốn đem Tô Kiệt nhục thân đập nát, dương thần thiêu đốt thành tro. Liền ngươi có bảo vật. Tô Kiệt dưới chân một đóa cựu phẩm thánh liên hiện, tay trái nắm lấy bích ba nội triều tán, cái này trung phẩm linh bảo là quan triều các chấn tông chí bảo. Tay phải cũng nhiều thêm một thanh thanh loan xích giao phiến, đây là tuần tra ti tần vũ thưởng cống hiến tiên thiên linh vật. Đối mặt lần nữa công tới A Ngoa Đề Bà La, Tô Kiệt chuyển động trong tay bích ba nội triều tán. Huỳnh hỏa hải nước hồ nhấc lên ngàn vạn trọng sóng cả sóng lớn, hóa thành trên trăm đầu dao long gào thét bay lên không, luân phiên đụng vào kim cương hàng ma sử bên trên, chấn động đến 9 mai vòng vàng liên tục rung động, phản âm bị trực tiếp đánh gãy, lưu ly tịt nhở hồ cũng toàn bộ bị nước hồ chôn bụi. Đồng dạng đều là trung phẩm linh bảo, ai tu vi cao hơn, phát huy uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Tựa như đồng dạng một cây đao, tại hài tử trong tay, cùng tại một tên tráng hán trong tay, uy lực cũng là khác biệt. Liên giống với hiện tại, kim cương hàng ma sử công kích bị nửa đường đánh gãy, từng đầu dao long quấn quanh lấy A Ngoa Đề Bà La cận thân căn xé, đem nó cuốn chặt lại. Thủy năng khắc cương, là vạn vật chi nhu. Tại Tô Kiệt trong tay, bích ba nội triều tán loại đặc tính này bị phát huy đến cực hạn, đem A Ngoa Đề Bà La tạm thời vây khốn, tùy ý đối phương như thế nào đánh kích, trong thời gian ngắn cũng khó có thể thoát khốn. Tô Kiệt cười lạnh, vỗ thanh loan xích giao phiến, ngọn lửa nóng bỏng che khuất bầu trời, hướng về A Ngoa Đề Bà La đốt cháy mà đi, ngọn lửa này không chỉ có nhắm vào nhục thân, càng là có thể nhắm vào dương thần. A Di Đà Phật, nghiệt ma, còn không ngừng tay. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một đạo phản âm, lại là ba đồ cốt phạm chí ngồi không yên. Nguyên bản hắn an tọa bất động, chỉ là để A Ngoa Đề Bà La xuất thủ. Nếu là A Ngoa Đề Bà La đơn đấu có thể cầm xuống Tô Kiệt không còn gì tốt hơn, cái này có thể thật to tuyên dương bọn hắn mật tông Phật giáo cường đại. Tam đại thần tăng chỉ là xuất động một cái, liền tiêu diệt ma huy ngập trời Tô Kiệt, vậy dĩ nhiên có thể chấn nhiếp thiên hạ. Nhưng loại này ý nghĩ theo A Ngoa Đề Bà La rơi vào hạ phòng, kế hoạch tự nhiên cũng theo đó phá diện. Hắn lại không ra tay, đừng nói đơn đấu cầm xuống Tô Kiệt, A Ngoa Đề Bà La đều muốn bị Tô Kiệt đánh thành chó chết. Ba đồ cốt phạm chí một trường đè xuống, lật cổ tay rung chuyển, lòng bàn tay toát ra từng cái phản văn màu vàng chữ lớn, tạo thành một đầu chữ vàng xiển xích, cuốn chặt lấy A Ngoa Đề Bà La thân eo, tại thanh loan xích giao phiến nóng bỏng hỏa diễm đốt đến trước, đem nó kịp thời lôi kéo trở về. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tô Kiệt thấy thế, dưới chân cựu phẩm thánh liên bạo khởi, bảy mảnh cánh sen vẩy xuống điểm điểm óng ánh, có long vượng kỳ lân hư ảnh tại bốn phía chạy nhảy vọt. Nắm lên cựu phẩm thánh liên, Tô Kiệt lăng không khẽ trụ. Cựu phẩm thánh liên lập tức quay tròn chuyển động, thánh khiết sen tâm thổ lộ phương hoa, hấp lực cường đại lôi kéo ở A Ngoa Đề Bà La. Cái này lôi kéo không chỉ là A Ngoa Đề Bà La nhục thân, còn có hắn dương thần. Bởi vì tại cựu phẩm thánh liên sen tâm bên trong, còn có một viên hạt châu màu đen tại chìm chìm nổi nổi, đây là tiên thiên linh vật u minh nhất hồn châu, khả năng đặc biệt linh hồn phương diện công kích. A Ngoa Đề Bà La thống khổ rú thảm đứng lên, eo của hắn nứt ra, dương thần bị liên lụy xé rách, thân cùng hồn đau đớn đồng thời ra thân, để hắn một viên Phật tâm đều không thể gánh chịu. Tại lúc này, Tô Kiệt bản nhân càng là lăng không bay đi, tay trái nắm tay, thế như núi lở bánh kích xuống. A Di Đà Phật. Ba đồ cốt phạm chí đôi mắt không thấy từ bi, tay phải thành trưởng, cùng Tô Kiệt cách không đụng nhau. Quyền phong cùng trưởng lực đụng nhau ở giữa, hư không nổi lên từng vòng gợn sóng, màu đen vết dạng trải rộng tương cung. Nhân cơ hội này, Á Khố Phổ Sát Đế tranh thủ thời gian xuất thủ, cả xa bao lấy A Ngoa Đề Bà La. Này, A Ngoa Đề Bà La thân thể từ hông bụng đứt gãy thành hai đoạn, nửa người trên bị lôi kéo trở lại Á Khố Phổ Sát Đế bên người, đứt gãy nửa người dưới rơi tại Bình Hỏa Hải bên trong. Tất cả mắt thấy một màn này chính ma tu sĩ đều rung động tột đỉnh. Tô Kiệt thế mà có thể tại Tam Đại Tử Phủ tu sĩ trong đối kháng, dẫn đầu trọng thương A Ngoa Đề Bà La. Mặc dù cái này cùng ba đồ cốt phạm chí cùng Á Khố Phổ Sát Đế vừa rồi quanh tay đứng nhìn có quan hệ, nhưng là Tô Kiệt cường đại, đã trong chiến đấu triển lộ không thể nghi ngờ, tối thiểu có viễn siêu A Ngoa Đề Bà La thực lực. Đấu chương xong, chương 733, tông chủ thần uy chương 733, tông chủ thần uy giống. Ngàn con đại xà thân là tọa kỵ, thực lực có thể so với đạo đại cảnh tu sĩ, có không tầm thường có linh tính. Nó nhìn thấy chủ nhân của mình thân thể đứt gãy, lập tức hướng phía dưới Bình Hỏa Hải phóng đi, miệng há mở, miệng ngậm ngậm A Ngoa Đề Bà La đứt gãy nửa người dưới. Có 1000 cái đầu nó, trong đó một cái đầu hàng ngậm A Ngoa Đề Bà La nửa người dưới, mặt khác 999 cái đầu miệng phun độc vân, hướng về Bình Hỏa Hải bên trên phun ra nọc độc, nó không dám trả thù Tô Kiệt, ngược lại là đối với Bình Hỏa Hải phát tiết một phen. Chỉ là nó vừa mới làm ra động tác này, Bình Hỏa Hải trên đảo giữa hồ đột nhiên động sân diêu. Từ từ, một tấm tựa như muốn đem thiên địa cũng vì đó thôn phệ miệng to như chậu máu mở ra, hướng phía nó thôn phệ mà đến. Nhìn kỹ lại, một cái dài đến 3 cây số khủng bố trùng ảnh từ hồ tâm đảo dâng lên, cái kia hình thể thực sự quá dài quá lớn, cách nhau rất xa, đối phương lại có thể trực tiếp há miệng cắn được nó. Chít chít. Ngàn con đại xà nguyên bản gào thét biến thành hoảng sợ tiếng kêu, tựa như là thấy được thiên địch giống như, cũng không quay đầu lại xoay người chạy, nhưng chỗ nào còn kịp. Trong hư không mở ra miệng to như chậu máu cắn cái đuôi của nó, càng có từng đầu tái nhập thi thủ bắt lấy nó, để nó chạy trốn ý đồ thất bại, chỉ có thể bị lôi kéo trở về. Trên đảo giữa hồ, tất cả tu sĩ hai mắt đăm đăm, nhìn xem tại hư không uốn lượn mà đi khổng lồ trùng ảnh. Dài đến hơn 3000 mét khổng lồ hình thể, màu đỏ tươi lân phiến mỗi phiến chừng một trượng phương viên, 6 đôi màu tím vân rực che khuất bầu trời, hơn ngàn đầu tái nhật thi thủ như kình thiên thần trụ, chống lên cái kia tựa như dãy núi bốn lượn khủng bố thân thể. Đó là làm cho người nhìn lên một cái, liền lăn lộn thân thẳng lên nổi da gà, trái tim hủ đến cơ hồ đỉnh trệ tồn tại kinh khủng. Trước đây cùng Tô Kiệt ngồi cùng một chỗ những cái kia đạo đài cảnh tu sĩ, đều nhận ra thân phận của nó, đây không phải đầu kia thiên thủ Ngô Công sao? Chỉ là trước đây dài bằng chiếc đuôi ngắn thiên thủ Ngô Công, hiện tại biến thành 3000 mét dài, loại biến hóa này thực sự quá kinh người. Đây là Tông chủ đại nhân tiên thủ Ngô Công, thượng phẩm cựu luyện cổ trùng. Ở đây kích động nhất, phải kể là Quỷ Lĩnh cung đệ tử. Người bên ngoài không nhận ra cổ trùng phẩm cấp, nhưng là Quỷ Lĩnh cung đệ tử cả ngày cùng cổ trùng liên hệ, rung động tiên thủ Ngô Công khủng bố hình thể sau khi, cũng nhận ra tiên thủ Ngô Công phẩm cấp, đây là thượng phẩm cựu luyện cổ trùng, cùng lao tổ niên luân trùng một dạng phẩm cấp. Cái này, thế nào cái bôi? Đường Bồi Khánh kinh hãi thu hạ cái cầm một lạc dâu trắng, Quỷ Lĩnh cung tư lịch giá nhất hắn, hoàn toàn nghĩ không ra Tô Kiệt đến tột cùng là thế nào nuôi trùng. Thượng phẩm cựu luyện cổ trùng, tông ta may mắn a. Trương Quân Uy đồng dạng thần tình kích động, làm tiền nhiệm tông chủ, hắn quá biết thượng phẩm cựu luyện cổ trùng hàm kim lượng. Quỷ Linh cung lập tông nhiều năm, trải qua nhiều như vậy nhậm tông chủ, mới nuôi thành niên luân trùng như thế một đầu thượng phẩm cựu luyện cổ trùng. Tô Kiệt ngắn ngủi vài chục năm thời gian, liền nuôi thành đồng dạng là thượng phẩm cựu luyện cổ trùng thiên thủ nô công, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, để Trương Quân Uy nỗi lòng thật lâu không có khả năng bình phục. Tông chủ thần uy. Câu lão đạo hồng quang đầy mặt, đứng tại Sùng Châu Ma Tu ở giữa hắn, tại thiên thủ nô công sau khi xuất hiện, hắn lập tức cho đám người phổ cập khoa học thiên thủ nô công lúc này trạng thái. Nghe ở đây ma tu kinh thán không thôi, lại được biết Tô Kiệt xuất từ hắn mạch này, trước kia còn là đệ tử của hắn, lập tức đều đối với Khâu lao đạo kính nể không thôi. Trong hư không, thiên thủ nô công lay nắm lấy ngàn con đại xà, có chút hiếu kỳ đánh giá. Nó có 1000 đầu tái nhật thi thủ tại cổ trùng bên trong đã tính kỳ quái, kết quả còn có mọc ra 1000 quả đầu đại xà. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, thiên thủ nô công ngoài miệng động tác cũng không có ngừng. Nó huyết buồn đại khẩu không ngừng cắn xé, từ ngàn con đại xà cái đuôi bắt đầu, từng miếng nuốt ăn thân thể của nó, liền cùng ăn lạt điều giống như. Thân dài trăm trượng ngàn con đại xà hình thể đã coi như là khổng lồ, thế nhưng là tại thiên thủ nô công trước mặt, vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý ngàn con đại xà sợ hãi dây rủa, đúng vậy luận nó như thế nào phun ra độc vân hoặc là cắn xé đều không làm nên chuyện gì. Thiên thủ nô công bên ngoài thân màu đỏ tươi lân phiến tựa như là thần tài đổ bê tông, nó răng vỡ nát cũng không thể cắn thủng, độc vân cái gì càng là trò đùa. Thiên thủ nô công lấy bảy sâu độc làm thức ăn, cổ trùng vốn là đùa bỡn độc tố cao thủ, thế nhưng chỉ xứng trở thành thiên thủ nô công đồ ăn, muốn hạ độc được thiên thủ nô công, không khác người si nói mộng. Rắc, rắc. Thiên thủ nô công hoàn toàn không thấy ngàn con đại xà, đắc ý từng miếng một mà ăn lấy, không thể không nói, tên phế vật này điểm tâm hay là ăn ngon lắm. Từ từ, thiên thủ nô công kêu hai tiếng, vẫn không quên hướng Niên Luân Trùng phát ra vào ăn mời. Tại nó đỉnh đầu đuổi gai vương miệng chỗ, Niên Luân Trùng liền nằm nhoài nơi này, chỉ là nó thực sự quá nhỏ, so sánh thiên thủ nô công hình tượng, cơ hồ không ai có thể nhìn thấy nó. Ê a, Niên Luân Trùng ghét bỏ lắc đầu, nó đối với các loại thiên địa kỳ chân các loại linh tài cảm thấy hứng thú, ngàn con đại xà loại này huyết nhục nó mới hạ không được miệng. Rất nhanh, Niên Luân Trùng hề bại tiếp tục nằm ngoài thiên thủ nô công đầu phơi tắm nắng, nó hoàn toàn không có ý xuất thủ. Chiến đấu cái gì, giao cho Tô Kiệt cùng thiên thủ nô công liền tốt, nó muốn tiếp tục ngủ. Cứ như vậy, tại ngàn con đại xà ánh mắt tuyệt vọng bên trong, thiên thủ nô công mở miệng một tiếng giòn, đem nó từ đôi đến cùng ăn xong lau sạch. Cuối cùng còn đánh cái nấc, một đôi mắt dọc màu vàng trùng mắt nhìn về hướng Á Khố Phổ Sát Đế cưới kim diệu khổng tước, cùng ba đồ cốt phạm chí cưới lục nha bạch tượng, càng xem càng mỹ vị. Lập tức, cái này hai đầu chiến lực có thể so với đạo đại cảnh linh thú toàn thân run rẩy, nước tiểu đều nhanh dọa đi ra, phát ra e ngại tiếng nghẹn nào. Nếu không phải A Khố Phổ Sát Đế cùng ba đồ cốt phạm chí ước thúc, bọn chúng sớm đã có bao xa trốn bao xa, thực sự quá dọa điều tượng. Hôm nay thể phải giết ngươi. Nhìn thấy nhà mình tọa kỵ ngàn con đại xà bị dạng này từng thanh nuốt xuống ăn, Á Ngoa để bà la tim như bị đau cắt. Thương thế của hắn đã tại nuốt đan dược sau, đứt gãy nửa người dưới mọc ra, thế nhưng là đối với Tô Kiệt hận ý lại không chút nào suy giảm, ngược lại càng thêm hừng hực. Chỉ là trong miệng kêu gào lại nhiều ác kịch liệt, hắn cũng rốt cuộc không có chút nào tiến lên dự định, chỉ là một vị đứng tại ba đồ cốt phạm chí sau lưng, đã bị Tô Kiệt đánh sợ. Tử phủ trung kỳ tu vi, ngươi giấu thật là sâu. Ba đồ cốt phạm chí nhìn xem Tô Kiệt, nói ra như thế một phen. Đồng thời hắn đặt ở sau lưng tay phải không ngừng nắm chặt lại bưng lỏng, lòng bàn tay một mảnh xanh tím. Tại mới vừa rồi cùng Tô Kiệt giao thủ ngắn ngủi bên trong, hắn liền cảm nhận được Tô Kiệt thực lực không phải tử phủ sơ kỳ, mà là tử phủ trung kỳ. Bởi vì Tô Kiệt luyện thành tiên thiên thần thể, đây là tử phủ trung kỳ tu sĩ nhục thân lịch chuyển tiên thiên tiêu chí, đồng dạng có tiên thiên thần thể hắn, tại trong lúc giao thủ lập tức phát hiện Tô Kiệt thân phận. A Ngoa để bà la cùng Á Khố Phổ Sát Đế trong lòng rung mạnh, nhất là A Ngoa để bà la, càng là trong lòng sợ không thôi, Tô Kiệt đúng là tử phủ trung kỳ tu vi, khó trách có thể hoàn toàn đè ép hắn đánh. Cái gì? Tô Kiệt là tử phủ trung kỳ tu sĩ? Nghe nói như thế, phản ứng lớn nhất hay là Huỳnh Hỏa Hải bên trên những cái kia chính ma tu sĩ. Trước đây không lâu có quan hệ Tô Kiệt là tử phủ tu sĩ tin tức mới truyền khắp thiên hạ, bây giờ lại từ ba đồ cốt phạm chí trong miệng nghe được, Tô Kiệt không phải tử phủ sơ kỳ, mà là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Cái này rung động quá lớn, phải biết Tô Kiệt năm nay mới bao nhiêu lớn, rất nhiều người tại cái tuổi này còn tại ẩn linh cảnh đảo quanh, những kia thiên tư hơn người mầm tiên thiên tài cũng mới đạo đại cảnh, Tô Kiệt lại không chỉ là tử phủ cảnh, hay là tử phủ trung kỳ, thiên tư này quá mức mỹ tiên. Đây mới là hắn lực lượng thôi. Tần Vũ thường tự lẩm bẩm, nhìn lấy thiên khung bên trên Tô Kiệt bóng lưng, rốt cuộc để ý giải vì sao Tô Kiệt có lực lượng trực diện tam đại thần tăng. Con lựa chọc còn có chút nhãn lực độc đáo. Tô Kiệt chân đạp cửu phẩm thánh liên, tay trái thanh loan xích giao phiến, tay phải bích ba nộ triều tán, trên đầu lơ lửng u minh nhất hồn châu, thanh thế kinh người. Bất quá, nếu đã tới, vậy liền toàn bộ lưu lại cho ta đi. Tô Kiệt khoe miệng lộ ra sâm bạch răng, dáng tươi cười tàn nhẫn cắt máu, đã đem ba đồ cốt phạm chí ba người trở thành vật trong túi. A Di Đà Phật, ma đầu, ngươi nhập ma quá sâu. Hôm nay bẩn tăng nhất định phải đem ngươi tịnh hóa chân áp, bằng không hắn nhập thiên hạ này thường sinh sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Ba đồ cốt phạm chí chắp tay trước ngực, sau một khắc, trong miệng hét to, pháp tướng, tương liễu. Ầm ầm. Sau một khắc, hắn trực tiếp thi triển dương thần pháp tướng, đại đạo trường hà bị xỏ xuyên, một đầu hình thù cổ quái sinh vật xuất hiện. Con sinh vật này chín cái đầu mặt người, thân rắn mặt xanh, một khi xuất hiện, không có trực tiếp dùng cho đối địch, mà là cùng ba đồ cốt phạm chí nhục thân dung hợp. Răng rắc răng rắc. Ba đồ cốt phạm chí thân thể tăng gọn, hai bên trái phải tất cả mọc ra hai viên Phật đá đầu. Cùng lúc sinh ra bốn tay, diễn phần mình kết xuất đại uy đức minh vương ấn, thân cao càng là bành trướng đến cao mấy trăm thước. Ngã Phật từ bi, cũng có kim cương trừng mắt, ba đầu sáu tay thân, pháp tiên tượng địa, phá ma chẳng yêu. Vừa mới nói xong, ba đồ cốt phạm chí hai bên trái phải Phật đà đầu lâu đột nhiên chợt trừng, đầu trái thi triển lôi âm sư tử hống, tiếng gầm ngưng tụ thành thực chất gợn sóng màu vàng, vừa hô sơn hà băng. Phía bên phải đầu lâu miệng phun phản văn chân ôn, phản âm như sóng chấn động, làm cho người tư duy hỗn loạn, ma niệm mọc thành bụi. Cho dù là tử phụ tu sĩ, tại cái này một công thế bên dưới, cũng sẽ thất khiếu chảy máu. Dương thần rung động, một thân thực lực bị nghiêm trọng cắt giảm. Sau đó ba đồ cốt phạm chí càng là bàn tay giữa trời đập xuống, năm ngón tay hóa thành chống trời kiếm trụ, vươn tay ở giữa vô số màu vàng phật ấn tầng tầng gấp hiện. Ha ha, con lựa chọn, thỏa thích thi triển thủ đoạn của ngươi, để bản tọa nhìn xem ngươi đến tuột cùng có năng lực gì. Tô Kiệt cùng tiếu chắp tay trước ngực, mi tâm nứt ra, pháp tướng, hỗn độn. Sau lưng có hai cánh, thể như sơn nhạc nguy nga, nội sinh vòng xoáy độc nhãn hỗn độn pháp tướng tự đại dòng sông dài ngưng kết mà sinh. Theo hỗn độn pháp tướng nhẹ nhàng chớp động độc nhãn, trong khoảnh khắc nở rộ có thể so với thái dương lóa mắt phát sáng, lại như là thiên địa đệ nhất đạo ánh dạng đồng, trực tiếp rơi vào ba đồ cốt phạm chí lòng bàn tay. Phật trưởng cùng phát sáng cả hai đụng nhau khí lang vén loạn trăm dặm sơn hà, đại địa nước ra ra từng đạo như vực sâu vết nước, núi non sông ngòi vì đó là út. Ông ngong, Huỳnh Hỏa Hải bên trên, đại trận hộ sơn chống đứng lên, nếu không, chỉ là ba đồ cốt phạm chí cùng Tô Kiệt giao phong đụng nhau dư ba, vượn linh cảnh đệ tử liền phải toàn diệt, bí tàng cảnh tu sĩ cũng phải chết cái bảy tám phần. Nghiệt ma, cho ta trấn. Ba đồ cốt phạm chí sáu tay riêng phần mình bắc lên bợ dạ mạ phù đồ tháp, phù ma vòng, bát bảo trống, lưu ly phật châu, tam vị nghiệp hỏa kiếm, vạn quân địa sát thương 6 cái linh bảo. Trong đó 5 kiện đều là hạ phẩm linh bảo, chỉ có phần thiên phù đồ tháp, cái này rõ ràng là một kiện thượng phẩm linh bảo. Mật tông Phật giáo quật khởi thống trị Tây vực mấy trăm năm, cho dù Tây vực là đất nghèo, thế nhưng là bởi vì không người cùng bọn hắn cạnh tranh, bọn hắn có thể thỏa thích vơ vét Tây vực tài nguyên, chế tạo đủ loại bảo vật. Mấy trăm năm tích lũy xuống, tập hợp tại ba đồ cốt phạm chí trên thân, không thể nghi ngờ để nó nhìn thổ hào phong phạm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tấu chương xong, chương 734, lấy nhiều khi ít. Chương 734, lấy nhiều khi ít. Phạm Thiên phù đồ tháp đẩy ra 800 dặm gợn sóng hư không, từng đóa nghiệp hỏa hồng liên bỗng nhiên nở rộ, từng vòng đại quang minh kim ấn tựa như ngôi sao đầy trời, hướng phía Tô Kiệt trấn áp xuống. Tại cái này thượng phẩm linh bảo trước mặt, Tô Kiệt thanh loan xích giao phiến cùng bích ba nội triều tán đều lộ ra không đáng chú ý, Tô Kiệt biểu lộ không chút nào không thay đổi, chỉ vì Tô Kiệt sau lưng, một tấm huyết sắc đại mạc kéo ra. Vô biên vô tận huyết hải khoảnh khắc thành hình, hóa thành bao phủ màn trời huyết sắc biển cả, nhấc lên sóng cả vạn trượng. Phạm Thiên phù đồ tháp rơi vào huyết hải, từng đóa nghiệp hỏa hồng liên thiêu tận không khí dơ bẩn, quang minh kim ấn hỏa tan bốc hơi từng tầng huyết hải. Huyết hải lại càng phát ra sôi trào mãnh liệt, một làn sóng càng so một làn sóng cao huyết hải gào thét quét sạch, che khuất bầu trời, cho khí trải rộng bát hoang, hình thành vô số dữ tận kinh khủng huyết sắc đỉnh sóng, từng lớp trùng kích Phạm Thiên phù đồ tháp, để cái này thượng phẩm linh bảo tại trong huyết hải chìm chìm nổi nổi, lúc ẩn lúc hiện. Cho dù là Phạm Thiên phù đồ tháp, tại Tô Kiệt tầng 11 huyết hải thôn tiên ma công trước mặt, cũng không thể trực tiếp tuấn diệt dậy sóng huyết hải. Huyết hải này, ba đồ cốt phạm chí sắc mặt biến hóa, hắn đương nhiên nghe nói qua Tô Kiệt huyết hải thôn tiên ma công đại danh đỉnh đỉnh, có thể nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy, hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Hắn biết Tô Kiệt huyết hải thôn tiên ma công lợi hại, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy lợi hại. Ma đầu, đừng muốn tùy tiện. A Di Đà Phật, ma đầu còn dám làm dữ, cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thấy thế, A Ngoa để bà La cùng A Khố Phổ Sát Đế đồng thời gia nhập chiến trường, cho dù bị những người khác giận mắng lấy nhiều khi ít. A Ngoa để bà La cầm trong tay kim cương hàng ma sử, khô gầy trên thân thể chữ vạn như vật sống du đầu, hướng phía Tô Kiệt cấp tốc chạy tới. Pháp tướng, bằng xà. Nửa đường lúc, hắn liền đã thi triển pháp tướng, hư không chui ra một đầu cự xà màu đỏ, thân đỏ bụng trắng, khoang bụng phát ra như mu giống như thanh âm, chiếm cứ ở phía sau hắn. Một khi xuất hiện, phía dưới đại địa lập tức tựa như là nung đỏ khối sát, thiên hạ đại hạ. Pháp tướng, đế thính. Á Khố Phổ Sát Đế Vũ Mị đa tình trên khuôn mặt, trong miệng phát ra dã rời tiếng nói. Trong hư không, một tôn đầu hổ, độc giác, hai chó, thân rồng, đuôi sư tử, kỳ lân đủ sinh vật thành hình, nâng đỡ ở Á Khố Phổ Sát Đế. Vô sỉ. Nhìn thấy A Ngoa để bà La cùng Á Khố Phổ Sát Đế hai tôn tử phụ thần tăng không để ý ra mặt, muốn đối với Tô Kiệt lấy nhiều đánh ít, vây xem quỷ lĩnh cung đệ tử nhao nhao giận mắng, tức giận không thôi. Tần Vũ Thường cắn răng một cái, cho dù biết mình không phải là đối thủ, lúc này nàng cũng quyết định không còn khoanh tay đứng ngoài quan sát, dù là có thể đa số Tô Kiệt tranh thủ một chút thời gian cũng tốt. Tây bực ta tăng, thật coi ta Đại Ly Vương triều không người hộ. Nàng cả người bay lên mà lên, bộc phát sáng chói thần quang, đạo đài cảnh thất trọng khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Bạch Hổ Đường đường chủ, cùng nhau diệt ngươi. Nhìn thấy Tần Vũ Thường, A Ngoa để bà La lập tức nhận ra nó thân phận, hai mắt đồng phát ra sát ý, bằng xà pháp tướng hướng phía Tần Vũ Thường cắn xé mà đi. Phía dưới thấy cảnh này tu sĩ cùng nhau lắc đầu, Tần Vũ Thường tuy nói là đạo đài cảnh thất trọng thực lực, đã là đại đa số tu sĩ cả đời khó mà với tới độ cao, thế nhưng là tại tử phủ tu sĩ trước mặt, hay là kém một cái đại cảnh giới, thực lực không thể so sánh nổi. Mắt thấy Tần Vũ Thường liền bị bằng xà nuốt ăn, một cái càng thêm giữ tận miệng to như chậu máu từ minh họa trên biển dâng lên. Ken, hư không đại chấn, thiên thủ nô công cắn một cái vào bằng xà cổ, xa so với bằng xà pháp tướng càng thêm thân thể khổng lồ, để nó hung tàn bạo lực càng hơn pháp tướng này. Bằng xà bị cắn rẽ rủa không ngừng, hư không lăn xuống vô số máu tươi, tựa như rơi ra một trận huyết vũ, nửa đường những này huyết vũ liền sẽ hóa thành linh khí vỡ vụn. Bằng xà pháp tướng phát ra như mu thanh âm, lấy trời làm trống, lấy núi làm trống truy, gõ vang rung trời ma âm, dãy núi cũng vì đó xuất hiện từng đạo cái khe to lớn. Từ từ, thiên thủ nô công bên ngoài thân lân phiến băng liệt, thế nhưng là nó lại hồn nhiên không sợ, từng đầu tái nhận thi thủ đốn lượn mà động, cuốn chặt lại ở bằng xà, mắt dọc màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm A Ngoa để bà la, để A Ngoa để bà la toàn thân lông tơ đứng thẳng. Bởi vì tại lúc này, thiên thủ nô công nhục thân đã hướng về hỗn độn đại đạo sinh vật thân thể chuyển biến. Dãy núi giống như khổng lồ trùng khu bắt đầu mơ hồ, lân phiến hóa thành nhiều đám ngọn lửa màu u lam nham tương, biến thành hư nguyên lân hỏa năng lượng hình thái, đỉnh đầu hình rồng vương miệng ngưng kết thành 9 ngày sương băng, chúng mắt kép hóa thành ngọc hư không lôi. Lúc này tiên thủ nô công nhục thân cũng đã không thể dùng huyết nhục chi khu đến định nghĩa, mà là năng lượng, vật chất cùng hư không tạo dựng thân thể. Bị cuốn chặt lại bằng xà nhận hư nguyên lân hỏa thiêu đốt, lập tức thân thể bắt đầu đi hướng sụp đổ. Loại này hư nguyên lân hỏa là đại đạo trường Hà thiên thai một trong, có thể tổn thương dương thần, rất nhiều tử phủ tu sĩ dương thần xuất hiếu, tiến vào đại đạo trường Hà lúc, gặp được loại này hư nguyên lân hỏa đều được nhượng bộ lui binh, rất sợ chạm đến. Hiện tại dương thần biến thành pháp tướng bằng xà bị đốt tới, hình ảnh kia tựa như là xuân tuyết gặp được dầu nóng, bị đốt vô cùng thê thảm. A Ngoa để bà la đồng dạng hét thảm lên, dương thần bị hao tổn, bản thân hắn làm sao có thể dễ chịu. Tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu, thiên thủ nô công liền có thể trực tiếp đốt rủi pháp tướng của hắn. Không khỏi, A Ngoa để bà la chỉ có thể để bằng xà gãy bôi cầu sinh, đứt đoạn một phần thân thể đào tẩu. Từ từ, thiên thủ nô công có chút không cao hứng, băng lãnh mắt dọc màu vàng tiếp cận A Ngoa để bà la, chính mình càng là nhanh chóng xông lên tiến đến. Côn trùng này không đơn giản, Á Khố Phổ, mau tới đây giúp ta. A Ngoa để bà la bị thiên thủ nô công nhìn chằm chằm, một cô mãnh liệt uy hiếp cảm giác quét sạch thể xác tinh thần, không lo được đi trợ giúp ba đồ cốt phạm chí, lựa chọn hướng A Khố Phổ Sát Đế cầu viện. Dù sao ba đồ cốt phạm chí bên kia trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, hay là trước hợp lực giải quyết đầu này giết lớn đang nói. Tốt, sau đó lại đi diệt sát tôn kia tà ma. A Khố Phổ Sát Đế thấy thế, nhìn thấy A Ngoa để bà La tình thế càng thêm nguy hiểm, trực tiếp từ túi chứa vật lấy ra một kiện thanh ngọc bảo bình, đây cũng là một kiện trung phẩm linh bảo. Thanh ngọc bảo bình miệng bình nhắm ngay thiên thủ nô công, 3000 xá lợi màu vàng phi kiếm dây lắt tập mà ra, cắt chém thiên địa, tựa như muốn đem thiên thủ nô công chém thành muôn mảnh. Thế nhưng đúng lúc này, một bộ áo cưới màu đỏ từ đại địa lan tràn mà tới, hữu âm khí tựa như vũ động từng đầu xúc tu khổng lồ, trực tiếp đem xá lợi màu vàng phi kiếm từng cái thôn vệ. Người kêu người nào là tà ma? Cùng lúc đó, Á Khố Phổ Sát Đế sau lưng, càng có một đạo thâm thẳm lạnh âm truyền đến. Á Khố Phổ Sát Đế nhịp tim một trận, một cái áo cưới màu đỏ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, tố bạch ngọc tay hướng hắn đỉnh đầu đánh tới. Bành! Tay ngọc rắn rắn chắc chắc cùng Á Khố Phổ Sát Đế thân thể va chạm, trực tiếp đem hắn một bộ da thịt đập nát. Chỉ gặp Á Khố Phổ Sát Đế toàn thân huyết đục thối rữa xuống tới, làn da phát ra nồng đậm mùi hôi thối, đây là chúng Hàn Như Yên mùi rùa. Giá y địa quỷ. Từ phủ chiến lược Á Khố Phổ Sát Đế nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hàn Như Yên, cảm nhận được nó thể nội cửu lũ âm khí như đại dương mênh mông giống như, lực lượng nguyên rủa có thể trực tiếp làm bị thương hắn thân, không thể nghi ngờ có tử phủ chiến lược. Bởi vì điều tra qua Tô Kiệt tình báo, Á Khố Phổ Sát Đế biết Tô Kiệt bên người có một cái giá y địa quỷ, có thể trong tình báo lại không nói, đây là một đầu cửu phẩm lệ quỷ. Muốn lấy nhiều khi ít đụng đến ta nhà phu quân, trước qua ta cửa này. Hàn Như Yên thân ảnh như một đạo khói xanh tung bay ở không trung, dùng quan sát ánh mắt nhìn Á Khố Phổ Sát Đế. Tần Vũ thường nhìn một chút thiên thủ nô công lại nhìn một chút Hàn Như Yên, giờ này khắp này nàng triệt để minh bạch Tô Kiệt vì sao có can đảm lưu lại trực diện tam đại thần tăng, nguyên lai Tô Kiệt tại tử phủ chiến lược về số lượng hoàn toàn không kém cõi mật tông thần giáo. Trận chiến đấu này cũng hoàn toàn không có nàng đúng tay chỗ trống. Không khỏi Tần Vũ thường ánh mắt nhìn về phía một bên khác, do Á Khố Phổ Sát Đế mang tới mấy tên mật tông Phật giáo đạo đại cảnh cao tăng, còn có hai đầu đạo đại cảnh chiến lược linh thú, lựa chọn hướng bên kia bay đi. Nữ quỷ loại này vật âm tà cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta, nhìn ta không đem người tỉnh hóa. Giống như A Ba thôi dỗ dành, chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất định, bất tăng bất giảm, nhìn thấy chân ngã. Á Khố Phổ Sát Đế sắc mặt dữ tợn, bọn hắn Phật giáo nhất là khắc chế quỷ vật, coi như Hàn Như Yên là cựu phẩm lệ quỷ thì như thế nào, hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình thất bại. Nghĩ như vậy, Á Khố Phổ Sát Đế bản nhân càng là xuất hiện biến hóa, quanh thân lộ ra thấy lạnh cả người, trong mắt buộc phát lãnh quang, da thịt tầng tầng rút đi, tựa như là rút đi quần áo, lộ ra bên trong gần kết bạch cốt âm u, chỉ gặp hắn trang nghiêm ung dung, đầu đội bảo quan, người khoác thiên y liễu, thắt eo dán thể gầm ấy. Nhưng tất cả mọi thứ đều là bạch cốt điêu khắc mà thành, hắn dính hoa mỉm cười, thình lình biến thành một tôn bạch cốt Bồ Tát. Hoàn thành biến hóa thời khắc, pháp tướng của hắn đế thính trực tiếp dựng lấy hắn, phát ra chấn nhân tâm phách gào thét, cắn về phía Hàn Như Yên đầu. Bản thân hắn thì lưỡi đầy chân luôn, niệm tụng niết bàn phá ma kinh chú tay trái thôi động thanh ngọc bảo bình, ngàn vạn xá lợi màu vàng phi kiếm chớp mắt đã tới, tay phải bóp hàng ma quyết, bạch cốt ngưng tụ thành cự thủ che trời, giữa ngón tay quấn quanh lấy phá tà Phật quang, có thể tịnh hóa hết thể âm tà chỗ. Tịnh hóa ta. Một vòng huyết nguyệt tại Hàn Như Yên phía sau lơ lửng, ba búi tóc đen bay múa, huyết sắc áo cưới chiếu ra đại hắc ám thiên hư ảnh, kinh khủng lực lượng nguyền rủa tỏa khắp. Bầu trời chẳng biết lúc nào bay xuống vô số tiền giấy, phương viên trăm dặm đại địa bị nhuộm thành dị sắc huyết sắc, đem sơn lâm biến thành một mảnh âm trầm tử địa. Hàn Như Yên ngọc chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, lực lượng nguyền rủa như mực xâm nhiễm. Xá lợi phi kiếm bị tiền giấy bao phủ, bạch cốt cự trưởng giữa không trung liền biến thành hư vô. Á Khố Phổ Sát Đế bạch cốt Bồ Tát thân thể nổi lên hiện lít nha lít nhít vặn bẹo chú văn, giống như là chớp động mắt người, lại như là vỡ ra quỷ khẩu, xâm xâm quỷ khí khoảnh khắc bộc phát. Á Khố Phổ Sát Đế cả người biểu lộ cứng đờ, trên thân thể bạch cốt xuất hiện đạo đạo vết rách, càng có địa phương thế mà hóa thành bộ xương tuôn rơi chấn động rất xuống. Tại Hàn Như Yên kinh khủng âm khí cùng nguyền rủa trước mặt, Á Khố Phổ Sát Đế chống lên Phật quang màu vàng căn bản không đáng chú ý, không những không thể uy hiếp được Hàn Như Yên, ngược lại bị Hàn Như Yên nguyền rủa ra thân. Làm sao có thể? Á Khố Phổ Sát Đế không dám tin, tay bấm phát ấn, dưới chân đế thính phát ra công kích, hắn không tin mình sẽ thua bởi một cái lệ quỷ. Có thể Hàn Như Yên trong tay xuất hiện một mặt đại phiên, lá cờ quỷ ảnh trùng điệp. Theo Hàn Như Yên huy động vạn hồn phiên, thiên hàng đao sơn, lưới đao hình như trảm thủ đại đao, phát ra quỷ thần kêu khóc giống như rít lên. Có tuôn ra biển lửa, hỏa diễm nham tương không ngừng cuộn cuộn, đại địa tại kịch liệt lay động, phảng phất muốn lật vượt qua đến. Một đầu hoàng truyền hà vượt ngang thiên địa, tham thẳm hoàng truyền hà nước thi cốt chìm nổi, ngàn vạn âm hồn tựa như bảy cá tại trong nước sông tới lui. Đao sơn thiên hàng, biển lửa phun trào, 18 tòa cốt sơn ầm vang rơi xuống, hoàng truyền hà tham thẳm chảy xuôi, trực tiếp đem Á Khố Phổ Sát Đế cùng pháp tướng đế thính đều cho cuốn vào trong trận đồ. Đấu chương xong, chương 735, công kích của ngươi thật đúng là mềm yếu vô lực. Chương 735, công kích của ngươi thật đúng là mềm yếu vô lực. Thiên thủ nô công cùng Hàn Như Yên đồng thời ra sân, để chiến trường thế cục phong vân biến ảo. Nguyên bản cho là Tô Kiệt sẽ thua chính ma hai đạo tu sĩ, lúc này từng cái đã nhìn hoa cả mắt, không biết chiến cuộc đi hướng như thế nào. Nhưng liền từ hiện tại chiến trường đến xem, Tô Kiệt tựa hồ mới là chiếm thượng phong một cái kia. Liền xem như mạnh nhất ba đồ cốt phạm chí, nếu như không phải có Phạm Thiên phủ đồ tháp nơi tay, chỉ sợ đều đã bị Tô Kiệt huyết hải che mất. Bất quá Tô Kiệt huyết hải tuy mạnh, diện tích che phủ tích khổng lồ vô biên, có thể nghĩ muốn chỉ dựa vào huyết hải giải quyết ba đồ cốt phạm chí, có thượng phẩm linh bảo Phạm Thiên phủ đồ tháp nơi tay, không thể nghi ngờ muốn tốn thời gian thật lâu sau. Kiệt, con lựa chọn, không có chiêu lời nói, vậy liền đến phiên ta. Tô Kiệt cười lớn đối diện mà lên, tiên thiên thần thể bộc phát ước vạn phát sáng. Ba đồ cốt phạm chí tam đầu sáu tay thần, tự nhiên không e ngại cùng Tô Kiệt cận thân giao chiến. Đều nói xong quyền không địch lại bốn tay, huống chi hắn là sáu tay, mỗi kiện cánh tay đều nắm lấy linh bảo, càng có phần thiên phù đồ tháp dạng này thượng phẩm linh bảo tồn tại. Nhưng thực tế giao thủ đứng lên, tình huống lại hoàn toàn không phải như vậy. Tô Kiệt chân đạp huyết hải, một quyền đánh ra. Lực quyền cương phong tàn phá bờ bãi, tựa như long tức gào thét, trực tiếp cùng ba đồ cốt phạm chí va chạm. So sánh thân cao vài trăm mét ba đồ cốt phạm chí, Tô Kiệt nhìn đặc biệt nhỏ bé, thế nhưng là lực lượng lại năng lực đỏ sức long tượng. Ba đồ cốt phạm chí dưới chân rung mạnh, liên tiếp lui lại ba bước, trên mặt đất lưu lại ba khu hồ sâu thăm thẳm hố to, mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Tô Kiệt nhưng không có dừng tay động tác, một quyền một cước đều có lắc lư sơn nhạc cái thế thần uy. Quyền ra giang hà đảo lưu, chân ra đạp nát sơn nhạc, thể phách bên trong tựa như ở ức vạn thần minh, giao phó Tô Kiệt không có gì sánh kịp khủng bố chiến lực. Tại tấn thăng tử phụ trung kỳ, tiêm lịch phản tiên tiên trong quá trình, Tô Kiệt thông qua thiên thủ nô công khí huyết trả lại cùng huyết hải thôn tiên ma công, tại tiên tiên thần thể cải tạo bên trong thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ, thần thể cường độ viễn siêu bình thường tử phụ trung kỳ tu sĩ. Bởi vậy giao thủ đứng lên, dù là ba đồ cốt phạm chí cũng là tiên tiên thân thể còn ra chỉ lấy pháp tướng cao tới vài trăm mét, nhưng tại thuần túy nhục thân so đấu bên trong, lại hoàn toàn không phải Tô Kiệt đối thủ. Ma đầu, ba đồ cốt phạm chí thịnh giận không thôi, ba đầu sáu tay ba tấm gương mặt đồng thời bắn ra lưu ly phật quang, phạm thiên phủ đồ tháp cùng băng lên, vung lên từng kiện linh bảo đập xuống hướng Tô Kiệt. Đông, phạm thiên phủ đồ tháp phật quang bộc phát, đập xuống Tô Kiệt đỉnh đầu, Tô Kiệt đầu một choáng, càng nhiều linh bảo ra thân, Tô Kiệt tiên thiên thần thể có chút nứt ra, sọ não càng là có thể nhìn thấy bên trong óc. Chấn áp, phạm thiên phủ đồ tháp không ngừng lay động. Sắt thép va chạm âm thanh xé rách thiên địa, đem ngàn dặm tầng mây nhuộm thành thần thánh kim hồng chi sắc, áp chế Tô Kiệt huyết hải, để Tô Kiệt tựa như lưng đeo thiên quân trọng nhạc mà đi. Ba đồ cốt phạm chí mượn phạm thiên phù đồ tháp chi lợi, ba viên Phật đà đầu không tuyệt vọng tụng phản âm, ma âm rót vào Tô Kiệt đầu, mê thất Tô Kiệt tâm trí, nhân cơ hội này, hắn liên tục nện lên phạm thiên phù đồ tháp, đối với Tô Kiệt sọ não cùng thần thể lập mạnh. Thượng phẩm linh bảo cường độ không cần phải nói, chỉ là đơn giản chuyển nện cũng có khó lường thiên uy. Tô Kiệt thần thể nhiều chỗ gãy xương, ngũ tạng lục phủ toàn bộ chuẩn bị vỡ vụn. Ba đồ cốt phạm chí cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng là hắn còn đánh giá thấp Tô Kiệt. Không đủ, còn chưa đủ. Tô Kiệt cười gằn, quanh thân 96.000 sợi lông lỗ nở rộ khí huyết lang yên ngút trời, thần lực vô địch. Nguyên bản thụ thương bộ vị, tại huyết hải phun trào bên dưới phi tốc khép lại. Huyết hải thôn thiên ma công mạnh nhất năng lực cũng không phải là chiến đấu chém giết, từ đầu đến cuối, huyết hải thôn thiên ma công tối dẫn người ta gọi là hắn bảo mệnh năng lực. Thời đại thượng cổ, chấp trưởng huyết hải thôn thiên ma công là một cái gọi huyết hải giáo tông môn. Huyết hải ma giáo này tại thượng cổ lúc nổi danh nhất sự tình, chính là tích huyết chủ sinh, xuất thân cái này ma giáo đệ tử, chỉ cần còn có một giọt máu, vậy liền có thể cấp tốc tái sinh, có thể xương thượng cổ không chết cầu thả đạo lưu phái đệ nhất tông. Huyết hải thôn tiên ma công tổng cộng 12 tầng cảnh giới, Tô Kiệt hiện tại tu thành tầng 11, tích huyết chủ sinh đối với Tô Kiệt là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần huyết hải bất diệt, Tô Kiệt liền bất diệt. Loại này cực hạn bất tử đặc tính, tăng thêm Tô Kiệt tiên tiên thần thể, vậy căn bản không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Tô Kiệt tiên tiên thần thể có thể phá diệt vỡ nát vô số lần, có thể huyết hải cũng có thể lần lượt ngưng kết Tô Kiệt tiên tiên thần thể. Cả hai kết hợp, Tô Kiệt có thể thất bại vô số lần, nhưng là đối thủ lại chỉ có thể thất bại một lần. Công kích của ngươi thật đúng là mềm yếu vô lực, cùng cạo gió giống như, lại dùng lực điểm cho ta xoa bóp. Tô Kiệt cùng thiếu, thần thể lắc lư sân hà, chân đạp hư không, song quyền như tinh thần rơi xuống, đánh ba đồ cốt phạm chí liên tiếp lui về phía sau. Tô Kiệt đều không cần tự thân linh bảo cùng tiên tiên linh vật, chỉ dựa vào một đôi nắm đấm, liền đánh ba đồ cốt phạm chí khó mà chống đỡ. Giang giác. Ba đồ cốt phạm chí trong tay đón đỡ phục ma quyền tại Tô Kiệt liên tục công kích đến nứt ra, tam vị nghiệp hỏa kiếm cũng vù vù run rẩy, thân kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Tại Tô Kiệt tiên thiên thần thể trước mặt, phổ thông hạ phẩm linh bảo đều gánh không được, xuất hiện hư hao, có thể thấy được Tô Kiệt thần thể cường đại đến mức nào. Trừ phạm thiên phù đồ tháp có thể kháng trụ Tô Kiệt bên ngoài, mà các năm kiện hạ phẩm linh bảo là cứng rắn bất quá Tô Kiệt nắm đấm. Bất quá Tô Kiệt rất nhanh liền phát hiện điểm này, không có tiếp tục công kích những cái kia linh bảo. "Tê, con lựa chọn, chú ý một chút, đừng làm hư bản tọa linh bảo." Tô Kiệt hướng về phía ba đồ cốt phạm chí giận mắng, đau lòng không được. Hắn đã đem những này linh bảo nhìn thành chính mình vật trong bàn tay, một kiện hạ phẩm linh bảo giá trị nói ít cũng phải hơn 100 triệu linh thạch, hỏng đúng vậy đến thì đau. Ba đồ cốt phạm chí khỏe miệng co giật, bị Tô Kiệt cuồng vọng khí một Phật xuất thế hai Phật thăng tiên, hắn đời này liền không có gặp qua phách lối như vậy ma đầu. A Khố Phổ, A Ngoa Đề, mau tới. Ba đồ cốt phạm chí nhìn quanh hai bên, chung quanh huyết hải dậy sóng, nơi xa, A Ngoa Đề bà la bị thiên thủ nô công đuổi hoảng hốt chạy bừa, A Khố Phổ sát đế lâm vào vạn hồn phiên bên trong, bị cái kia giá y quỷ chơi bừa. Căn bản trông cậy vào không được hai người hỗ trợ. Giang giác, giang giác, giang giác. Ba đồ cốt phạm chí mặc dù có phạm thiên phù đồ tháp hộ thể, cũng không thể toàn bộ ngăn lại Tô Kiệt công kích. Tô Kiệt quyền cước thỉnh thoảng đánh vào ba đồ cốt phạm chí trên thân thể, hắn gái kia cao tới vài trăm mét nhục thân cũng bắt đầu xuất hiện vết thương, xương cốt đứt đoạn, miệng mũi nôn ra máu, chảy ra máu tươi trên mặt đất hình thành từng cái vết hồ. Không được, tiếp tục như vậy thất bại. Ba đồ cốt phạm chí lòng nóng như lửa đốt, tìm kiếm phá cục chi pháp, cùng Tô Kiệt cứng như vậy đụng cứng rắn tất thua không thể nghi ngờ. Tô Kiệt tiên tiên thần thể cường độ quá kinh người, cái này thì cũng thôi đi, còn có vô biên huyết hải, căn bản e ngại thụ thương cùng tử vong. Trừ phi có thể trước đem Tô Kiệt huyết hải cho bùi, thế nhưng là cái này làm nói nghe thì dễ. Liền xem như phạm thiên phù đồ tháp nơi tay, không có mấy cái giờ căn bản đều diệt không sạch sẽ, thời gian lâu như vậy, Tô Kiệt không biết muốn làm chết hắn bao nhiêu lần. Đúng rồi, Dương Thần, hắn Dương Thần là mệnh môn. Đương nhiên, ba đồ cốt phạm chí nghĩ đến cái gì, Tô Kiệt Dương Thần pháp tướng hỗn độn sau khi đi ra chỉ công kích một lần, sau đó liền rốt cuộc không có động tĩnh. Theo lý mà nói, pháp tướng là tử phủ tu sĩ thường thấy nhất thủ đoạn công kích, Tô Kiệt không có lý do không cần. Là, nhục thể của hắn có thể tại trong huyết hải phục sinh, thế nhưng là Dương Thần lại không được. Ba đồ cốt phạm chí minh bạch vấn đề, hai viên vật đà đầu tại trong huyết hải không ngừng tìm kiếm, rất mau tìm đến Tô Kiệt pháp tướng hỗn độn. Trưởng trung Phật quốc. Ba đồ cốt phạm chí thi triển chính mình mạnh nhất chiêu thức, mi tâm chu sa có màu vàng Phật ấn chuyển động, tay phải nắm nâng, một cái hư không Phật quốc bảy biện ra đến. Hư không truyền đến phương Tây thế giới cực lạc phạn âm ngâm sướng, Phật quốc hư ảnh từ lòng bàn tay tăng gọn, Phật quốc bên trong có 84.000 tháp treo cao, ngàn vạn la hán tăng lữ cùng vang lên cao tụng Phật âm, càng có một tôn toàn thân ánh vàng rực rỡ, cao tới ngàn trượng đại nhật Như Lai ngồi xếp bằng, vô lượng Phật quang hình thành hỗn độn vòng xoáy, đem mảng lớn huyết hải đều cho tịnh hóa. Theo trưởng trung Phật quốc triển khai, đại nhật Như Lai chậm rãi đứng người lên, gặp tâm tức Phật. Đại nhật Như Lai quan sát vô biên huyết hải, ngàn trượng Phật thân ánh sáng nở rộ, xé rách hư không, một trưởng trực tiếp vượt qua huyết hải trung điệp, xuất hiện tại Tô Kiệt Dương Thần pháp tướng hỗn độn trước mặt. Xoát. Pháp tướng hỗn độn độc nhãn chớp động, chói mắt phát sáng bắn ra, phát sáng xuyên thấu Phật quốc đến 100.000 la hán tăng hôi phi yên diệt, ngàn trượng Phật thân tùy theo thu nhỏ, có thể còn lại lực lượng vẫn như cũ khủng bố. Ngay tại đại nhật Như Lai muốn đánh bên trong hỗn độn pháp tướng thời khắc, hỗn độn pháp tướng lại chống lên cựu phẩm thánh liên phòng hộ, còn kèm thêm thanh loan xích giao phiến, u minh nhiếp hồn châu hai kiện tiên thiên linh vật chìm nổi. Tiên thiên linh vật loại bậc này, pháp tướng một dạng có thể phát huy uy lực. Ba đồ cốt phạm chí đều biết được điểm, Tô Kiệt bản nhân càng là rõ ràng, đương nhiên sẽ không để ba đồ cốt phạm chí toàn nguyện. Tại đại nhật Như Lai dưới lòng bàn tay, cựu phẩm thánh liên trên có long phượng kỳ lân hư ảnh hiện, thanh loan xích giao phiến chớp động nóng bỏng biển lửa, u minh nhiếp hồn châu quấy nhiều Phật quốc lực lượng. Bình một tiếng, Phật trưởng cùng hỗn độn pháp tướng ba chạm, sóng xung kích đem phương viên trăm dặm tầng mây chấn thành hình cái vòng chân không. Hỗn độn pháp tướng toàn lực thôi động cựu phẩm thánh liên, phối hợp độc nhãn phát sáng, sinh sinh ngạnh kháng đại nhật Như Lai lực lượng, nửa bước không lùi. Tô Kiệt tiên tiên thần thể cái thế vô song, cái này không có nghĩa là Tô Kiệt Dương Thần liền yếu. Hoàn toàn tương phản, Tô Kiệt Dương Thần tại quá khứ, cường độ còn tại Tô Kiệt trên nội thân. Tô Kiệt sớm tại ẩn linh cảnh liền luyện thành nguyên thần, bí tàng cảnh liền có thể thi triển thiên uy, đạo đài cảnh lúc còn không có luyện ra Dương Thần, liền đã có thể vận dụng pháp tướng chi lực. Bây giờ Tô Kiệt thành tựu tử phụ, Dương Thần pháp tướng cường độ càng ngày càng tăng, ba đồ cốt phạm chí xác thực đoán đúng Dương Thần pháp tướng là Tô Kiệt duy nhất mệnh môn, có thể mệnh môn này lại không phải hắn có thể dung chuyển. Hô, hỗn độn pháp tướng vỗ cánh, nguy nga sơn nhạc giống như thân thể bay cao, độc nhãn tiếp cận đại nhật Như Lai, một đạo xa so với đi qua càng mạnh diệu thế uy quang nở rộ. Lôi cuốn lấy cựu phẩm thánh liên thánh khiết khí tức cùng thanh loan xích giao phiến hỏa diễm, hào quang cùng hỏa diễm hỗn hợp, trực tiếp điểm đốt trưởng trung Phật quốc, đem nó đánh tiên xuyên mách khổng, mắt trần có thể thấy tốc độ băng liệt. Đại nhật Như Lai đã mất đi tồn tại cơ sở, cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, biến thành một đoàn thuần túy Phật quang, trừ khử ở trong huyết hải, bị huyết hải một lần nữa bao phủ. Liên cái này đây chính là tuyệt chiêu của ngươi. Thật đúng là có đủ buồn cười. Tô Kiệt nhìn xem ba đồ cốt phạm chí, ba đồ cốt phạm chí cũng đang nhìn Tô Kiệt. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, ba đồ cốt phạm chí ánh mắt tràn đầy không cam lòng, hắn thu hồi tay phải, nơi lòng bàn tay, hao phí mấy trăm năm thời gian, thu nạp vô số tín đồ linh hồn tạo thành ngưng tụ Phật quốc đã hoàn toàn vỡ nát. Ma đầu, lực lượng của ngươi quá mạnh, xem ra hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Ba đồ cốt phạm chí lúc nói chuyện, thân thể giống như là thoát hơi khí cầu thu nhỏ, khôi phục người bình thường lớn nhỏ. Tô Kiệt không biết ba đồ cốt phạm chí từ đâu tới lực lượng nói lời này, cười lạnh nói, có đúng không, để cho ta nhìn xem ngươi nói lời này thực lực ở đâu. Tô Kiệt đang khi nói chuyện, người đã đi tới ba đồ cốt phạm chí trước mặt, quyền ảnh bay tán loạn, đánh ba đồ cốt phạm chí đỡ trái hở phải, nếu không phải Phạm Thiên phủ đổ tháp nơi tay, sớm đã bị Tô Kiệt kiền nằm xuống. Bất quá ai cũng có thể nhìn ra, ba đồ cốt phạm chí bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Huynh hỏa trên biển chính ma tu sĩ đã nhìn ngây người. Tô Kiệt sức chiến đấu thực sự quá hung tàn, tại Tô Kiệt trước mặt, ba đồ cốt phạm chí cái này mật tông Phật giáo người mạnh nhất nhìn không có gì hoàn thủ dư lực, ngay cả uy hiếp được Tô Kiệt sinh mệnh năng lực đều cơ hồ là không. Ba đồ cốt phạm chí trong lòng mình cũng minh bạch điểm ấy, đối mặt hung uy ngập trời Tô Kiệt, hắn nghiến răng nghiến lợi, ma đầu, đừng muốn càng rỡ, coi như hôm nay không diệt được ngươi, Na Phật vô lượng, ngày sau cũng có thể đem nó diệt tuyệt, xóa đi ma tâm, nghiền nát ma khu, Dương Thần vĩnh thế chấn áp tại phủ đồ tháp bên dưới. Vừa dứt lời, ba đồ cốt phạm chí đột nhiên kết động một cái pháp quyết. Nguyên bản đang cùng Thiên Thủ Nô Công chơi bắt mê tàng, bị Thiên Thủ Nô Công đuổi theo kịp trời không đường xuống đất không cửa an ngoại để bà la đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng phía ba đồ cốt phạm chí bên này bay tới. Thân thể của ta, ba đồ cốt phạm chí, ngươi làm cái gì? A Ngoa để bà la thần sắc hoảng sợ, gào thét liên tục. Không chỉ là hắn, bị vây ở vạn hồn phiên bên trong Á Khố Phổ Sát Đế cũng bắt đầu liều mạng, thân thể bắt đầu không để ý ngàn vạn âm hồn làm ăn, muốn chạy ra vạn hồn phiên, trong miệng phát ra tức giận kêu la, địa hồn âm phách thuật, ba đồ cốt phạm chí, ngươi chừng nào thì cho chúng ta hạ thuật, ngươi chết không yên lành. Hai người thân thể tựa hồ cũng không vì mình công chế, mà là bị ba đồ cốt phạm chí thao túng. Đặc biệt là A Ngoa để bà la, hắn lúc này trạng thái rất kém cỏi, Thiên Thủ Nô Công tựa như là hành tẩu thiên hai, những nơi đi qua, sơn nhạc vỡ nát, đại địa hóa thành nham tương. Cùng phong thổi ngã mênh mang sơn lâm, bởi vì thân thể biến thành đại đạo sinh vật thể, cấu thành Thiên Thủ Nô Công thân thể, là đại đạo trưởng hà bên trong thiên thai năng lượng cùng vật chất. A Ngoa để bà la đừng nói công kích, tới gần Thiên Thủ Nô Công cũng không dám. Huống chi thiên thủ nô công cũng hoàn toàn không sợ A Ngoa Đề Bà La công kích, nhục thân của nó có thể tiếp nhận, nhưng là nó mỗi một lần công kích đều là A Ngoa Đề Bà La sinh mệnh khó có thể chịu đựng chi trọng. Có thể nhìn thấy A Ngoa Đề Bà La bị thiên thủ nô công đánh, ngay cả dương thần pháp tướng đều rút về thể nội, da thịt bị hư nguyên lân hỏa đốt bảy thành quen, hai cái chân bị 9 ngày xương đóng băng kết, một đầu cánh tay bị ngọc hư không lôi xé rách, lồng ngực mở rộng, bên trong nội tạng đại bộ phận không cánh mà bay, cả người nhìn vô cùng thê thảm. Nếu không phải tử phụ tu sĩ sinh mệnh lực cường đại, đổi thành tu sĩ khác, lúc này đều đã chết không thể chết lại. Lúc này trọng thương hắn xuất hiện tại Tô Kiệt trước mặt, A Ngoa Đề Bà La chỉ có đưa đồ ăn phần. Bạo! Ba đồ cốt phạm chí quay người, cũng không quay đầu lại quay người chạy trốn. Bất quá tại chạy trốn lúc, trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. A Ngoa Đề Bà La toàn thân cứng đờ, ánh mắt tuyệt vọng, xuất hiện tại Tô Kiệt trước mặt hắn, dương thần giống như là bành trướng đến cực hạn khí cầu, ầm vang nổ bể ra đến, vậy mà dương thần tự bạo, dùng đồng quy vu tận đấu pháp. Kinh khủng dương thần tự bạo lập lòe, tựa như một vầng mặt trời rơi xuống đất, quang hoa chói mắt làm thiên địa vạn vật cũng vì đó nghẹn ngào. Dương thần tự bạo uy lực rất lớn, còn ảnh hưởng đến Tô Kiệt hỗn độn pháp tướng. Từ từ, thiên thủ nô công kêu la hai tiếng, thế mà trực tiếp tự bạo, nó còn không có cùng A Ngoa Đề Bà La chơi chắn đâu. Về phần Tô Kiệt an toàn, thiên thủ nô công thì hoàn toàn không lo lắng. Một bên khác, Á Khố Phổ Sát Đế cũng tương tự phát sinh tự bạo, bất quá hắn dương thần bị Hàn Như Yên trả tấn, lại bị ngàn vạn âm hồn nuốt ăn, dương thần rách tung tóe, tự bạo uy lực mười phần có hạn. Vạn hồn phiên chỉ là hơi phồng lên, Hàn Như Yên phiêu nhiên mà ra, thu hồi hồn cờ, quần áo lông tóc không tổn hao gì, chính diện đánh không lại nàng Á Khố Phổ Sát Đế, tự bạo đồng dạng không dùng. Sau một lát, khi phong ba lắng lại, Tô Kiệt từ hào quang bên trong đi ra, thân thể cũng không cái gì thương thế, loại này tự bạo liều mạng phương pháp chỉ có thể kéo dài thời gian, cùng chiến đấu hoàn toàn không dùng. Mắt nhìn trống rông thiên cung, sớm đã không có ba đồ cốt phạm chí thân ảnh, Tô Kiệt cười lạnh một tiếng, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nói Tô Kiệt đầu ngón tay vẩy một cái, nơi xa một mảnh bóng ma khổng lồ hình dáng bay tới, chính là Xích Diệu Tiên Cung. Lập tức, Tô Kiệt bay đến Xích Diệu Tiên Cung mà lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Huỳnh Hỏa Hải Hồ Tâm Đạo, nhìn về phía từng người chính ma tu sĩ, phát ra chấn thiên thần âm, chư vị, theo ta thẳng hướng Tây vực, đặc bình mật tông Phật giáo. Giết, giết, giết. Quỷ Linh Cung đệ tử kích động không cách nào tự quyết, nhìn xem tông chủ đại phát thần uy, đem Tây vực Tam đại thần tăng đánh sụp đổ, gọi là một cái tâm tình quái động, không khỏi cùng kêu lên giống to. Chính ma tu sĩ cũng trợn mắt hốt mồm, những cái kia mới vừa rồi còn muốn chạy đi Sùng Châu ma tu nhất là tích cực, từng cái khí thế hung hăng kêu la. Đi theo Tô tông chủ, diệt mật tông Phật giáo. Mãi mãi, một đám con lửa chọc cũng dám đến Dương Oai, lần này không phải diệt đi bọn hắn hang ổ không thể. Đợi lát nữa ta làm tiên phong, thế tất là Tô tông chủ cầm cái khởi đầu tốt đẹp, cái thứ nhất leo lên mật tông Phật giáo Linh Thiếu Sơn sơn môn. Đám này ma tu nhao nhao mở miệng, không thấy chút nào trước đây trong lòng run sợ, hẳn không thể cái thứ nhất bước vào mật tông Phật giáo, giúp Tô Kiệt càn quét hết thể địch. Tấu chương xong, chương 736, chó nhà có tang chương 736, chó nhà có tang tư tư. Thiên thủ nô công phi đến Tô Kiệt bên người, trong mồm còn ngậm một thanh kim cương hàng ma sử, cái này trung phẩm linh bảo trong chiến đấu bị nó thu được. Một bên khác, Hàn Như Yên cũng cầm trung phẩm linh bảo thanh ngọc bảo bình đồng bền hạ xuống. Á Khố Phổ Sát Đế tự bạo uy lực, còn không cách nào tổn thương đến trung phẩm linh bảo, thanh ngọc bảo bình cũng phải lấy lưu giữ lại. Trừ hai kiện trung phẩm linh bảo, còn có A Ngoa Đề Bà La cùng Á Khố Phổ Sát Đế trên thân hai người túi trữ vật, bên trong đồ tốt đồng dạng không ít, mỗi người trong túi trữ vật không tính các loại linh tài bảo vật, vẻn vẹn linh thạch số lượng liền vượt qua 100 triệu. Chân chính đồ tốt còn tại phía sau. Tô Kiệt tâm tình cũng không có đặc biệt kích động, bởi vì Tô Kiệt biết, chân chính bảo khố tại Mật Tông Phật giáo hang ổ không nói những cái khác, cái kia ba đồ cốt phạm chí trong tay thượng phẩm linh bảo bở ra mạ phù đồ tháp, Tô Kiệt liền đã coi là chính mình vật trong bàn tay. Lúc này từng cái tu sĩ lần lượt bay đến Xích Diệu Tiên Cung bên trên, rất nhanh hội tụ hơn vạn tên tinh huệ. Trừ bí tàng cảnh trưởng lão cùng đạo đại cảnh cường giả, còn sót lại phần lớn cũng đều là ẩn linh cảnh tầng 5 trở lên đệ tử. Tô tông chủ thần uy cái thế, sau ngày hôm nay, thiên hạ tất nhiên sẽ quy mô chuyển tụng uy danh của ngươi, trở thành ma đạo mạnh nhất. Vạn Dục Môn tông chủ Doãn Lôi trắng nện bước chậm rãi bước liên tục đi đến Tô Kiệt trước mặt, trên mặt viết đầy sùng bái cùng vẻ ngưỡng mộ. Nói chuyện thời điểm, còn nhịn không được bụng trộm dò xét thiên thủ Ngô Công cùng Hàn Như Yên. Tô tông chủ lần này đại phá mật tông Phật giáo, thiên hạ người nào không biết quân, thật sự là chúng ta ma tu mẫu mực. Đúng vậy à, còn phải là Tô tông chủ, không phải vậy chúng ta coi như đến bị đám này mật tông Phật giáo con lựa chọn tai họa, còn tốt có Tô tông chủ tại. Lần này tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tha mật tông Phật giáo, bọn hắn có thể đến chúng ta Thanh Châu, chúng ta cũng có thể đi hắn hang ổ sông vào một lần. Từng cái ma đạo cường giả đi vào Tô Kiệt trước mặt, cùng nuốt mông ngựa. Liền ngay cả Hỏa Vân Điện tông chủ Sở Viêm Cương đạo đài này cảnh thất trọng cường giả, cũng chắp tay kính nể nói Tô tông chủ lực chém hai đại tử phụ thần tăng, chúng ta thực sự bội phục. Có Tô tông chủ chủ trì Tam Châu chi địa, chúng ta những tông môn này cũng liền có định hải thần châm, sau này ta Hỏa Vân Điện ổn thỏa kiến tâm quay chung quanh tại Quỷ Lĩnh cung trung quanh, là Tam Châu chi địa phát triển dâng ra một phần lực lượng. Những này đạo đài cảnh cường giả từng cái hóa thân mã thi tinh, bởi vì trận chiến này thực sự quá rung động. Tô Kiệt lấy tử phụ trung kỳ tu vi, khuất nhục ba đồ cốt phạm chí, còn chém giết A Ngoa Đề Bà La cùng Á Khố Phổ Sát Đế hai đại tử phụ tu sĩ. Chết thế nhưng là tử phụ tu sĩ, nhân vật cấp bậc này là đứng tại Đại Ly Vương triều đỉnh điểm nhân vật, cũng là tất cả tu sĩ cả một đời cơ hồ không cách nào với tới to lớn mục tiêu. Bây giờ duy nhất một lần chết mất hai cái tử phụ tu sĩ, đây đối với mọi người trùng kích to lớn có thể nghĩ. Tại mọi người tôn sùng đầy đủ mông ngựa âm thanh bên trong, một bóng người xinh đẹp đứng bên ngoài, không có gia nhập tiến đến. đó là đồng dạng kết thúc chiến đấu Tần Vũ Thường, nàng tay trái dẫn theo mấy quả đầu người, những cái kia là cùng theo Tam Đại Thần Tăng tới đạo đài cảnh cao tăng, tay phải thì nâng Lục Nha Bạch Tượng cùng Kim Diệu Khổng Tước hai đầu bị nàng đánh ngất xỉu linh thú. Tham dự không được tử phụ cấp bậc chiến đấu nàng, đối phó lên mặt khác đạo đài cảnh tu sĩ cùng linh thú lại là dễ như trở bàn tay, dù sao đạo đài cảnh thất trọng tuyệt đỉnh tu vi còn tại đó. Thần cô đương, vất vả. Tô Kiệt tại mọi người ton hót bên trong xem thường, hắn cùng nhau đi tới, nghe qua quá nhiều lời tương tự, lúc này phát hiện tại phía ngoài đoàn người vây Tần Vũ Thường, ngoắc để nó tới. Thật có lỗi, không có giúp đỡ được gì. Tần Vũ Thường đi vào Tô Kiệt trước mặt, đem Lục Nha Bạch Tượng cùng Kim Diệu Khổng Tước đặt ở Thiên Thủ Ngô Công trước mặt, vừa rồi tại A Ngoa để bà la muốn công kích nàng khẩn yếu con đầu, là Thiên Thủ Ngô Công ngăn tại nàng trước mặt. Từ từ, Thiên Thủ Ngô Công cọ sát lấy răng nanh, đối với Tần Vũ Thường dâng lễ hết sức hài lòng, cán Lục Nha Bạch Tượng cùng Kim Diệu Khổng Tước liền ăn như gió cuốn đứng lên. Không sai, bớt đi đuổi theo mấy cái này tạp ngư công phu. Tô Kiệt tùy ý khoát khoát tay, nhìn xem Tần Vũ Thường nói đi tây bực sao. Đương nhiên, ta muốn tận mắt thấy Mật Tông Phật giáo hủy diệt. Tần Vũ Thường không chút nghĩ ngợi gật đầu, nàng một mực tận sức tại giải quyết Mật Tông Phật giáo, bây giờ tận mắt thấy Tô Kiệt chu sát hai đại thần tăng, còn muốn đánh tới Mật Tông Phật giáo hang ổ đi, loại trang diện này nàng đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Tô Kiệt khẽ hất cằm, ánh mắt nhìn về phía một bên khác, như có điều suy nghĩ nói, "Tần cô đương, nói đến, các ngươi tuần tra ti thật đúng là quan tâm ngươi đây." "Ấy?" Tần Vũ Thường không để ý tới giải Tô Kiệt lời này ý tứ, mặt lộ thần sắc hoang mang. Cùng lúc đó, khoảng cách trên chiến trường trăm cây số bên ngoài, một người nam tử trong lòng ngưng tụ, đột nhiên đứng lên thân. Nam tử mặc tuần tra ti cẩm bào chế ngự, mặt trắng không râu, bên hông treo một thanh trường kiếm. Làm tuần tra ti phó ti chủ Tiêu Văn Sơn, tử phụ trung kỳ tu sĩ. Mặc dù bây giờ Đại Ly Vương Triệu đồng thời nhận thần ứng đế quốc quá nhiều, nhưng ti chủ trường kình thương hay là phái ra Tiêu Văn Sơn. Một khi sự tình không đối, không nói tham dự tiến chiến đấu, tối thiểu cũng muốn đem Tần Vũ Thường mang ra, không thể để cho Tần Vũ Thường vẫn lạc nơi này. Bất quá chiến đấu kết quả để hắn mười phần ngoài ý muốn, căn bản không cần đến hắn nhúng tay, Tô Kiệt liền giải quyết hết Mật Tông Phật giáo Tam Đại Thần Tăng. Mà lại quá trình chiến đấu, cơ hồ có thể nói là nghiêng về một bên nghiền ép, Tam Đại Thần Tăng ba đồ cốt phạm chí bị đánh chạy trối chết, A Ngoa để bà la cùng Á Khố Phổ Sát Đế thì bỏ mình tại chỗ, không thể bảo là không thế thảm, lúc đến như thế nào phách lối bá đạo, chạy trốn lúc liền có bấy nhiêu ai chật vật. Bị phát hiện thôi. Tiêu Văn Sơn trong lòng trầm xuống, hắn đã tận khả năng cẩn thận giấu giếm chính mình khí tức, kết quả vẫn là bị Tô Kiệt phát hiện. Bất quá để Tiêu Văn Sơn nhẹ nhàng thở ra chính là, Tô Kiệt chỉ là hướng phương hướng này nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, cũng không đến tìm hắn để gây sự ý tứ. Nói thật, đối mặt Tô Kiệt tên ma đầu này, Tiêu Văn Sơn trong lòng không có bao nhiêu phần thắng. Vừa rồi Tô Kiệt giao chiến tràng diện hắn đều nhìn ở trong mắt, đó là tuyệt đối cường thế bá đạo, huyết hải thôn tiên ma công tăng thêm khủng bố đến cực điểm tiên thiên thần thể, đã vượt ra khỏi đại đa số tử phủ trung kỳ tu sĩ giới hạn. Chớ nói chi là Tô Kiệt bên người còn có Thiên Thủ Nô Công cùng Giá Y Địa Quỷ, một khi đánh nhau, hắn có thể còn sống rời đi đều cơ hồ không có khả năng. Tô Kiệt thu hồi ánh mắt, không có truy cứu tuần tra thi khách đến thăm. Sớm tại chiến đấu trước đó, Tô Kiệt liền đã phát hiện Tiêu Văn Sơn tồn tại, biết đối phương là chạy Tần Vũ Thường đến, Tô Kiệt không có quá để ở trong lòng. "Chư vị, hôm nay Mật Tông Phật đạo dám đến Thanh Châu khi nhục ta Quỷ Linh Cung, khấu khả vãng, ta cũng có thể hướng, hôm nay chúng ta liền giết trở lại đến Mật Tông Phật giáo hang ổ, để nó minh bạch đắc tội chúng ta Quỷ Linh Cung hậu quả." Tô Kiệt nói xong lời nói này, lập tức để Hàn Như Yên lưu lại trông coi mình hòa hải, chính mình mang theo Thiên Thủ Nô Công, mở ra xích rượu tiên cung, hướng phía phương tây bay đi. Tây vực, Linh Thiếu Sơn bên trên, 84000 chùa miếu ở trên núi chi chít khắp nơi, Phật quang đầy trời, phản âm trận trận, từng cái tăng lữ tỉ khưu ngay tại bận rộn. Có tăng lữ gấp rút rèn đúc các loại pháp khí pháp bảo, là sau đó chinh chiến Đại Ly Vương triều làm chuẩn bị. Có tăng lữ luyện chế đan dược, làm hậu cần bổ sung tiêu hao, gắn bó tác chiến lực lượng. Có tăng lữ đại lượng tụ hợp lấy, diễn luyện lấy trận pháp chiến đồ, túc sát chi khí xông thẳng lên trời. Mọi người mau nhìn, phương trượng trở về. Đột nhiên, có tăng lữ nhìn thấy bầu trời bay tới một bóng người, đúng là bọn họ Mật Tông Phật giáo Tam Đại Thần Tăng một trong, cũng là Mật Tông Phật giáo phương trượng ba đồ cốt phạm chí. Phương trượng, giáo ta chúng tăng đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị, hiện tại liền có thể xuất phát, san bằng Quỷ Linh Cung cái này một ma đạo tông môn, giải cứu Đại Ly Vương triều thiên hạ thương sinh. Một đám đạo đài cảnh cao tăng hào hứng cất cánh lên đón, bọn hắn đã không kịp chờ đợi nghe được tin tức tốt, chuẩn bị quét sạch Đại Ly Vương triều phương nam chi địa, đem mảnh kia phỉ nhiêu bệnh tình nguy kịch chi địa đặt vào thống trị. Chuyến ta làm cho, lập tức lên phong sơn, tất cả tăng lữ hết thảy không cho phép ra ngoài, làm tốt chống cự ngoại địch chuẩn bị. Nhưng mà trong hư không, truyền đến ba đồ cốt phạm chí thanh âm, lại làm cho ở đây cao tăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Không phải hẳn là giết tiến Thanh Châu, diệt Quỷ Linh Cung, thay thế Quỷ Linh Cung địa vị quản lý Tam Châu chi địa sao? Làm sao hiện tại muốn phong sơn phòng thủ, kế hoạch này hoàn toàn không tại bọn hắn Mật Tông Phật giáo chuẩn bị bên trong a. Nhưng khi ba đồ cốt phạm chí phi gần, một đám cao tăng thấy rõ ràng ba đồ cốt phạm chí trạng thái, lập tức đều sắc mặt đại biến. Chỉ gặp từ trước đến nay trang nghiêm bảo tướng thần tăng ba đồ cốt phạm chí, bây giờ cả sa đã bị máu tươi xâm thấu nhuộm đỏ, một bên phi hành, miệng mũi thỉnh thoảng chảy xuôi máu tươi. Thấy cảnh này, một đám cao tăng vì đó nghẹn ngào, cùng nhau lâm vào trong ngốc trệ. Tại mọi người trong ấn tượng vô địch ba đồ cốt phạm chí thần tăng, thế nhưng là tử phụ trung kỳ tu vi, đến tột cùng là ai đem nó bị thương thành dạng này? Mà lại làm sao trở về chỉ có ba đồ cốt phạm chí một người, mặt khác hai đại thần tăng vì sao không thấy tăm hơi? Kết hợp ba đồ cốt phạm chí thương thế trên người, cùng phong sơn phòng thủ mệnh lệnh, một cái không tốt dự cảm leo lên trong lòng tất cả mọi người. Phương trượng, A Ngoa Đề cùng Á Khố Phổ hai vị thần tăng đâu? Có người run run rẩy rẩy, hỏi nơi mấu chốt. Thanh Châu ma đầu quá hung hãn, A Ngoa Đề cùng Á Khố Phổ vì thiên hạ thương sinh, phân chiến đến kiệt lực, bất đắc dĩ ma đầu thực sự quá tàn bạo, chung quy là kỳ xoa một chiều, hai vị thần tăng vẫn lạc tại Thanh Châu chi địa. Ba đồ cốt Phạm Chí sắc mặt bi thiết, mặc dù là hắn cuối cùng kéo A Ngoa Đề bà la cùng Á Khố Phổ sát đế khi khiên thị tự bạo, cho mình tranh thủ chạy trốn cơ hội, nhưng loại chuyện này đương nhiên không có khả năng tại chúng tăng trước mặt nói ra miệng. Cái gì? Nghe được dự cảm trở thành sự thật, hiện trường từng cái cao tăng đều mặt như màu đất. Hai tôn tử phụ thần tăng thế mà vẫn lạc tại Thanh Châu chi địa, cái này chẳng phải là nói bọn hắn mật tông Phật giáo hưng sung sung chạy đến Thanh Châu đi, hoàn toàn là mất cả chỉ lẫn trải hành vi. Chẳng những không có chém đầu Tô Kiệt, ngược lại dẫn đến nhà mình hai đại tử phụ thần tăng vẫn lạc, đây đối với mật tông Phật giáo đã kích đơn giản đi hơn phân nửa cái mạng. Cái kia Tô Kiệt ma đầu có mạnh như vậy, tam đại thần tăng liên thủ làm sao lại thua? Lần này làm sao bây giờ, Quỷ Linh cung sẽ đánh tới sao? Mau trở về làm chuẩn bị, để phía dưới tăng lữ lập tức chuyển thành phòng ngự. Từng cái đạo đài cảnh cao tăng như chó nhà có tang giống như, nghe được hai đại thần tăng vẫn lạc tin tức, sĩ khí lập tức rớt xuống ngàn trượng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao ba đồ cốt Phạm Chí muốn bọn hắn chuyển thành phòng ngự? Bởi vì Tô Kiệt nếu có thực lực đối kháng tam đại thần tăng còn chém giết hai người, đối phương vạn nhất đúng lý không tha người giết tới mật tông Phật giáo, vậy bọn hắn mật tông Phật giáo sợ có diệt giáo chi họa. Khi những này mật tông Phật giáo cao tăng bay trở về Linh Thứ Sơn, rất nhanh toàn bộ mật tông Phật giáo đều loạn cả lên. Mặc dù cố ý giấu giếm tin tức, nhưng là mật tông Phật giáo từ xuất kích chuyển thành phòng ngự sự tình là không lừa được người, dạng này công thủ tình thế chuyển hóa, đã trong lúc vô hình đã chứng minh tam đại thần tăng hành động thất bại. Nguyên bản làm công chiếm Thanh Châu chuẩn bị tất cả kế hoạch tác chiến, toàn bộ bị ép hủy bỏ, tất cả mật tông Phật giáo tăng lữ tại sợ hãi bên trong, khẩn trương ngay tại chỗ chuyển thành phòng ngự, chờ đợi không biết là có hay không sẽ xuất hiện địch nhân. Một bên khác, cao ngất trên tầng mây, một tòa phi thiên hành cung ngay tại trong biển mây di chuyển nhanh chóng. Lưu Vân tại thành cung lật ra ngoài tuân ra như sóng, điêu vẽ đầy bừa văn bậc thềm ngọc tại trong mây mù lập lòe. Lưu Ly Ngoa tại dưới ánh mặt trời rọi ra xích kim tương dung lưu quang. Thành quần kết đội tu sĩ ở trong hành cung có thể là ngồi xếp bằng tu hành, có thể là top 5 top 3 nói chuyện phiếm, đây chính là xích rượu thiên cung, Tô Kiệt tỏa giá. Tông chủ, cái này Tây vực chi địa thật đúng là cằn cỗi, khó trách mật tông Phật giáo sẽ nghĩ đến chúng ta Đại Ly Vương triều làm tiền. Tại xích rượu thiên cung trên quan cảnh đài, Trương Quân Uy chỉ vào biển mây phía dưới đại mạc cát vàng, liên miên chập trùng của cát. Lọt vào trong tầm mắt trừ hạt cát hay là hạt cát, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một chút xanh thẳm màu xanh lá, đó là Tây vực chi địa ốc đảo. Chỉ là so sánh đại mạc cát vàng, quốc đảo số lượng thực sự quá ít, so sánh Đại Ly Vương triều, quả thực là rừng thiêng nước độc chi địa. Tô Kiệt mặc một bộ hắc kim trường bào, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm nói lòng tham không đáy, mật tông Phật giáo nếu dám đưa tay, vậy liền không chỉ muốn chém đứt bọn hắn rôi ra móng vuốt, ngay cả đầu của bọn hắn cũng phải cùng nhau chặt đi xuống. Là đạo lý này, chúng ta đã cùng mật tông Phật giáo là tử thủ, giữ lại đám này tai họa trung quy là cái tai họa ngầm. Trương Quân Uy liên tục gật đầu, ma tu đều hiểu được trạm thảo trừ căn đạo lý này. Đặc biệt là mật tông Phật giáo còn có ba đồ cốt Phạm Chí tại, đây là một cái cự đại uy hiếp, vạn nhất ngày nào Tô Kiệt ra ngoài không tại trong tông môn, ba đồ cốt Phạm Chí đột nhiên đánh tới, đến lúc đó Quỷ Lĩnh cung sẽ mất đi hoàn thủ lực lượng. Tô Kiệt, phía trước còn có 300 dặm, chính là mật tông Phật giáo Linh Thiếu Sơn chỗ. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Tần Vũ Thường bước nhanh đi hướng đài ngắm cảnh, sắc mặt có vẻ kích động đỏ ửng, hướng Tô Kiệt báo cáo tình huống. Nàng là Xích Diệu Tiên cung hướng dẫn du lịch, bởi vì ở đây không có người so với nàng càng thêm quen thuộc mật tông Phật giáo, tại trong đại mạc cát vàng, không có một cái nào hướng dẫn du lịch chỉ đường, muốn tìm được Linh Thiếu Sơn, chỉ có thể từng cái tìm dân bản xứ hỏi đường, như thế quá chỉ hoãn thời gian. Truyền lệnh, để tất cả tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Tô Kiệt khoát khoát tay, bên cạnh Trương Quân Uy gật đầu, bước nhanh rời đi, thông chi các tu sĩ chuẩn bị tác chiến. Người rất hưng phấn. Tô Kiệt gặp Tần Vũ Thường sắc mặt, thuận miệng hỏi một câu. Là, nghĩ đến muốn trừ hết mật tông Phật giáo, ta liền khắc chế không được. Tần Vũ Thường hào phóng thừa nhận, nàng tựa hồ lâm vào trong hồi ức, nói hơn 30 năm trước, lúc đó Phiên Châu nhận Phật thai ảnh hưởng, mật tông Phật giáo vì quyết trường, tại Phiên Châu dùng phạm thiên ma âm mê hoặc rất nhiều bách tính, nhấc lên đủ loại hòa loạn. Về sau tuần tra ti đến đây bình loạn, ta cũng là tại thời điểm này bị ti chủ thu lưu. Về phần cha mẹ ruột của ta, mặc dù ti chủ không có nói rõ, nhưng ta muốn đến, bọn hắn hơn phân nửa là chết bởi mật tông Phật giáo nhấc lên tai họa bên trong. Thì ra là thế, cho nên ngươi muốn tìm mật tông Phật giáo báo thù. Ta sau trưởng thành, liền chủ động xin mời đến đây theo dõi mật tông Phật giáo, ta không muốn mặt khác bách tính dẫm vào ta bi thảm. Tần Vũ Thường trong mắt không có bao nhiêu đau thương, có chỉ có đối với mật tông Phật giáo cam thủ. Lần này ngươi có thể tự tay tham dự tiến mật tông Phật giáo hủy diệt, cũng coi là vì cha mẹ ngươi báo thù. Tô Kiệt vỗ vỗ Tần Vũ Thường bả vai, sau đó vượt qua nàng đi hướng Xích Diệu Tiên cung ngay phía trước. Tần Vũ Thường cắn môi một cái, mắt nhìn Tô Kiệt bóng lưng, lựa chọn bước nhanh đuổi theo. Tấu chương xong, chương 737, vụ nổ hạt nhân tái hiện chương 737, vụ nổ hạt nhân tái hiện sau một lát, Linh Thiếu Sơn đã ở trong tầm mắt. Tô Kiệt đứng tại Xích Diệu Tiên cung cao nhất Đại Nhật Vân cung kiến trúc đỉnh, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Linh Thiếu Sơn. Chỉ gặp trên núi Phật tháp ngàn tòa, 84.000 tòa Phật tự dựa vào núi thế tầng gấp mà lên, 800 La Hán đường như hình họa thần châu nở rộ quang mang. Nguy nga phong đính ẩn vào trong mây mù, cổ tháp kim đỉnh ngói lưu ly chết xạ ra thất thải Phật quang, thanh đồng lư hương dâng lên đàn khói hóa thành bàn lòng trạng quanh quần Phật tự. Sườn núi chỗ, cao trăm trượng Thích Giả Ma Ni Phật tổ kim tượng buông xuống từ bi mắt, trong lòng bàn tay nâng thất bảo đài sen tiếp nhận chạm đất mạch cam tuyển, thác nước rơi vào đầm sâu kích thích ánh sáng cầu vồng vô số. Tại Linh Thiếu Sơn đỉnh chót nhất, nơi này còn có một gốc Thánh Bồ Đề thụ, sợi rễ xâm nhập đến đại địa cùng hư không, hấp thu rộng lượng linh khí. Từng cục thân cảnh nhăn nheo vỏ cây ở giữa ngưng tụ thành linh vận cửu sắc bảo quang, mỗi phiến kim diệp mạch lạc đều nổi bi mang, phản phất ngàn vạn chén đèn trường mình treo ở hư không. Linh Thiếu Sơn, tốt một phương rộng lớn cảnh sắc. Tô Kiệt chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống Linh Thiếu Sơn. Tại Tô Kiệt sau lưng, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tạo thành khổng lồ quân trận. Cũng may, nơi này lập tức liền là của ta. Tô Kiệt nhếch miệng lên nụ cười lạnh như băng, vung tay lên, cao giọng nói, nổi trống, đạp phá đám con lửa chọc này ha ổ. Vừa dứt lời, 36 mặt quỷ gia chống trận đồng thời rung động. Thân hình cao lớn, tu hành luyện thể Long Hổ môn đệ tử xích bạc gõ vang chống trận, oanh minh chống trận lôi âm vang vọng thiên cung. Tô Kiệt đang quan sát Linh Thiếu Sơn cũng phát hiện xích rượu tiên cung tồn tại. Địch tập. Linh Thiếu Sơn bên trên, Phật trung bị mấy tên La Hán tăng ra sức đột vang, trận phản âm truyền vang mở đi ra, chấn động Linh Thiếu Sơn trên dưới. 100000 tăng lữ tỷ khưu ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy thế như sơn nhạc bay chống đỡ mà đến xích rượu tiên cung. Vân Hải bị tầng tầng đẩy ra, thiên cung vỡ ra một đạo xích kim khẽ hở, xích rượu tiên cung nghiền nát lưu vân chậm rãi giáng lâm. Đã thấy cả tòa xích rượu tiên cung do 1.280 vạn khối xích tiêu hỏa văn thạch ghép lại mà thành, mỗi khối xích tiêu hỏa văn thạch đều đang phun ra nuốt vào lấy vân khí, đem phương viên trăm dặm Vân Hải đốt thành xích hồng sắc. Tam túc kim ô hình dạng đồng hồ nhật quý chỗ, một bóng người chắp hai tay sau lưng đứng thẳng, vai trái nằm sấp giữ tận tiên thủ nô công, ánh mắt như điện, làm cho người không rét mà run. Hơn bạn tên tu sĩ cường đại đứng ở đây thân người sau, san sát chiến cờ bay phất phới. Có kim kiếm môn kiếm tu ánh kiếm phương vực, lấy thân hợp kiếm, phi kiếm tại tiên khung xoay quanh bay múa, đem Vân Hải cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Có hỏa vân điện tu sĩ vượt qua thương khung, những nơi đi qua, hỏa diễm nhóm lửa hư không, đại hỏa không ngừng lan tràn. Càng có sùng châu quần ma giữ tận mà đứng, hát nha bầy bay, minh hỏa cốt phiên huy động, ngàn vạn âm hồn gào thét mà ra. Rất nhiều mật tông Phật giáo đệ tử sắc mặt trắng bệnh, thân là Tây vực bá chủ bọn hắn, chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày sẽ bị người đánh tới Linh Thiếu Sơn đến. A Di Đà Phật, Tô thí chủ, ngươi nhất định phải không chết không thôi, cùng chúng ta mật tông Phật giáo cá chết lưới rách sao? Một tiếng phản âm truyền đến, ba đồ cốt xuất hiện tại Thánh Bồ Đề thụ tán cây chỗ. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, muốn bắt tay giảng hòa, liền đối Tô Kiệt xưng hô, cũng từ ma đầu cải thành Tô thí chủ. Cá chết lưới rách, ngươi đầu này chó nhà có tang cũng có tư cách nói lời này. Trước đây tại chúng ta Quỷ Lĩnh cung trước sân môn, không phải nói muốn đem ta trấn áp chu sát sao? Hiện tại cũng muốn yêu cầu cùng, ngươi thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Chiến tranh là các ngươi bắt đầu, nhưng lúc nào kết thúc chính là ta quyết định. Tô Kiệt cười lạnh hai tiếng, ba đồ cốt lúc này muốn ngưng chiến, cái này tại Tô Kiệt xem ra không thể nghi ngờ buồn cười đến cực điểm. A Di Đà Phật, trước đây đối với Tô thí chủ có chỗ hiểu lầm, lường trước Tô thí chủ trong lòng có oán giận, nhưng cái này biển người mênh mông, ai không khó. Đông đảo chúng sinh, ai không khổ. Ta mật tông Phật giáo tôn chỉ quét rác sợ thương sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn chiến sự nổ ra, khổ chỉ có vô số tu sĩ. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, phong cảnh trường nghi phóng xa số lượng, Tô thí chủ không ngại suy nghĩ thật kỹ, chúng ta hai giáo nếu là bắt tay giảng hòa, nhất định có cơ hội hợp tác. Bây giờ Đại Ly Vương triều đại hạ sẽ nghiêng, chúng ta dắt tay thể lực, chưa hẳn không có khả năng cắt cứ một chỗ, dẫn đầu riêng phần mình tông môn đi hướng cao hơn xa hơn. Ba đồ cốt còn tại tranh thủ, hắn biết mình không phải Tô Kiệt đối thủ, có thể ngưng chiến là tốt nhất. Ha ha, lão lựa trọng, ngươi cùng ta ma đạo lẫn nhau đấu cơ phòng, chờ ta hái được ngươi đầu người trên cổ, đem ngươi linh hồn rút tiến vạn hồn thiên, đến lúc đó ta có nhiều thời gian nghe ngươi cho ta thiên cơ ngộ đạo. Tô Kiệt cùng thiếu, bá đạo phách lôi dáng tươi cười, để ba đồ cốt trong nháy mắt mặt đen. Ma đầu, ngươi nhập ma quá sâu, hung tính quá nặng. Ba đồ cốt nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy Tô Kiệt nội dung chính hang ổ của hắn, cũng không tiếp tục đối với Tô Kiệt tôn sừng, trực tiếp giận mắng lên tiếng, thả ra ngoan thoại, nếu là khai chiến, ngươi linh lực hao hết trước đó, chưa hẳn có thể giết sạch chúng ta mật tông Phật giáo nhiều người như vậy. Giết hay không ánh sáng, bắt các ngươi mật tông Phật giáo thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Kiệt vừa mới nói xong, dưới chân tam túc kim ố của mặt trời lập tức dương cánh bay lên không, hóa thành năng lượng độ cao tụ hợp hỏa diễm linh lực. Dự trữ tại trong trận pháp hơn ngàn khối linh thạch thượng phẩm trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, hình thành một đạo kinh khủng hỏa diễm thổ tức. Đồng thời Tô Kiệt cũng đống nhiên một trường đè xuống, lòng bàn tay ngũ hành chi lực phi tốc khép lại, hình thành một cái đường kính ngàn mét, ngũ sắc lưu quang linh lực hội tụ trường ấn to lớn. Ngũ hành chấn ma đại thủ ấn. Thiên thủ nô công cũng từ Tô Kiệt bả vai nhảy lên một cái, khôi phục 3000 mét dáng dấp nguyên thể, thi triển ra đại đạo sinh vật thể, thân thể khổng lồ tựa như là một tòa núi cao, phần đuôi trực tiếp quay hỏng xuống ba cái công kích hoàn toàn đồng bộ, đồng thời chạy về phía Linh Thiếu Sơn. Ông ngoong. Linh Thiếu Sơn bên trên, đại trận hộ sơn thai tàng bảo giới lập tức vận chuyển, đầy trời Phật quang bao phủ toàn bộ Linh Thiếu Sơn, mơ hồ tạo thành một tôn kim cương đại Phật. Ầm ầm. Khi hỏa diễm thổ tức, ngũ hành chấn ma đại thủ ấn cùng tiên thủ nô công nện như điên tại thai tàng bảo giới trên đại trận, tòa đại trận này lập tức kịch liệt rung động, kim cương đại Phật hư ảnh thân thể bặm mẻo. Tô Kiệt tử phủ trung kỳ tu vi, tăng thêm xích rượu tiên cung một kích toàn lực, còn có thiên thủ nô công đại đạo sinh vật chi thể lập lên, uy lực cường hành vô địch. Dựa theo công kích như vậy tiếp tục kéo dài, không bao lâu nữa, Tô Kiệt liền có thể đánh xuyên qua tòa này đại trận hộ sơn. Thế nhưng đúng lúc này, ở vào Linh Thiếu Sơn sơn đỉnh chỗ gốc kia Thánh Bồ Đề thụ đột nhiên có chỗ dị động. Mấy chục trượng lớn nhỏ Thánh Bồ Đề thụ bắn ra cựu thải hào quang, kim mạch lá cây theo gió xoay tròn, nguyên bản rung động không thôi Linh Thiếu Sơn lập tức vững chắc xuống, ngọn núi không còn dao động lắc lư. Là Thánh Bồ Đề thụ, mật tông Phật giáo chấn tông chí bảo, cái này tiên tiên linh vật có thể ra chỉ thai tàng bảo giới phòng hộ. quen thuộc nhất mật tông Phật giáo Tần Vũ Thường mở miệng, nói ra vấn đề. Bảo bối tốt, vực này cơ duyên bảo vật nên về bản tọa tất cả. Tô Kiệt nhíu mày, nhìn về hướng Linh Thiếu Sơn Sơn đỉnh Thánh Bồ Đề thụ. Đây là một gốc hoàn chỉnh tiên tiên linh vật thần châu, bắt đầu so sánh, Tô Kiệt cựu phẩm thánh liên mặc dù không kém, nhưng là trước mắt chỉ có 7 mảnh lá sen, còn không phải 9 mảnh lá sen hoàn toàn thể. Ma đầu, ta mật tông Phật giáo mấy trăm năm nội tình, há lại ngươi có thể công phá. Ba đổ cốt thôi động Thánh Bồ Đề thụ, nguyên bản có chút khẩn trương sắc mặt, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là dáng vẻ trang nghiêm, hắn hiển nhiên 10 phần tự tin Thánh Bồ Đề thụ tác dụng. Tô Kiệt vỗ vỗ thiên thủ nô công, xuất ra thanh loan xích giao phiến cùng bích ba nội triệu tán. Thanh loan xích giao phiến trong khi vung lên, xích giao cùng thanh loan cuốn giao bay lên, vô đầy trời thần hỏa, nham tương phun trào, đại địa như lung đỏ khối sát, biến thành lưu động hồ dung nham. Mà bích ba nội triệu tán chuyển động lúc, mặc dù khắc lục sóng biết hóa hư vi thực, nhấc lên cựu trọng biển xanh sóng cả, biển động độ cao thẳng tới Linh Thiếu Sơn giữa sườn núi. Đồng thời Tô Kiệt tự thân càng là thi triển huyết hải thôn tiên ma công, vô biên vô tận huyết hải lan tràn đến tầm mắt cuối cùng, hình thành che khuất bầu trời khủng bố huyết hải đỉnh sóng. Tăng thêm xích diệu tiên cung cùng thiên thủ nô công công kích, hình thành tựa như muốn đem Linh Thiếu Sơn vỡ nát thiên hai. Phật tổ phù hộ. Ô, ta còn không có sống đủ a. A Di Đà Phật, muốn luân hồi chuyển thế thôi. Linh Thiếu Sơn bên trên, không biết bao nhiêu tăng lữ tỷ khưu ánh mắt hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng. Tại loại này hủy diệt thiên thai trước mặt, chỉ cảm thấy chính mình liền như là sâu kiến bình thường, nhỏ yếu lại bất lực, chỉ có thể chờ đợi thiên thai phán quyết. Khi Tô Kiệt buộc phát thiên thai quét sạch đến Linh Thiếu Sơn, Thánh Bồ Đề thụ cựu sắc bảo quang đâm rách tầng mây, sợi rễ từ trong hư không hấp thu rộng lượng linh lực bốc hơi lấy từ kim sương mù. Càng có đoạn lớn rễ chính xâm nhập Linh Thiếu Sơn, cùng đất bên dưới linh mạch tương liên, vững chắc cả ngọn núi, khiến cho thai tàng bảo giới đại trận hộ sơn cường độ tiêu thăng. Bành! Tại hỏa diễm, sóng biếc, huyết hải xoay tròn hành kích bên dưới, còn có thiên thủ nô công cùng xích diệu tiên cung nương theo đả kích, toàn bộ thai tàng bảo giới đung đưa. Thế nhưng chỉ là lắc lư trình độ, khoảng cách đánh nát còn kém hỏa hậu. Bởi vì Thánh Bồ Đề thụ tồn tại, chỉ gặp tán cây như mái vòm, hữu sắc bảo quang luân chuyển không ngớt, từng đầu chạc cây ở giữa nở rộ nắng sớm kim huy, đạt được gia chỉ Linh Thiếu Sơn tựa như là vạn trượng trong biển động định hải thần châm, một mực kháng trụ Tô Kiệt công kích. Sống, còn sống. Ma đầu kia không có xính, chúng ta mật tông Phật giáo quả nhiên là mạnh nhất. Ha ha, có phương trượng cùng Thánh Bồ Đề thụ tại, tên ma đầu này mơ tưởng xâm nhập chúng ta Linh Thiếu Sơn đại khai sát giới. Nhìn thấy Tô Kiệt công kích không công mà lui, Linh Thiếu Sơn bên trên 100,000 tăng lữ tỷ khưu đều là lộ ra sống sót sau hai nạn biểu lộ, từng cái vui mừng quá đỗi. Nguyên bản tuyệt vọng tâm tình, theo Thánh Bồ Đề thụ phát sáng bao phủ, sĩ khí cũng theo đó tiêu thăng. Ma đầu, đừng có lại làm chuyện vô ích, Thánh Bồ Đề thụ vì giáo ta chí bảo, trường tôn vạn năm, há lại ngươi một ma đầu có thể công phá. Ba đổ cốt trên mặt tươi cười, hắn sở dĩ trở về Linh Thiếu Sơn, chính là ỷ vào Thánh Bồ Đề thụ món chí bảo này nơi tay. Nếu không đối mặt Tô Kiệt uy hiếp, hắn ngay cả hang ổ đều có thể bỏ qua, chạy trốn tới thôn quê nghèo đói địa phương cất giấu đi. Xem ra còn kém chút hòa hợp. Tô Kiệt cũng cảm nhận được Thánh Bồ Đề thụ khó chơi, tiên tiên linh vật loại thần chu một khi trở thành hoàn toàn thể, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, không khỏi, Tô Kiệt đối với gốc này Thánh Bồ Đề thụ càng thêm trông mà thèm. Ma đầu, còn không mau mau lui binh, tiếp tục trì hoãn, ngươi hàng ổ trống rỗng, đại ly hoàng thất cũng sẽ không thờ ơ, nói không chừng hiện tại chính điều binh vây công đâu. Không ngại nói cho ngươi, lần này chính là đại ly hoàng thất cùng chúng ta mật tông Phật giáo liên hợp, mục đích đúng là vì diệt trừ ngươi ma đầu này. Ba đồ cốt mê hoặc lấy, hắn không sợ Tô Kiệt đánh vào Linh Thiếu Sơn, nhưng hắn cũng không có dũng khí ra ngoài, rời đi thai tàng bảo giới đi cùng Tô Kiệt chém giết. Trước đây giao thủ đã để ba đồ cốt tâm sinh khiếp ý, nếu như có thể đem Tô Kiệt trực tiếp quên lui tốt nhất, không phải vậy Tô Kiệt một mực ngăn cửa, vậy bọn hắn mật tông Phật giáo cũng không chịu nổi. Tần Vũ Thường mím môi thật chặt, nhìn xem bên cạnh Tô Kiệt. Mặc dù nàng rất muốn tận mắt thấy mật tông Phật giáo hủy diệt, nhưng đến đấy làm quyết định là Tô Kiệt, mà lại hộ sơn đại trận này thai tàng bảo giới phòng hộ, lại thêm Thánh Bồ Đề thụ, thực sự quá khoa trương, ngay cả Tô Kiệt đều không đánh vào được, coi như tăng thêm bọn hắn những tu sĩ này cũng không thành. Con lựa chọn, nếu đội vã xuống địa ngục, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Kiệt nhìn xem Thánh Bồ Đề thụ, đối với sau lưng nói ra, khôi lỗi đường ở đâu, vũ khí hạt nhân toàn bộ bắt đầu dùng, vung tay cho ta nổ. Tuân mệnh. Khôi lỗi đường đường chủ Chu Trường Tề diện lộ vẻ hưng phấn, rốt cục lại có thể chơi đến loại bí mật này đại sát khí. Rất nhanh, xích diệu tiên cung bên trên, từng chiếc đạn đạo phát xạ xe điều chỉnh thử hoàn tất, theo đạn đạo phát xạ quản bút dựng đứng lên, châm lửa, khói đặc quần quận cùng hỏa diễm dâng trào, trọn vẹn trên trăm mai trắng đoan thân đạn lên không. Thứ quỷ gì? Ba đổ cốt nhìn thấy bay tới trắng đoan thân đạn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đánh xác rùa đen, ta có thể thành thạo nhất. Tô Kiệt khoe miệng lộ ra một vòng cười tàn nhẫn, đến từ Lam Tinh trung cực vũ khí đạn hạt nhân, mặc dù rất khó đánh trúng cao thủ chân chính, những cái kia độn địa hoặc là siêu cao vận tốc gầm thanh phi hành tu sĩ, có quá nhiều mặt pháp, có thể linh hoạt né tránh vụ nổ hạt nhân trung tâm nhất trí tử khu. Nhưng là người có thể tránh, đại trận hộ sơn lại là cố định, loại địa phương này chính là bia sống. Chỉ gặp đại lượng đạn hạt nhân đang đến gần thai tàng bảo giới sau, thân đạn chia ra càng nhiều đầu đạn, siêu cao vận tốc gầm thanh rơi xuống. Veng, 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 veng. Vâng, liên tiếp vang tận mây xanh bạo tạc chuyển đến, ánh sáng chói mắt để cho người ta cơ hồ khó mà mở to mắt, tựa như trên đại địa đồng thời có vô số cái mặt trời mọc, từng cái căng phồng lên tới mây hình nấm tựa như là ma quỷ lưu lại tế bào, tại thôn phệ nhân gian nhất thiết sinh mệnh. Theo nhiều cái đạn hạt nhân đồng thời dẫn bạo, vô cùng ánh sáng và nhiệt độ lẫn nhau điện ra, không có gì sánh kịp sóng xung kích cùng nhiệt độ cao tàn phá bừa bãi, đem bầu trời cùng đại địa đều nhiễm lên hủy diệt sát thái. Thánh bồ đề thụ cành cây kịch liệt lắc lư, lá rụng bay tán loạn, hữu sắc bảo quang toàn lực vận chuyển. Có thể rơi xuống đạn hạt nhân thực sự quá nhiều, thai tàng bảo giới Phật quang đại trận tựa như là bị thổi tan mây mù, cho dù là có thánh bồ đề thụ gia trì, cũng gánh không được loại này số lượng vũ khí hạt nhân dẫn bạo. Mật tông Phật giáo bên trong, từng tòa xá lợi Phật tháp tựa như là bị nhi đồng đạp đổ xếp gỗ, ở sóng xung kích bên dưới vỡ vụn vỡ vụn. Thanh đồng Phật đỉnh tại dưới nhiệt độ cao hóa thành lưu động nước thép, bát bảo liên chỉ nước hồ bị sấy khô, từng tôn Bồ Tát cùng Phật Đà pho tượng sụp đổ, như là ngàn vạn lần đụng vào nền gỗ, trực tiếp biến thành bột mịn. Mật tông Phật giáo bên trong tăng lữ tỷ khưu lại càng không cần phải nói, không có dây rủa cùng kêu thảm, rất nhiều tăng lữ tại vụ nổ hạt nhân bên dưới, nhục thân trong nháy mắt hóa thành cho bụi, chỉ ở mặt đất lưu lại một người hình bóng đen. Cho dù là bí tàng cảnh trưởng lão, cũng tại khủng bố như vậy công kích trước mặt tạm đạm phai mờ. Rất nhiều người né tránh không kịp, nhục thân bị xé nứt cùng nhóm lửa, hộ thể linh quang có thể kháng trụ một lần vụ nổ hạt nhân sóng xung kích, lại không thể kháng trụ đa trọng, bởi vì nổ tung đạn hạt nhân số lượng thực sự nhiều lắm. Chỉ có những cái kia đạo đài cảnh các cao tăng, nhao nhao độn địa hoặc là phi tốc trốn đến dưới thánh bồ đề thụ, lúc này mới có thể trốn qua một kiếp, bất quá không ít người hay là chịu nặng nhẹ không đồng nhất thương. Tại như vậy kinh thiên dày đặc vụ nổ hạt nhân tập kích bên dưới, toàn bộ mật tông Phật giáo 100.000 tăng lữ, người sống trăm không còn một, thê thảm đến cực điểm. Đấu chương xong, chương 738, tông môn chí bảo cùng tông môn lão tổ chương 738, tông môn chí bảo cùng tông môn lão tổ vụ nổ hạt nhân uy lực kinh khủng để xích rượu tiên cung vô số tu sĩ chấn kinh, bất luận là tu sĩ chính đạo hay là ma đạo tu sĩ, kiến thức đến từ làm tinh trùng cực võ lực, không khỏi là há to mồm. Thế mà một kích liền phá vỡ không thể phá vỡ linh thiếu sơn thai tàng bảo giới, ngay cả thánh bồ đề thụ phòng hộ không thể đứng vững. Tất cả mọi người giết vào linh thiếu sơn, không lưu bất luận cái gì người sống. Vụ nổ hạt nhân song xung kích thổi lên Tô Kiệt ống tay áo, Tô Kiệt tiếng như lôi đình, bước chân trước đạp. Huyết hải quyển tịch thiên địa, thiên thủ Ngô Công gào thét mà ra, thanh loan xích giao phiến nhấc lên đẩy trời thần hỏa. Giết, giết, giết. Từng cái tu sĩ ngự không mà bay, đi theo Tô Kiệt bước chân, trùng trùng điệp điệp giết vào linh thiếu sơn. Linh thiếu sơn bên trên, còn không có tử kinh thiên vụ nổ hạt nhân bên trong kịp phản ứng mật tông Phật giáo đám tăng lữ, chỉ thấy được sát khí quần quật đập vào mặt. Thiên thủ Ngô Công bước không bay thấp xuống, tái nhật thi thủ trên mặt đất đánh ra từng cái hố sâu, để tăng lữ huyết nhục xương vụn nặng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau. Càng có đạo đạo tử quang xạ tuyến từ trên trời giáng xuống, đem từng cái tăng lữ hòa tan. Con lựa chọn nhận lấy cái chết. Tần Vũ thường ra thịt lập loè ngọc thạch giống như con trạch, thân như hồng ánh sáng bay chống đỡ chiến trường, tố thủ nắm chặt thành quyền, trận một quyền đánh ra. Trước mặt một cái đạo đài cảnh tăng lữ biểu lộ hoảng sợ, móc ra một kiện pháp bảo kim cương bình muốn ngăn cản, lại quá đánh giá thấp Tần Vũ thường nắm đấm cường độ. Tu hành bát hoang long tượng công Tần Vũ thường, lực lượng mạnh mẽ, đặt ở đạo đài cảnh tu sĩ bên trong đều là tuyệt đỉnh tồn tại, pháp bảo kim cương bình trực tiếp bị Tần Vũ thường nắm đấm xuyên qua, phá toái mảnh vỡ đâm xuyên thân thể của hắn. Sau đó ở tên này đạo đài cảnh cao tăng chết không nhắm mắt trong ánh mắt, Tần Vũ thường nắm đấm xuyên qua bộ ngực của hắn, đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đập nát, thi thể từ trên cao rơi xuống. Tần Vũ thường thu hồi nắm đấm, vốn là muốn tiếp tục đuổi giết mặt khác tăng lữ. Có thể quay đầu tứ phương lúc lại phát hiện, đã không có quá nhiều nhúng tay chỗ trống. Bởi vì càng nhiều tu sĩ đánh giết xuống, đối với mật tông Phật giáo thừa thắng xông lên. Tại vụ nổ hạt nhân bên trong, còn sống sót mật tông Phật giáo tăng lữ trăm không còn một, hơn nữa còn đều chịu nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Hiện tại đối mặt toàn thịnh tư thái quỷ lĩnh cung đại quân, chỗ nào còn có thể là đối thủ, bị đuổi theo kịp trời không đường xuống đất không cửa, không ngừng bỏ mình tại chỗ. Chiến đấu tràng diện hoàn toàn là thiên về một bên, quỷ lĩnh cung tu sĩ cơ hồ là 10 cái thậm chí mười mấy cái đánh một cái, sống sót mật tông Phật giáo tăng lữ tựa như là một khối bánh trái thơm ngon, còn chưa đủ các tu sĩ tra tân đầu đả. Tần Vũ thường không khỏi đưa ánh mắt về phía Linh Thiếu Sơn đỉnh núi, nơi đó là tử phụ cảnh quyết đấu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tô Kiệt lại tìm ba đồ cốt. Muốn diệt mật tông Phật giáo, ba đồ cốt là hàng đầu mục tiêu, nếu không để hắn đào tẩu, coi như mật tông Phật giáo toàn diện, cũng không thể coi là chân chính tàn lụi. Con lựa chọn, hôm nay mật tông Phật giáo sẽ thành lịch sử. Tô Kiệt chân đạp cửu phẩm thánh liên, tay trái thanh loan xích giao phiến, tay phải bích ba nộ triều tán, trên đầu lơ lửng u minh nhất hồn châu, trực tiếp giết tới ba đồ cốt trước người, vô thanh loan xích giao phiến, thần hỏa đầy trời, hình thành một đầu thanh loan cùng một đầu xích giao, hướng phía ba đồ cốt cắn xé mà đi. Ma đầu. Ba đồ cốt nhìn xem đằng đằng sát khí Tô Kiệt, trong lòng vong hồn đại mạo, liên thanh hét lớn, trí tuệ thánh thụ, phu cấm chúng sinh, phá tà hàng yêu. Thánh bồ đề thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, sợi rễ từ hư không cùng đại địa rút ra, tán cây cành lá chập chờn, hình thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một gốc cao một thước cây nhỏ, phát ra mông lung cựu sắc bảo quang, bị ba đồ cốt cầm ở trong tay. Thanh loan cùng xích giao thần diễm quét sạch, theo lý mà nói hỏa khắc mục, đây cũng là Tô Kiệt sử dụng thanh loan xích giao phiến nguyên nhân. Nhưng là đồng dạng là tiên tiên linh vật, thanh loan xích giao phiến thần hỏa, nhưng căn bản đốt không nổi thánh bồ đề thụ, toàn bộ bị mông lung cựu sắc bảo quang ngăn cản ở bên ngoài. Tô Kiệt thấy thế, cả người lấn người mà lên, ỷ vào mình có thể vỡ nát sơn nhạc tiên tiên thần thể, một cước đối với ba đồ cốt đá ra. Ba đồ cốt vung vẩy thánh bồ đề thụ, tranh phong tương đối với Tô Kiệt một đầu nện xuống. Bành! Thánh bồ đề thụ chín tấc thân cành bắn ra ánh sáng vô lượng choáng, Tô Kiệt chân cùng thánh bồ đề thụ tấn công, Tô Kiệt chỉ cảm thấy chính mình giống như đá vào thần sơn trên cửu thiên. Thánh bồ đề thụ có chút chập chờn, Tô Kiệt chân trái bật mèo, thần cốt nứt ra, thần uy vô địch tiên tiên thần thể, thế mà không thể kháng trụ thánh bồ đề thụ. Đồ tốt, vật này cùng bản tọa hữu duyên, dùng tại trên người ngươi lãng phí. Tô Kiệt tự mình cảm nhận được thánh bồ đề thụ cường độ, ánh mắt càng phát sáng tỏ có thần. Hừ, tà ma, sắp chết đến nơi còn mưu toan thèm nhỏ dại giáo ta thánh vật. Ba Đồ Cốt nhìn thấy Tô Kiệt ánh mắt, giận tím mặt, một tay nắm lấy Thánh Bồ Đề Thụ, một tay cầm Phạm Thiên Phủ Đồ Tháp, chủ động hướng phía Tô Kiệt công tới. Tại nửa đường lúc, Thánh Bồ Đề Thụ cựu sắc bảo quang bao phủ Ba Đồ Cốt, khiến cho cả xa phồng lên như kim bằng dương cánh, lục thân cùng linh lực nhận Thánh Bồ Đề Thụ gia trì, thần lực và linh uy tăng nhiều. Tô Kiệt ti không chút nào hư, chân đạp vạn trượng huyết hải, lôi cuốn lấy ngập trời ma uy, đối diện mà lên. Chết. Ba Đồ Cốt khôi phục cao mấy trăm thước, ba đầu sáu tay thân, tay kết không sợ kim cương ấn, Phạm Thiên Phủ Đồ Tháp đối với Tô Kiệt trấn áp xuống. Tô Kiệt cười gằn, trên hai tay lật, pháp tướng hỗn độn. Hư không nứt ra, đại đạo trường hà xuyên qua xuống, sau lưng có hai cánh hỗn độn pháp tướng tại Tô Kiệt sau lưng thành hình, độc nhãn phát sáng nở rộ, trực tiếp xuyên qua đến Ba Đồ Cốt trước người. Bồ Đề cành lá bỗng nhiên tăng vọt là kình thiên ô lớn, chống lên cựu sắc bảo quang ngăn trở hỗn độn pháp tướng, Phật quang xâm nhiễm, đốt đến huyết hải từ từ rung động. Ba Đồ Cốt không có lựa chọn lui lại, mà là tiến một bước tiến lên, cùng Tô Kiệt cận thân chiến đấu. Hắn ba đầu sáu tay thần quyền chân như rồng, cầm trong tay các loại linh bảo, còn có Thánh Bồ Đề thụ ra chỉ bản thân. Một khi giao thủ, Tô Kiệt liền phát giác không đúng. Ba Đồ Cốt cường độ nhục thân cùng linh lực tăng vọt, thế mà có thể nhờ vào đó cùng Tô Kiệt đấu cái lực lượng ngang nhau. Phải biết trước đây dù là có Phạm Thiên Phù Đồ Tháp cái này thượng phẩm linh bảo nơi tay, Ba Đồ Cốt cũng là bị Tô Kiệt toàn bộ hành trình đè lên đánh, bây giờ lại có thể cùng Tô Kiệt thế lực ngang nhau, triệu chứng nằm ở chỗ Thánh Bồ Đề thụ bên trên. Gốc này hoàn chỉnh tiên tiên linh vật có thể phòng ngự, có thể công kích, còn có thể cường hóa ký chủ, đơn giản dầu cụ là một dạng. Nếu như chỉ là như vậy, Tô Kiệt cũng không chút nào hư, bởi vì có huyết hải thôn tiên ma công, Tô Kiệt tiên tiên thần thể không chút nào sợ thụ thương cùng tử vong. Phật quang phổ chiếu, có thể có lấy Thánh Bồ Đề thụ gia trì bên dưới, Ba Đồ Cốt Phật quang phạm vi lớn không chỉ gấp 10 lần. Những Phật quang này diện tích lớn bước hơi Tô Kiệt huyết hải, mặc dù Tô Kiệt huyết hải cũng đủ lớn, không phải trong thời gian ngắn liền có thể tiêu giảm, nhưng điều này cũng làm cho Ba Đồ Cốt thấy được một tia thắng lợi ánh rạng đông, chiến đấu càng phát ra kích tình. Tiểu Thiên, Tô Kiệt thấy thế, quả quyết triệu hoán Thiên Thủ Ngô Công tới gia nhập chiến đấu. Từ từ, Thiên Thủ Ngô Công chạy như bay đến, 3000 mét dáng dấp thân thể để Ba Đồ Cốt như lâm đại địch, liên tục huy động Thánh Bồ Đề thụ. Thiên Thủ Ngô Công trùng thủ phun ra nuốt vào lấy sát khí, thi thủ ngưng tụ thành trăm trượng cự trảo, trảo tâm tử quang xạ tuyến nộ phóng, đối với Ba Đồ Cốt một trảo đè xuống. Thánh Bồ Đề thụ nở rộ chói mắt cựu sắc bảo quang, Thiên Thủ Ngô Công đại đạo sinh vật thể lực số lượng kinh người, lại sửng sốt không thể triệt để đánh vỡ Thánh Bồ Đề thụ phòng ngự. Ha ha, ngã Phật bất bại. Ba Đồ Cốt ở trần lồng ngực đống nhiên hiện hiện chữ vạn Phật văn, thôi động Thánh Bồ Đề thụ tuôn ra vô lượng Phật quang. Bồ Đề thụ trong nháy mắt tăng vọt vạn trượng, thân cảnh đâm thủng bầu trời, ngưng tụ thành 9981 đạo phạn văn xiềng xích, mỗi đạo xiềng xích cuối cùng đều hiện lên trận mắt kim cương hư ảnh, cuốn chặt lấy Thiên Thủ Ngô Công dãy núi bốn lượn thân thể, cầu dễ vào Thiên Thủ Ngô Công thân thể. Giống. Thiên Thủ Ngô Công phát ra rung trời giống to, mười phần căm tức giằng co. Thân thể lắc lư ở giữa, các loại đại đạo trường hà vật chất cùng năng lượng phun trào, đất rung núi chuyển, thiên khung tựa như muốn lật úp tới. Mà khi Thánh Bồ Đề thụ cuốn chặt lấy Thiên Thủ Ngô Công, Tô Kiệt cũng đã đi tới Ba Đồ Cốt trước mặt. U Minh Nhiếp Hồn Châu bị Tô Kiệt dùng ra, liên lụy Ba Đồ Cốt dương thần. Bất quá Thánh Bồ Đề thụ vẫn tại phát huy tác dụng, phòng hộ lấy Ba Đồ Cốt nhục thân cùng dương thần, để Ba Đồ Cốt dương thần trở nên vững chắc không gì sánh được, U Hồn Nhiếp Hồn Châu đều không thể khiên động. Bất quá Thiên Thủ Ngô Công tranh thủ điểm ấy thời gian, đối với Tô Kiệt đã đầy đủ. Tô Kiệt lòng bàn tay xuất hiện cựu phẩm thánh liên, mặc dù không phải hoàn toàn thể, nhưng là Thánh Bồ Đề thụ cũng không phải toàn lực phòng hộ, lực lượng bị Thiên Thủ Ngô Công phân đi rất nhiều. Khi cựu phẩm thánh liên thánh quang luân chuyển, thất bảo đài sen theo Tô Kiệt đập xuống, đánh cựu sắc bảo quang như tinh vân tỏa khắp, Ba Đồ Cốt ngực lõm, trong miệng phun ra nội tạng mảnh mỡ, tâm thần kinh hãi. Không nghĩ tới có Thánh Bồ Đề thụ nơi tay, Tô Kiệt còn có thể làm bị thương chính mình. Ê a nha. Cùng lúc đó, tại Thiên Thủ Ngô Công đỉnh đầu đuổi gai vương miệng bên trên, Nghiên Luân trùng bị đánh thức. Nó tròn vo béo mút míp thân thể lật qua lật lại đứng lên, nhìn thấy Thiên Thủ Ngô Công bị vạn trượng Thánh Bồ Đề thụ quấn quanh, lập tức phát ra tiếng kêu đến. Trước đây nó một mực tại Thiên Thủ Ngô Công trên đầu nằm ngáy o o, chiến đấu đến kịch liệt chỗ đều chưa từng lộ diện, thẳng đến quấn quanh Thánh Bồ Đề thụ đem nó đánh thức, có rời giường khi nó, lại nhìn thấy từng cây Thánh Bồ Đề thụ rễ cây cùng nhánh cây cắm vào trung khu, Thiên Thủ Ngô Công nhìn xem thụ thương không nhẹ, lần này chẳng diện, chỗ nào còn có thể nhịn xuống. Ê a nha. Nghiên Luân trùng nâng lên miệng, thân là lão đại ca, Ba Đồ Cốt khi dễ như vậy Thiên Thủ Ngô Công, cái này khiến từ trước đến nay lười biếng nó lần thứ nhất lộ ra cảm xúc hóa phẫn nộ. Theo Niên Luân trùng há mồm phun một cái, liền thấy hư không tầng tầng gấp ép, một đạo vô hình thời gian chi lực xuyên thấu hư không, âm dương lịch chuyển, cựu sắc bảo quang vì đó ảm đạm. Nguyên bản có 9 loại màu sắc bảo quang, trực tiếp xuống làm 8 màu bảo quang, Thánh Bồ Đề thụ độ cao tích cũng hạ xuống ngàn trượng, tựa hồ thời gian ở tại trên thân lùi lại, từ hoàn chỉnh thể cựu sắc bảo quang thần chu, biến thành tiếp cận hoàn chỉnh thể 8 màu bảo quang. Kém một chữ, có thể làm chiến đứng lên lại là khác nhau một trời một vực. Nguyên bản bị Thánh Bồ Đề thụ trói buộc, khó mà tránh thoát động đậy Thiên Thủ Nô Công, tại Thánh Bồ Đề thụ bị suy yếu đằng sau, thân thể ra sức và mẹo, đứt đoạn Thánh Bồ Đề thụ quấn quanh cảnh cây cùng sợi rễ Phật Liên, khôi phục tự do thân. Từ từ, Thiên Thủ Ngô Công phát ra vui sướng tiếng kêu. Ê a. Niên Luân trùng thở hổn hển, mệt quá sức, tại Thánh Bồ Đề thụ dạng này tiên tiên thần chu bên trên thi triển thời gian chi lực, đối với Niên Luân trùng cũng là có chút khó khăn sự tình. Làm sao có thể? Ba Đồ Cốt chấn động đến hai mắt đăm đăm, ngơ ngác nhìn trong tay thối chuyển là 8 màu bảo quang Thánh Bồ Đề thụ, khó mà tin được thời gian chi lực có thể ảnh hưởng đến vạn pháp bất xâm tông môn chí bảo. Tấu chương xong, Chương 739, Mật tông Phật giáo hủy diệt cầu nguyện phiếu. Chương 739, Mật tông Phật giáo hủy diệt cầu nguyện phiếu. Con lựa chọn, coi là liền nhà ngươi có tông môn chí bảo, ta Quỷ Lĩnh cung cũng có. Tô Kiệt trong lòng quát to một tiếng tốt, không nghĩ tới Niên Luân trùng như thế ra sức. Đây là Tô Kiệt lần thứ nhất nhìn thấy Niên Luân trùng toàn lực tư thái, ngay cả Thánh Bồ Đề thụ đều cho làm cho thời gian đảo ngược, không phụ toàn thịnh chi tư. Dĩ vãng Niên Luân trùng không phải nằm ngáy o o, chính là ăn chán chê các loại linh tài kỳ trân, vừa đến chiến đấu liền ngủ không tỉnh, lại hoặc là đục nước béo cò, khó được hôm nay vị thiên thủ nô công toàn lực ứng phó, cũng làm cho Tô Kiệt thấy được nhà mình tông môn lão tổ lực lượng. Có Niên Luân trùng giúp đỡ, Tô Kiệt đương nhiên sẽ không lãng phí cái này thời cơ tốt đẹp, quanh thân 96000 huyệt như có từng tôn thần minh mở to mắt, lực có thể chói thương lòng, lôi cuốn lấy cửu phẩm thánh liên, một quyền nện ở ba đồ cốt trên thân. Giang giác. Tô Kiệt một quyền này nện ở ba đồ cốt cánh tay phải, nắm đấm trực tiếp đem hắn bả vai cơ bắp xé rách, xương cốt đánh gãy, cánh tay trực tiếp rơi xuống. Càng quan trọng hơn, cánh tay này là nắm lấy Thánh Bồ Đề thụ. Không. Ba đồ cốt vạn phần hoảng sợ, còn lại 5 cái cánh tay cùng nhau đi bắt Thánh Bồ Đề thụ, lại chỗ nào còn kịp. Trong hư không sinh ra vô số tái nhợt thi thủ, vượt lên trước một bước bắt lấy Thánh Bồ Đề thụ, đem cái này cường đại đến cực điểm tiên tiên linh vật cướp đến tay. Trả lại, còn về ta Thánh Bồ Đề thụ. Ba đồ cốt mắt thử một nước, bị Tô Kiệt cường đạo hành vi chỉnh phá phòng. Cái gì ngươi Thánh Bồ Đề thụ? Đây là ta Quỷ Lĩnh cung tổ truyền chí bảo, trước kia bất quá là bị các người đám con lửa chọc này tiểu thâu đánh cắp, hiện tại vật quy nguyên chủ, hợp tình hợp lý. Tô Kiệt cười lộ ra hai hàm răng trắng, đánh giá trong tay Thánh Bồ Đề thụ, cười gọi là một cái vui vẻ. Hiện tại, ngươi còn có cái gì ý bảo? Tô Kiệt ánh mắt tàn nhẫn, nhìn xem ba đồ cốt, tựa như là đối đãi một cái đợi làm thịt cứu non. Siêu. Ba đồ cốt không chút nghĩ ngợi, quay người liền muốn trốn. Không có Thánh Bồ Đề thụ, hắn căn bản không phải Tô Kiệt đối thủ. Nhưng mà, Thiên Thủ Ngô Công đã ầm vang mà tới, vừa rồi ba đồ cốt dùng Thánh Bồ Đề thụ đối phó nó. Nó thế nhưng là thủ rất dai. Tiếng gầm gừ chấn động thương thiên, Thiên Thủ Ngô Công mang theo căm giận ngút trời, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền cắn ba đồ cốt ba đầu sáu tay thân. Ba đồ cốt còn ý đồ dùng Phạm Thiên Phù đồ tháp phản kháng, thế nhưng là Tô Kiệt cầm lấy Thánh Bồ Đề thụ, đối với ba đồ cốt chính là dương lên. Tiên thiên linh vật là thiên địa tự nhiên thai nghén sở sinh, không giống tu sĩ chính mình chế tạo pháp bảo linh bảo, không có nhận chủ nói chuyện, chỉ có dùng thuần thục hay không, có thể hay không phát huy uy lực của nó. Tô Kiệt hiện tại sử dụng Thánh Bồ Đề thụ, mặc dù còn không thuần thục, nhưng đã đủ rồi. Tán cây hóa thành 8 đầu thô to một long mở rộng, trên thân rồng còn sinh trưởng lấy màu xanh lá cảnh non cùng thúy diệp, tựa như là 8 đầu màu xanh thần long, áp chế gắt gao ở Phạm Thiên Phù Đồ Tháp, đem đầy trời Phật quang áp chế đến một tấc vuông. Phạm Thiên Phù Đồ Tháp vừa mất hãm, ba đồ cốt đối mặt Thiên Thủ Ngô Công cắn xé, chỉ có thể trong tay kết bất động minh vương ấn, ba đầu sáu tay thân vận chuyển phòng hộ công pháp, lang nghiêm chú phạn văn hóa thành từng cái chữ nhỏ màu vàng, hình thành Phật đạo phạn văn kim quang. Có thể đây hết thảy đều là phí công, Thiên Thủ Ngô Công giữ tận miệng to như chậu máu đống nhiên khép lại, chuẩn bị răng nanh đâm rách ba đồ cốt Phật đạo phạn văn kim quang, cắn một cái tại ba đồ cốt trên cổ. Thân cao vài trăm mét ba đầu sáu tay thân, tại Thiên Thủ Ngô Công đầu này thượng phẩm cửu luyện cổ trùng trước mặt, yếu ớt như là một trang giấy, Thiên Thủ Ngô Công răng nanh xé rách tiết hầu của hắn, cắn đứt xương sau cổ. 3000 mét dáng dấp khổng lồ trùng cu, càng đem ba đầu sáu tay thân quấn quanh, hơn ngàn đầu tái nhật thi thủ đem ba đồ cốt làm thành một quả cầu thể, chỉ còn lại có một cái đầu lộ ra. Theo từng cái tái nhật thi thủ đè ép, ba đồ cốt nhục thân tựa như ném vào máy trộn bê tông, huyết nhục bị đè ép thành bùn, xương cốt vỡ nát, nội tạng vỡ tan. Tại ba đồ cốt rung trời giữa tiếng kêu gào thê thảm, vô số huyết thủy cùng thịt nát từ Thiên Thủ Nô Công quấn quanh giữa khe hở phun ra ngoài, bên dưới vòm trời lên một trận huyết vũ, nhìn xem vô cùng thê thảm. Bịch. Cuối cùng, trên bầu trời chỉ còn lại có một cái đầu lâu rơi xuống, đó là ba đồ cốt đầu, đập ầm ầm tại Linh Thiếu Sơn bên trên. Lúc này ba đồ cốt còn chưa có chết đi, hắn trừng mắt hai mắt, nhìn xem chiến trường. Tàn phá Phật trung mảnh vỡ tàn mát, vụ nổ hạt nhân sau làm lạnh nửa ngưng kết nước thép cùng vết máu hôn thành màu đỏ sầm vằn, trong không khí hòa với da thịt khét lẹt mùi chui vào xoang mũi. Linh Thiếu Sơn bên trên có Phật Di Lặc Sơn vàng chóc từng mảng, Thích Già Mani Phật tượng sụp đổ tại trong phế tích, tượng Quan Âm cái kia từ bi khuôn mặt bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ, đã từng phồn hoa 84. Không tòa Phật tự bây giờ phần lớn trở thành phế tích. Quỷ Linh Cung chính đạo cùng ma đạo liên thủ vây quét, tất cả mật tông Phật giáo đệ tử cùng cao tăng nhao nhao bị vây đánh chết thảm. Linh Thiếu Sơn khắp nơi đều có tăng lữ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mỗi một tấc đất. Ma đầu, người chết không yên lành. Ba đồ cốt phát ra bi phẫn giọng nghẹn ngào, chỉ còn lại có một cái đầu lâu hắn, xúc cảnh sinh tình, không biết là mật tông Phật giáo hủy diệt mà thương tâm, hay là vì chính mình sắp nên đón tử vong mà sợ hãi. Ha ha, ta chết không yên lành. Các ngươi Phật giáo có hôm nay, toàn bộ do ngươi ban tặng. Con lựa chọn, thế giới này chính là kẻ thắng làm vua. Tô Kiệt một cước giẫm tại ba đồ cốt trên đầu, rêu cợt nói, lúc trước ngươi tiến về Thành Châu, không phải là muốn thay thế chúng ta Quỷ Lĩnh cung thống trị sao? Các ngươi diệt ma chính là thuận theo thiên ý, chúng ta diệt Phật chính là đại nghịch bất đạo, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Đang khi nói chuyện, Tô Kiệt dưới chân một quả bóng đá, đem ba đồ cốt đầu đá bay vài trăm mét. Tựa như bóng da giống như, ba đồ cốt đầu một đường quay cuồng, cuối cùng rơi xuống Tần Vũ Thường trước người. Tần Vũ Thường nao nao, sau đó liền nghe đến Tô Kiệt thần thức truyền âm, "Tần cô đương, báo thủ cho ngươi cơ hội, cũng coi như các ngươi tuần tra ti cung cấp tình báo hồi báo." Ba đồ cốt còn không muốn chết, hắn tiến hành sau cùng bùng vây dây chết, thế mà hướng Tần Vũ Thường cầu viện, "Tần đường chủ, chúng ta Mật tông Phật giáo là các ngươi Đại Ly Hoàng thất minh hiếu, đối kháng Quỷ Lĩnh cung là hoàng thất mời, ngươi muốn bảo vệ ta, liền có thể tại Đại Ly Hoàng thất trước mặt lấy được đầy trời phú quý." Con lựa chọn, hoàng thất là hoàng thất, ta là ta, Đại Ly hoàng thất muốn hợp tác với ngươi, ta lại chỉ muốn mạng của ngươi. Hít thở sâu một hơi, Tần Vũ Thường nhìn xem trên mặt đất ba đồ cốt đầu, lúc này nàng rốt cuộc để ý giải ti chủ Trương Kình Thương đi qua cách làm. Hoàng thất đại biểu lợi ích, cùng cá nhân lợi ích cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Nàng hiện tại trong lòng cái gì đều không muốn, chỉ muốn ba đồ cốt chết, về phần Đại Ly hoàng thất, bây giờ không có ở đây lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Ta thế nhưng là ba đồ cốt hé miệng, có thể Tần Vũ Thường lại không nghe hắn nói nhảm, đơn giản thu bạo giơ chân lên, một cú đạp nặng nề đạp xuống. Bành! Bát Hoang Long Tượng công toàn lực vận chuyển, đại địa chấn động, một cái đường kính vài trăm mét hố to hiện hiện. Mà ba đồ cốt đầu, cũng theo cái này trùng điệp đập mạnh, đầu tựa như là thiết truy cùng dưa hấu ba chạm, cả viên đầu ầm vang bạo liệt. Đến tận đây, mật tông Phật giáo người mạnh nhất, ba đồ cốt vẫn lạc. Tô Kiệt lòng bàn tay mở ra, đem ba đồ cốt linh hồn thu nhập một mặt hồn cờ. Cũng theo ba đồ cốt tử vong, thống trị Tây vực mấy trăm năm mật tông Phật giáo tan thành mây khói, trở thành trong lịch sử một cái ký hiệu. Tạ ơn. Tần Vũ Thường đi đến Tô Kiệt trước mặt, thật tâm thật ý cảm kích Tô Kiệt. Quá nàng còn từng xoắn xuýt Tô Kiệt ma đạo thân phận, bây giờ lại giật mình phát giác, chính là Đại Ly Vương triều khắp nơi chèn ép quỷ linh cùng, cái này ma đạo tông môn lại hoàn thành bình định Tây vực sự nghiệp to lớn. Sau này Đại Ly Vương triều phương Tây dân vùng biên giới, có thể khỏi bị mật tông Phật giáo Phật thai uy hiếp. Kết hợp Quỷ Linh Cung sở tố sở vi, Tần Vũ Thường trong lòng cũng không khỏi toát ra một cái đại bất kính ý nghĩ, Tô Kiệt dẫn đầu Quỷ Linh Cung, càng giống là thiên hạ chính thống. Lúc nào như thế nhăn nhăn nhó nhó, cái này cũng không giống như ta biết ngươi. Tô Kiệt có chút kỳ quái nhìn xem Tần Vũ Thường, khó được có thể từ đối phương trong miệng nghe được như thế hai chữ. Tần Vũ Thường gương mặt xinh đẹp hơi say rượu, vô ý thức vung lên thái dương một sợi tóc đen, nói ta không chỉ là vì chính mình, cũng là vì thiên hạ thương sinh cảm tạ hành động của ngươi, không có mật tông Phật giáo uy hiếp, về sau Đại Ly Vương triều phương Tây sẽ rất là an ổn, phương Tây tứ châu bách tính có thể sinh hoạt tốt hơn. Tô Kiệt nghe vậy nhún vai, trêu chọc nói, ta nhưng không có ngươi nói như vậy vi quan chính, ta làm hết thể cũng là vì chính ta. Lại nói, coi như không có mật tông Phật giáo, Đại Ly Vương triều cảnh nội bách tính cũng chưa chắc sinh hoạt sẽ biến tốt, bọn hắn khốn đốn càng nhiều thời điểm bắt nguồn từ Đại Ly trong vương triều bộ. Quân tử luận việc làm không luận tâm, những chuyện ngươi làm xác thực có lợi cho thiên hạ bách tính, đây là không thể nghi ngờ. Cùng thiên hạ bách tính có lợi, nhưng như cũng là Đại Ly hoàng triều cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, mặc dù ta cũng không quan tâm là được. Tô Kiệt nét miệng cười một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Tần Vũ Thường tranh luận, xoay người đi tiếp thu chính mình trận chiến này chiến lợi phẩm. Mật tông Phật giáo tại Linh Thiếu Sơn tàng bảo các có chút ẩn nấp, bất quá đối với am hiểu tịch thu tài sản và giết cả nhà ma tu tới nói, giấu lại sâu bảo tàng, bọn hắn cũng có thể tìm đi ra. Hơn một giờ sau, Tô Kiệt xuất hiện tại một cái tinh quang sáng chói bên trong mật thất dưới đất. Nơi này chất đầy như ngọn núi nhỏ linh thạch, còn có các loại linh tài, khoáng vật, đan dược, công pháp chờ chút. Số lượng nhiều, để phụ trách tiếp thu ghi chép quỷ linh cung nhân thủ bận rộn mấy cái canh giờ, mới toàn bộ đem nó kiểm kê hoàn tất. Trải qua thống kê sơ lược, từ mật tông Phật giáo tịch thu được chiến lợi phẩm, giá trị vượt qua 5 tỷ linh thạch. Đây là mật tông Phật giáo từ Tây vực vơ vét mấy trăm năm tích lũy, bây giờ toàn bộ tiện nghi Tô Kiệt. Mà lại cái số này cũng không có tính toán thánh bồ đề thụ, một gốc hoàn chỉnh tiên tiên linh vật thần châu, giá trị khó mà đánh giá, so toàn bộ mật tông Phật giáo chiến lợi phẩm đều muốn đáng tiền. Có thể nói, thông qua hủy diệt mật tông Phật giáo, Tô Kiệt mò được rộng lượng tài phú, đầy đủ để bất kỳ thế lực nào hâm mộ trong mắt đỏ bừng. Bất quá có ba tôn tử phủ đại năng trấn giữ mật tông Phật giáo, Tô Kiệt có thể vớt đến những tài phú này, cũng là nên được. Thế lực khác không phải không biết mật tông Phật giáo giàu đến chảy mỡ, tối thiểu thánh bồ đề thụ đại danh đỉnh đỉnh, Đại Ly Vương triều vẫn là rất nhiều người biết, sở dĩ không có thế lực độc thủ, chính là e ngại tam đại tử phủ tu sĩ tồn tại. Mà thu được đại lượng tài phú, Tô Kiệt cũng không có keo kiệt, đối với tham chiến tu sĩ luận công hành thường sau, đồng thời lưu lại một bộ phận tu sĩ, bắt đầu tiếp nhận mật tông Phật giáo hủy diệt sau lưu lại quyền lợi chân không, đem Tây vực chi địa gián tiếp bắt đầu tiến hành khống chế. Một tuần sau, Tô Kiệt đơn giản xử lý xong Tây vực sự tình, liền dẫn đại bộ phận nhân thủ, cưỡi xích rượu tiên cùng, khải hoàn về nhà. Ở thời điểm này, mật tông Phật giáo hủy diệt tin tức, thông qua một chút tại Tây vực chi địa buôn bán thương nhân, rốt cục truyền về Đại Ly Vương triều cảnh nội, gây nên triều chính chấn động. Tấu chương xong, chương 740, danh dương thiên hạ năm cỡ chương 740, danh dương thiên hạ năm cỡ mật tông Phật giáo tam đại thần tăng tập kích Thanh Châu Hình Hòa Hải, Quỷ Lĩnh cung Tô Kiệt lực chém hai đại thần tăng. Sau đó Tô Kiệt đem người cưỡi xích rượu tiên cung buôn tập Tây vực, nhất cử giết chết vị cuối cùng thần tăng ba đồ cốt, đem thống trị Tây vực mấy trăm năm mật tông Phật giáo triệt để hủy diệt, toàn giáo trên dưới không lưu một người sống, Linh Thiếu Sơn đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Khi một loạt này tin tức truyền đến Đại Ly Vương triều cảnh nội, tựa như là thiên thạch va chạm đại địa, tại Đại Ly Vương triều cảnh nội nhấc lên sóng to gió lớn, thế nhân chấn kinh đến tột đỉnh. Bất kỳ một cái nào người tu hành đều biết tử phụ tu sĩ hàm kim lượng, dạng này tu sĩ đừng nói bất lạc, ngày thường muốn gặp mặt một lần đều không thể được, đó là đứng tại Đại Ly Vương triều đỉnh điểm tồn tại. Bất kỳ một cái nào tử phụ tu sĩ bất lạc đều có thể gây nên thiên hạ chấn động, gây nên thế cục phong vân biến hóa, nhưng bây giờ trọn vẹn vẫn là ba cái tử phụ thần tăng, mật tông Phật giáo cũng theo đó hủy diệt, cái kia cho người lực trùng kích rất lớn. Đại Ly Vương triều, phương Bắc, Cẩm Châu, Thiên Phong Sơn Mạch. Một đầu kéo dài ngàn dặm tường thành khổng lồ dọc theo biên giới một đường ố lượng, tựa như là một đầu nằm ngang cự long, tọa lạc tại giữa dãy núi. Thiên Phong Sơn Mạch là phương Bắc lớn nhất dãy núi, địa thế gập ghềnh phức tạp, ngọn núi kéo dài thành tòa. Thiên Phong Sơn Mạch mặt phía nam, nơi này còn cơ bản lấy đồi núi thổ địa làm chủ, có một ít quân đồn ở đây mở thủy lợi cùng trồng trọt, không có bao nhiêu bình dân thôn xóm. Nhận thần lưng đế quốc cướp bên cạnh tập kích phải rối, đại lượng bách tính khổ vì bình thai chi họa, không phải bỏ mình, chính là bị thần lưng đế quốc bắt đi, làm nô là buộc, người còn sống sót thì đều gia nhập chạy nạn đội ngũ, không dám lưu tại Cẩm Châu chi địa. Một núi chi cách, Thiên Phong Sơn mạch mặt phía bắc chính là nhìn không thấy bờ thảo nguyên mênh mông. Liếc nhìn lại, màu xanh biếc bãi cỏ tựa như là một mảnh đất thảm, trải ra trời xanh mây trắng cuối cùng. Cẩm Châu là Đại Ly Vương triều cùng Thần Ưng Đế quốc giáp giới tuyến đầu, vì phòng bị Thần Ưng Đế quốc, Đại Ly Vương triều tại hơn 500 năm trước, hao phí món tiền khổng lồ xây dựng Ngọc Long Quan, cũng chính là đạo này kéo dài ngàn dặm tường thành khổng lồ. Cái này trên thực tế là hơn một cái sáu trận pháp tạo thành đại đạo trận pháp, uy lực cường hãn tuyệt luân. Chỉ là Ngọc Long Quan duy trì tiêu hao rất lớn, hàng năm đều muốn tu sửa cùng linh thạch giữ gìn, thôn vệ đại lượng linh tài cùng linh thạch. Những năm gần đây Đại Ly Vương triều ngày càng suy sụp, cấp phát Ngọc Long Quan linh thạch không ngừng giảm bớt, cũng tạo thành Ngọc Long Quan giữ gìn bất lợi, rất nhiều tiết điểm trận pháp lâu năm thiếu tu sửa, tăng thêm khuyết thiếu linh thạch dự trữ làm trận pháp nguồn năng lượng. Thần Ưng Đế quốc thường xuyên có thể tìm tới lỗ hổng, từ Ngọc Long Quan đường vòng tiến vào Cẩm Châu, tại Đại Ly Vương triều cảnh nội cướp bóc tứ phương, sau đó còn có thể nên ngang rời đi, tạo bên dưới từng đống huyết án. Giờ này khắc này, tại Ngọc Long Quan chủ phong chỗ đỉnh núi, một bóng người sừng sững nơi này, đỉnh núi gió lạnh thổi động đến hắn vạt áo, ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa hồ thấy được trăm ngàn dặm bên ngoài, nó chính là Tuần Thiên Ti Ti chủ Trương Kình Thương. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Thần Ưng Đế quốc có quy mô lớn dị động, làm Tuần Thiên Ti Ti chủ hắn đi vào Ngọc Long Quan trấn thủ. Kỳ thật Trương Kình Thương đã có chỗ suy đoán, Thần Ưng Đế quốc lần này dị động, hơn phân nửa chỉ là đánh nghi binh, mục đích hẳn là cùng Mật Tông Phật giáo hành động thoát không khỏi liên quan. Ti chủ, ngươi có nghe ta nói không? Sau lưng truyền đến một thanh âm, lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Trương Kình Thương chắp tay sau lưng, xoay người, trầm tĩnh trên mặt có một tia kinh ngạc, nhìn về hướng trước mặt Phó Ti chủ Tiêu Văn Sơn, hỏi, cho nên nói, Tô Kiệt người này là tử phụ trung kỳ tu vi. Tại Trương Kình Thương đứng trước mặt một người trung niên văn sĩ, bên hông phối một thanh huyền kiếm, đây là tuần tra ti Phó Ti chủ Tiêu Văn Sơn, vội vàng từ Thành Châu gấp trở về hắn, chuyên môn đi vào Trương Kình Thương nơi này báo cáo tình huống. Tiêu Văn Sơn cười khổ, hồi tưởng tại Huỳnh Hỏa Hải mắt thấy Tô Kiệt lực chiến tam đại thần tăng chẳng diện, nuốt nước miếng một cái nói, Ti chủ, chính là như ngươi nói vậy, Tô Kiệt tên ma đầu này không chỉ là tử phụ trung kỳ tu sĩ, mà lại thực lực vượt xa bình thường giới hạn. Huyết Hải thôn tiên ma công của hắn quá mức cao thâm, một thân tiên thiên thần thể cũng không biết luyện như thế nào, cường độ nhục thân giản trực thế chỗ hiếm thấy, trên tay càng là bảo vật đông đảo, đánh nhau thực sự mạnh không tưởng nổi. Nói thật, ta coi như đối đầu tên ma đầu này, cũng không có chút nào bất kỳ phần thắng nào, thiên tư của hắn quá mức kinh người. Tiêu Văn Sơn là tử phụ trung kỳ tu sĩ, có thể tu đến tử phụ cảnh giới, mỗi người đều có thể nói là rồng phượng trong loài người, từ tuổi nhỏ thời điểm thường thường chính là trong miệng người khác thiên tài cùng mầm tiên. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy Tô Kiệt giao thủ sau, Tiêu Văn Sơn lại nói Tô Kiệt thiên tư hơn mình xa, có thể nghĩ, Tô Kiệt mang cho Tiêu Văn Sơn chấn động lớn bao nhiêu. Vậy thật đúng là khó lường, xem ra ta Đại Ly Vương triều nhân tài xuất hiện lớp lớp, có người kế tục à. Trương Kình Thương cảm khái không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, nguyên bản để Tiêu Văn Sơn đi Thanh Châu, là chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh, âm thầm trợ giúp Tô Kiệt chống được Mật Tông Phật giáo uy hiếp, kém nhất, tối thiểu muốn đem Tần Vũ Thường hoàn hảo mang về, bất quá hiển nhiên Tiêu Văn Sơn mang về tin tức để hắn kinh ngạc, Tô Kiệt chính mình liền làm xong đối thủ, hay là thiên về một bên đại thắng. Tiêu Văn Sơn nghe lời này, có chút đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, "Ti chủ, Tô Kiệt là ma đầu, chúng ta còn mang theo hắn truy na đâu, cái này có người kế tục là thế nào tính toán? Bây giờ cái này thời buổi rối loạn, xuất hiện Tô Kiệt như thế một cái ma đầu, thiên hạ này thế cục càng phát ra khó bề phân biệt, dung chuyển bất an. Ngươi nghĩ sai, Mật Tông Phật giáo hủy diệt có thể tiết kiệm chúng ta rất lớn tinh lực, không có đám kia con lửa chọc ngăn được, đây là chuyện tốt ta." Trương Kình Thương lắc đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói làm sao cân nhắc đối phó Tô Kiệt đó là hoàng thất sự tình, chúng ta làm tốt chúng ta tuần tra ti bản chức làm việc liền tốt. Có thể xem trọng Thần Ưng Đế quốc đã không dễ dàng, triều đình lại không cấp phát, không bột đấu gột nên hổ. Về phần ngươi nói truy nã, muốn ta nói, cái này truy nã không chừng liền muốn triệt tiêu đâu. Hủy bỏ. Tiêu Văn Sơn sững sờ, ngay sau đó tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng lại lộ ra thần sắc ngăm chiêu. Thiên Phong Sơn mạch phía bắc, xâm nhập 500 dặm chi địa, một mảnh liên miên lều vải xuất hiện tại trên thảo nguyên. Ở trung tâm khu một tòa kim trướng bên trong, ngay tại cử hành một trận ăn uống tiệc rượu. Ngồi ở chủ vị là một người mặc màu ám kim pháp bào trắng hán. Cổ của hắn cùng hai tay, đầy cong đều khắc lục lấy đồ đằng đồ án. Hơi phát vàng tóc ở bên thai biện thành bím tóc nhỏ, bím tóc cuối cùng cột từng cái hơi co lại, trừng đầu ngón tay nhân loại xương đầu, những này xương đầu cơ hồ toàn thân đều là màu vàng, chỉ có hai cái xương đầu ngoại lệ, hiện ra màu tử kim. Những này màu vàng xương đầu có thể có lai lịch lớn, mỗi một cái đều là đến từ đạo đài cảnh cường giả, bị chém giết cắt lấy thủ cấp sau, lấy bí pháp thấm dưỡng mềm co lại, trở thành chiến lợi phẩm. Tại Thần Ưng Đế quốc, nơi này tu sĩ lấy địch nhân xương đầu là khoe khoang, đánh bại địch nhân cường đại sau, đem xương đầu người treo ở bím tóc bên trên, dùng cho hiển lộ rõ ràng võ lực. Xương đầu người càng nhiều, xương đầu người càng mạnh, càng có thể chứng minh nó chiến lực trình độ. Xương đầu sẽ còn dựa theo địch nhân khi còn sống thực lực phân chia nhan sắc, màu vàng xương đầu liền mang ý nghĩa đạo đại cảnh, màu tử kim xương đầu thì đại biểu tử phụ cảnh. Trước mắt chủ tọa trắng hán, bím tóc hơn 20 quả màu vàng xương đầu, hai viên màu tử kim xương đầu, mang ý nghĩa ít nhất có 20 cái đạo đại cảnh, hai cái tử phụ cảnh vẫn lạc cùng hắn tay. Pháp Vương, Mật Tông Phật giáo đã triệt để hủy diệt, bọn hắn hành động triệt để thất bại. Một cái từ Đại Ly Vương triều trở về mật thám quỷ trên mặt đất, giảng thuật trước mắt Đại Ly Vương triều cảnh nội nhất kình bạo tin tức. Đám này tặc ngốc, thật sự là phế vật, dù chúng ta còn tới tập kích quấy rối Ngọc Long Quan cho bọn hắn làm yểm hộ, kết quả ngay cả một cái quỷ lĩnh cung đều không đối phó được. Được xưng Pháp Vương nam tử biểu lộ lãnh cốc, đôi mắt lộ ra một tia hung lịch, đột nhiên vô bàn một cái, có thể làm cho bí tàng tu sĩ dốc hết toàn lực cũng khó có thể lưu lại một tia vết cắt phỉ thúy băng tinh bản lập tức vỡ vụn thành tàn bã. Hiện trường nguyên bản coi như không khí náo nhiệt lập tức an tĩnh lại, những cái kia đến từ thảo nguyên các bộ lạc tộc trưởng câm như hến. Thần ứng đế quốc là liên minh chế, các đại bộ lạc giữ lại nhất định độ tự do, nhưng cũng cần hưởng ứng trung ương thần ứng đế quốc hiệu triệu, tổng sự tư tế, chinh chiến, tiến cống, quên người chờ chút một loạt sự vận. Tại thần ứng đế quốc có ngũ đại pháp vương, mỗi cái pháp vương đều là tử phủ đại năng, còn có thần vương một tôn, đó là tất cả thần ứng đế quốc cấp chủ, là tử phủ cảnh tồn tại cường đại nhất. Trước mắt pháp vương ba đập nhĩ chính là ngũ đại pháp vương một trong, mà lại là ngũ đại pháp vương đứng đầu, tính tình quái đản bạo ngược, hỉ nộ vô thường, đám người sợ rủi ro. Cái này Tô Kiệt đến cùng lai lịch gì? Mật tông Phật giáo tốt xấu cũng có ba tôn tử phủ, cho dù có chút trình độ, cũng không phải hắn một tôn tử phủ có thể đối phó a. Có người trầm ngâm nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tô Kiệt nghe nói trên thực tế là tử phủ trung kỳ tu sĩ, hắn còn có một đầu thượng phẩm cựu luyện cổ trùng cùng một đầu cựu phẩm lệ quỷ, đều không còn có tại tử phủ cấp bậc chiến lực, cho nên dẫn đến mật tông Phật giáo thất bại, toàn giáo không có. Mật thám lập tức cho ra trả lời, đem chính mình nghe được chi tiết nói tới. T. Nghe nói như thế, đang ngồi đám người trừ ba đập nhĩ, đều hít sâu một hơi. Tử phủ không thành tiên cung, cuối cùng chỉ là công giá tràng. Hắn Tô Kiệt nếu là xuất hiện ở trước mặt ta, ta bắt hắn đầu người trang uống rượu. Ba đập nhĩ hừ lạnh một tiếng, hắn là thật sự tử phủ hậu kỳ tu sĩ, tự hỏi một người làm theo có thể diệt đi ba tôn tử phủ. Tử phủ cảnh đừng nhìn chỉ có ba cái cảnh giới, theo thứ tự là tử phủ, thượng đan cùng tiên cung, không giống ẩn linh cảnh có tầng 10, bí tàng cảnh tầng 5 cùng đạo đài cảnh thất trọng. Nhưng tử phủ cảnh mỗi cái cảnh giới ở giữa chính lệnh, đó là khác nhau một trời một vực tồn tại, không thể so sánh nổi. Pháp vương trước mặt, Tô Kiệt tên ma đầu này tự nhiên không cách nào làm giữ. Không sai, cũng chính là mật tông Phật giáo đám kia con lừa chọc quá kém cỏi, đổi thành chúng ta thần ứng đế quốc, hắn quỷ lĩnh cung đã sớm hủy diệt không chỉ mấy lần. Tô Kiệt chỉ bất quá một cái tử phủ trung kỳ ma tu, có tài đức gì có thể cùng ba đặc nhị pháp vương đánh đồng, đổi thành tuần thiên ti ti chủ trương kình thương cái này đại ly vương triều đệ nhất cao thủ còn tạm được. Hiện trường bộ lạc tộc trưởng lĩnh loạn, xun xoe. Ý của ngươi là nói ta không bằng trương kình thương? Ba đập nhĩ ánh mắt nhìn về phía lời mới vừa nói một tên bộ lạc tộc trưởng, ánh mắt băng lãnh. Không, không phải, ta sao dám người bộ trưởng này tộc trưởng ý thức được nói nhầm, trong lòng một cái lộ bộ. Nhưng hắn giải thích vẫn chưa xong, ba đập nhĩ đã một tay nô ra. Hư không chấn động, nói như vậy nói bậy bộ lạc tộc trưởng cả nửa người vỡ ra, cốt đục nội tạng bột phấn phun tung tóe, thẳng còn lại hai cái chân lưu tại nguyên địa, nửa người trên hoàn toàn biến mất, liền ngay cả nguyên thần đều bị một trường vỗ tán. Ta không bằng trương tình thường, ta sẽ sợ hắn. Ba đập nhĩ hung bạo ánh mắt đảo qua toàn trường, đám người sợ hãi không thôi, liên tục không ngừng cúi đầu, tựa như là dọa sợ chim cút giống như. Nhớ kỹ, ta ba đập nhĩ cả đời không kém ai, dù là người kia gọi trương kình thương. Kim trướng bên trong chỉ có ba đập nhĩ gào thét quanh quẩn. Đại ly hoàng cung, một trận khánh điển điện sẽ đang tiến hành. Ngụy thịnh vị hoàng đế này tự mình có mặt, còn có một đám đại thần quan lớn, danh môn quyền quý nhau nhau chỉnh diện, toàn bộ khánh điện quy mô to lớn, là những năm gần đây đại ly hoàng thất khó được cảnh tượng hoành tráng. Bởi vì hôm nay là đại ly hoàng thất trưởng công chúa Ngụy Ngô Sương tấn thăng tử phủ, chuyên môn vì đó tổ chức khánh điện. Nguyên bản không khí này là không gì sánh được náo nhiệt tường hòa, đại ly hoàng thất nhiều năm như vậy lại thêm một tên tử phủ tu sĩ, đối với đại ly hoàng thất cực kỳ trọng yếu, có thể thật to ổn định hoàng thất lung lay sắp đổ thế cục, bởi vậy Ngụy Thịnh tổ chức lớn, tuyên dương thiên hạ. Trận khánh điện này không chỉ có mời các phương quyền quý, còn có rất nhiều tông môn cỡ lớn, trong đó có tông môn thậm chí có tử phủ lão tổ trấn thủ, những tông môn này cũng phái ra trọng yếu nhân viên, tới cũng cơ bản đều là đạo đại cảnh cao thủ, cho đủ hoàng thất mặt mũi. Chỉ là phần này ăn mừng, theo một cái quân tình khẩn cấp đến toàn bộ biến mất, thay vào đó, Ngụy Thịnh trên mặt mây đen dày đặc. Quỷ Linh cung đại phá mật tông Phật giáo, huyết ma lão tổ Tô Kiệt chém giết tam đại tử phụ thần tăng, chiếm cứ Tây vực chi địa theo truyền tin mật thám kể rõ, hiện trường đại thần quá lớn, còn có đại ly thành danh môn vọng tộc, con em quyền quý, bao quát các đại tông môn người tới, đều không khỏi là nhao nhao biến sắc, nghẹn họng nhìn chân chối. Một môn ba tử phụ. Không biết bao nhiêu người nghe được Tô Kiệt, giá y quỷ cùng thiên thủ nô công đều có tử phụ chiến lược sau, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm thần chấn động. Đứng tại Ngụy Thịnh bên cạnh, có một tên mặc màu vàng hộ thể áo giáp, khó nén tư thái có lồi có lõm, ngũ quan tươi đẹp đại khí, oai hùng bất phàm nữ tử tuyệt mỹ. Đây là hôm nay trận này đến hội nhân vật chính, Đại Ly Vương triều trưởng công chúa, Ngụy Ngô Sương. Phu hoàng, Quỷ Linh cung đã thế lớn, ta nguyện tự mình tiến về phương Nam chi địa trấn thủ, để tránh Quỷ Linh cung tiếp tục hướng Bắc quyết trương. Ngụy Ngô Sương biểu lộ nghiêm trọng, chủ động đưa ra việc này. Nàng mượn nhờ Cầm Long thuật, đem Hoàng Tất Tuyệt học trấn Long Thiên La thần điện tiến thêm một bước, thành công tấn thăng đến tử phủ cảnh. Tốn sức thiên tân vạn khổ cuối cùng thành tử phủ nàng, đột nhiên liền nghe đến Quỷ Linh cung một môn ba tử phủ, Tô Kiệt bản nhân càng là tử phủ trung kỳ tu sĩ tin tức, nguyên bản trong lòng bởi vì tấn thăng tử phủ còn có vẻ kiêu ngạo nàng. Loại ý nghĩ này trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Không thể. Nhưng mà, Ngụy Thịnh không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt, Ngụy Ngô Sương thế nhưng là đại ly hoàng thất hòn ngọc quý trên tay, hiện tại càng là tấn thăng tử phủ cảnh. Quỷ Linh cung một môn ba tử phủ, Ngụy Ngô Sương một người đi phương Nam chi địa trấn thủ, một khi Tô Kiệt phát rồ, Ngụy Ngô Sương chẳng phải là có đi không về. Thế nhưng là Quỷ Linh cung bây giờ chiếm cứ phương Nam Tam Châu chi địa, lại bị diệt mật tông Phật giáo thống lĩnh Tây vực, nếu không tiến hành ngăn lại Ngụy Ngô Sương trong mày, Quỷ Linh cung thế lực khổng lồ, xa so với mật tông Phật giáo càng hơn, một khi tịch quyển thiên hạ, đại ly vương triều thống trị đều sẽ bị nguy hiểm cho. Bệ hạ, bây giờ Quỷ Linh cung đã đuôi to khó gây, không bằng khai thác trấn an kế sách, chờ đợi sau này không xuất thủ đến, lại đi từ từ giải quyết cái này ma họa. Lúc này có đại thần đột nhiên lên tiếng, cho ra đề nghị. Rất nhiều đại thần nhãn tình sáng lên, bọn hắn cũng sợ sệt Quỷ Lĩnh Cung lên phía bắc, đối phương thế nhưng là ma tu, thủ đoạn tàn nhẫn nhất vô tình, một khi để Quỷ Lĩnh Cung nhập chủ, nơi nào còn có bọn hắn hiện tại ngày sống dễ chịu. Bệ hạ, vi thần cũng nghĩ như vậy, Quỷ Lĩnh Cung hiện tại chính là một đầu hồng thủy mãnh thú, không nên tranh phong tương đối, hoài nu kế sách mới là đúng lý. Ma tu là một đám chỉ hiểu được giết người luyện công ra hỏa, nơi đó biết được cái gì trị quốc an bang chi đạo, kéo dài thêm, chính bọn hắn nói không chừng liền sẽ lợi ích phân phối không đồng đều, bộc phát nội chiến, tự giết lẫn nhau, đến lúc đó không phế một binh một tốt, liền có thể thu hồi phương nam chi địa. Ta Đại Ly Vương Triều Thiên thu bà tái, Quỷ Lĩnh Cung chỉ là nhất thời chi hoạn, tạm thời tiến hành chiêu an, làm nền chính trị nhân tử, để nó minh bạch bệ hạ hậu đãi tâm ý, tương lai khi hoàng thất lớn mạnh, Quỷ Lĩnh Cung chưa hẳn không thể trở thành một đầu chó săn, là vua đi đầu. Từng cái đại thần nô nước tấp nập mở miệng, đều thiên về một bên duy trì chiêu an kế sách. Ngụy Thịnh sắc mặt thay đổi có biến, cuối cùng tại mặt mũi hay là lớp vải lót lựa chọn bên trên, trầm ngâm nửa ngày, cân nhắc cho tới bây giờ Đại Ly Vương Triều chịu không được càng nhiều mưa gió, nội tâm một phen cân nhắc sau, cuối cùng cắn răng một cái, truyền chỉ, hào cáo thiên hạ, Tô Kiệt phá mật tông Phật giáo có công, lấy công chu tội, chấm tâm rất vui mừng, đặc biệt phong Quỷ Lĩnh Cung là Nam Phương trấn thủ phủ, hủy bỏ đối với Tô Kiệt tất cả truy nã, ngợi khen làm hộ quốc đại tướng. Quân, lĩnh nhất phẩm hiền vị, cung phong Khánh Vương tôn hiệu, cùng quốc cùng thế. Lời này vừa nói ra, có thể nói cả sảnh đường đều giật mình. Cho dù là vừa rồi đề nghị đại thần, nghe được Phong Vương hai chữ, cũng đều tâm can run rẩy mấy phần, ánh mắt phức tạp. Phong Vương loại sự tình này, tại Đại Ly Vương triều cực kỳ hiếm thấy, đây là vinh dự cực lớn, không biết bao nhiêu đại thần cùng quyền quý mong mà không được tôn hiệu a. Có thể một môn ba tử phụ, Đại Ly hoàng thất không phong vương không được a. Cái này nếu là không thể chấn an được, đối phương trực tiếp đánh lên Đại Ly thành làm sao bây giờ? Đến lúc đó bọn hắn những đại thần này thời gian còn qua bất quá, đừng quản Quỷ Lĩnh Cung biết đánh nhau hay không bên dưới Đại Ly thành, một khi loại sự tình này phát sinh, cho dù không thành công, cũng sẽ để Đại Ly vương triều nguyên khí đại thương, để Đại Ly hoàng thất triệt để bị phong bên trên vách quan tài, nuốt xuống cuối cùng một hơi, ai cũng không muốn để cho loại chuyện này phát sinh. Chớ nói chi là, vạn nhất Quỷ Lĩnh Cung thật đánh xuống Đại Ly thành, lấy ma tu phong cách hành sự cùng thủ đoạn, bọn hắn những đại thần này quyền quý, thời gian tất nhiên không có hiện tại tốt như vậy qua. Ngụy Ngu Sương cắn môi đỏ, đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực thật sâu. Vốn cho là thành tựu tử phụ cảnh, liền có thể sắn đại hạ tương quân nàng, nghe được tin tức này, không khác một cái đòn cảnh tỉnh. Nàng đột nhiên phát giác, cho dù thành tựu tử phụ, nàng có thể làm vẫn như cũ có hạn, tối thiểu tại Quỷ Lĩnh Cung trước mặt, thực lực của nàng còn xa xa không đáng chú ý, vẫn như cũ cần làm ra quá nhiều bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Hiện trường một chút tông môn tu sĩ, nghe được Ngụy Thịnh lời nói, ánh mắt cũng là có chút dị dạng. Bọn hắn đều là đạo đài cảnh tu sĩ, có là một tông chi chủ, có là thái thượng trưởng lão, đều là kiến thức rộng rãi hạng người, nhưng là đối với tông môn tông chủ Phong Vương loại sự tình này, bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Tại Đại Ly Vương triều, tông môn kỳ thật một mực là Đại Ly hoàng thất cảnh giác chen ép mục tiêu. Đều nói hiệp dùng võ là cấm, chớ nói chi là chấp trưởng cường đại võ lực tông môn tu hành, trời sinh liền có hoắc loạn triều cường, cắt cứ một phương năng lực. Dạng này bị Đại Ly Vương triều cảnh giác tông môn thế lực, bây giờ lại đối với Quỷ Lĩnh Cung Tô Kiệt Phong Vương, đây là hiếm có vinh hạnh đặc biệt, bất quá đại bộ phận tông môn cũng không phải là quan tâm cái này. Phong Vương nổi danh đầu êm hai điểm, Đại Ly hoàng thất sẽ không cho ra cái gì thực tế chỗ tốt, chân chính khiến cái này tông môn quan tâm, hay là Quỷ Lĩnh Cung thực lực cường đại. Một môn ba tử phủ, Đại Ly Vương triều cảnh nội liền không có nhà kia tông môn, có nhiều như vậy tử phủ tu sĩ, có thể ra một môn song tử phủ, đều là gần như không thể gặp sự tình, liền ngay cả tuần tra ti, hiện tại cũng bất quá hai tôn tử phủ, đương nhiên Trương Kình Thương thiên hạ đệ nhất cao thủ này không phải bình thường tử phủ tu sĩ có thể so sánh. Tất cả mọi người biết, Đại Phá Mật Tông Phật giáo lại bị Phong Vương tăng thêm một môn ba tử phủ, sau ngày hôm nay, Tô Kiệt cái tên này sẽ chân chính danh dương thiên hạ, không ai không biết, không người không hiểu. Tấu chương xong.